Chương 225, mới vào đại hoang chương 225, mới vào đại hoang một bên khác, Trần Thắng đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hư không chi lực, như là bọc lấy một tầng trong suốt sa y, dung nhập hư không bên trong, hướng phía đại hoang chỗ sâu bay đi. Mới đầu lộ trình bên trong, phía dưới còn có thể nhìn thấy liên miên sơn hà có cây màu xanh đen dãy núi như là ngủ say cự long, cuốn lượn hướng phương xa. Trong núi dòng suối hiện ra lăn tăn ba quang, liên miên linh mục lộ ra sinh cơ bừng bừng. Hắn thần thức tùy ý trải rộng ra, có thể phát giác được không ít kim đan, trúc cơ tu sĩ khí tức, có tại núi rừng bên trong tìm kiếm linh thảo, có tại trong sơn cốc dựng lâm thời lập phủ, hiển nhiên đều tại thăm dò bên ngoài tài nguyên. Có càng đi đại hoang chỗ sâu bay đi, hoàn cảnh bốn phía liền càng phát ra hoang vu. Nguyên bản thưa thất linh mục dần dần biến mất, chỉ còn lại trần trụi màu nâu xám nham thạch, mặt đất hiện đầy sâu không thấy đáy khe hở, giống như là đại địa bị xé nứt sau lưu lại vết sẹo. Thưa không chi phong cũng càng phát ra tấp nập, không còn là trước đó lẻ tẻ dư ba, mà là thành cố khí lưu màu trắng ở trong thiên địa gào thét, lướt qua địa mạch lúc phát ra tư tư tiếng vang. Như vậy uy lực, cho dù kim đan sơ kỳ tu sĩ bị chính diện cuốn vào, hộ thể linh quang cũng sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương. Dần dần, Trần Thắng trong thần thức sẽ không còn được gặp lại tu sĩ khác khí tức, giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng gió cùng mình phi hành tiếng xé gió. Hai ngày về sau, một đạo yếu ớt linh quang đột nhiên xuất hiện ở phía trước chân trời. Trần Thắng chậm dần tốc độ phi hành, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một tòa cổ xưa đạo tiêu đứng sừng sững ở một mảnh bằng phẳng mặt đất nham thạch bên trên. Đạo tiêu từ không biết tên màu đen nham thạch chế tạo, cao tới mấy chục trượng, mặt ngoài khắc đầy pha tạp phù văn, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, rất nhiều phù văn đã mơ hồ không rõ, nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt không gian ba độ. Đạo tiêu đỉnh khảm nạm lấy một viên ảm đạm tinh thạch, chính là nó đang phát tán ra chỉ dẫn phương hướng linh quang, đây cũng là đông hoàng cổ đạo mang tính tiêu chí đạo tiêu. Cuối cùng tiến vào đại hoang tầng bên trong khu vực, Trần Thắng rơi vào đạo tiêu bên cạnh, đưa tay chạm đến lấy đạo tiêu thô ráp mặt ngoài, đầu ngón tay có thể cảm nhận được phù văn lưu lại yếu ớt lực lượng. Trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căn cứ đạo tông điện tịch đi chép, qua tòa này đạo tiêu chính là nguyên anh chân quân tài năng tham gia khu vực. Trong đó không chỉ có càng cuồng bạo hơn hư không chi phòng, còn ẩn giấu đi hư không sấm chớp mưa bão, không gian loạn lưu rất nhiều nguy hiểm, nguyên anh phía dưới tu sĩ cơ hồ không người dám đặt chân nơi đây. Trần Thắng lấy ra Tam Nguyên Đạo Tông vẽ dư đồ, triển khai sau giải trên mặt đất. Dư đồ lấy ra thú làm nền, phía trên dùng đặc thù thuốc màu ghi chú đại hoang địa hình, đạo tiêu vị trí cùng khu vực nguy hiểm, càng đến gần đông vực bộ phận, đánh dấu đến càng là kỹ càng, thậm chí ngay cả mỗi một chỗ vết nứt không gian xuất hiện quy luật đều có ghi chép. Hắn đối chiếu đạo tiêu cùng dư đồ, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đại hoang, bầu trời cùng ngoại giới khác biệt, cho dù ban ngày cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tinh tượng, những này tinh tượng vị trí tương đối cố định, là đạo tông tu sĩ thăm dò sau xác định tự nhiên tọa độ. Trần Thắng căn cứ tinh tượng cùng đạo tiêu đối ứng quan hệ, rất nhanh xác định phương vị của mình, sau đó thu hồi dư đồ, tùy ý tuyển một cái phương hướng, lần nữa khống chế hư không chi lực đột hành. Càng đi đại hoang chỗ sâu đi, giữa thiên địa cảm giác cô tịch liền càng phát ra nồng đậm. Bốn phía hư không bại lộ đến càng ngày càng rõ ràng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đạo trong suốt vết nứt không gian trong không khí chợt lóe lên, trong cái khe mơ hồ có thể nhìn thấy hỗn độn quang ảnh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bất quá, hoàn cảnh như vậy đối lĩnh hội hư không chi lực nhưng lại có chỗ tốt rất lớn. Trần Thắng chỉ cần tĩnh tâm cảm thụ, liền có thể rõ ràng bắt được hư không chi lực lưu động uy tích, thậm chí có thể từ trong vết nứt không gian cảm giác được phức tạp hơn hư không huyền diệu. Dĩ vãng tại đạo tông cần hao phí hơn một thời gian tài năng lĩnh ngộ chi tiết, ở chỗ này chỉ cần mấy ngày liền có thể hiểu thấu đáo, cái này khiến hắn đối hư không chi lực trưởng không càng phát ra thành thạo. Ung dung 30 năm thời gian, liền tại dạng này cô tịch lữ trình bên trong lặng yên trôi qua. Thời khắc này đại hoang chỗ sâu, một mảnh khổng lồ hư không mây thiên thạch chính lơ lửng ở trong thiên địa, như là một mảnh di động tinh thần hải dương. Mây thiên thạch dài tới mấy vạn dặm, trong đó lớn nhất thiên thạch chừng ngàn dặm rộng, mặt ngoài mấp mô, bao trùm lấy thật dày màu đen dung sắc, trong hư không xoay chậm chậm. Nhỏ thiên thạch cũng có mấy chục dặm lớn nhỏ, như là trôi nổi cự thạch, lấy cực nhanh tốc độ lướt qua, tại cao tốc phi hành bên trong không ngừng cùng cái khác thiên thạch va chạm, phân giải, lại lần nữa tụ tập, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Tại mây thiên thạch phần đuôi, một khối hình tam giác thiên thạch phá lệ dễ thấy, nó đường kính ước chừng 10 dặm, mặt ngoài tương đối vuông vức, bị một tầng nồng đậm năm màu linh quang chăm chú bao khỏa. Linh quang bên trong, Trần Thắng chính xếp bằng ở thiên thạch trung ương, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân còn quấn màu vàng kim nhàn nhạt phát lực. Trước người hắn lơ lửng một viên tứ giai đan dược tản ra mê người mùi thuốc, chính chậm rãi hóa thành từng sợi dược lực, bị hắn hút vào trong đan điền, dung nhập kinh mạch vận hành. 30 năm đại hoang lữ trình, hắn sớm đã triệt để thích ứng dạng này tu hành tiết tấu, cho dù tại di động cao tốc thiên thạch bên trên, cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, luyện hóa đan dược, tiến hành thường ngày tu hành. Cái này đại hoang cô tịch, cũng là tôi luyện tâm tính. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, 30 năm qua, hắn bèn bèn gặp được hai vị nguyên anh tu sĩ, lần đầu tiên là tại một mảnh hoang vu bình nguyên bên trên, hai người cách ngàn dặm xa, lấy thần thức đội vàng bắt chuyện qua, liền riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Lần thứ hai là tại một chỗ vết nứt không gian phụ cận, đối phương chỉ là dùng thần thức quét mắt nhìn hắn một cái, liền quay người trốn vào sâu trong hư không, ngay cả dư thừa giao lưu đều không có. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, toàn bộ đông được nguyên anh tu sĩ số lượng mặc dù không hề ít, Việt quốc liền có vài chục vị, tăng thêm cái khác liệt quốc nguyên anh, tổng số có thể có hơn trăm, có phân tán tại mênh mông vô biên đại hoang bên trong, liền lộ ra cực kỳ thưa thớt, như là trong biển rộng mấy hạt cát sỏi. Mà lại, hắn cũng phát hiện chính mình vận khí thực sự 30 năm ở giữa, ngoại trừ tại lĩnh hội hư không chi lực bên trên có thu hoạch, nửa cái khác linh vật tài nguyên cũng không từng đạt được. Liền ngay cả đại hoang bên trong thường thấy nhất, có thể phụ trợ tu luyện hư không âm dương sát khí, đều không thể bắt được nửa sợi. Bất quá Trần Thắng cũng không đội nóng này, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên tứ giai đan dược, nuốt vào trong đan điền, chậm rãi luyện hóa. Hắn trước đây tại đạo tông trực luân phiên trăm năm, trên thân dự trữ tứ giai đan dược đầy đủ trèo chống hắn tu hành trăm năm, cho đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, không cần là tài nguyên phát sầu. Những năm gần đây, hắn một bên luyện hóa đan dược tăng cao tu vi, một bên tại hư không khe hở phụ cận lĩnh hội hư không chi lực, khi nhàn hạ sẽ còn lấy huyết tế chi pháp luyện hóa thạch châu. Thời gian trôi qua phong phú mà có thứ tự, cũng là không cảm thấy buồn tẻ. Đại hoang đối lĩnh hội hư không chi lực ưu thế, thực sự quá rõ ràng. Trần Thắng cảm thụ được thể nội càng phát ra thành thạo hư không chi lực, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. 30 năm ở giữa, hắn đối hư không chi lực cảm ngộ, so ra mà vượt tại đạo tông khổ tu trăm năm dĩ vãng khó có thể lý giải được hư không tinh nghĩa. Ở chỗ này chỉ cần quan sát hư không khe hở biến hóa liền có thể lĩnh ngộ. Đối hư không chi lực trường khống, cũng tại lần lượt khống chế hư không độn hành bên trong trở nên càng phát ra tinh chuẩn. Có phần này vui mừng rất nhanh liền bị một tia bất đắc dĩ thay thế. Trần Thắng từ trong ngực lấy ra viên kia màu xám thạch châu, 30 năm huyết tế luyện tế, thạch châu cấm chế ngay cả nửa điểm bung lòng cũng không, xa so với hắn dự đoán chậm chạp, đến nay vẫn không có pháp thành lập được nửa điểm liên hệ, càng đừng đề cập dò xét bí mật trong đó. Hắn nhìn qua thạch châu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, quái dị như vậy cấm chế, cái quả hạt châu này, đến cùng là bực nào bảo vật? Chương 226, Thái Ức Chân Quân chương 226, Thái Ức Chân Quân lại là mấy tháng thời gian. Giờ phút này, một đạo bích ngọc sắc lưu quang chính xuyên thẳng qua tại đại hoàng chỗ sâu trong hư không. Kia là một chiếc từ 72 mai trận kỳ diễn hóa mà thành thuyền nhỏ, thân thuyền toàn thân ánh nhuận, hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc quang trạch, trận kỳ ẩn vào thân thuyền đường vân bên trong, ngẫu nhiên hiện lên một tia linh quang, đem bốn phía hư không chi lực xảo diệu dẫn dắt, để thuyền nhỏ lúc phi hành cơ hồ không sinh ra bất cứ ba động gì. Trần Thắng xếp bằng ở thuyền nhỏ trung ương, hai mắt khép hở, tay cầm viên kia màu xám thạch châu, chính lấy huyết tế chi pháp chậm chạp luyện hóa, thạch châu mặt ngoài màu xám đường vân ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy cực kỳ nhạt màu máu sợi tơ tại du đầu. Đột nhiên, một cỗ cường hãn lôi đỉnh khí tức từ tiền phương truyền đến, để Trần Thắng trong nháy mắt mở hai mắt ra. Hắn thần thức trải rộng ra, chỉ thấy phía trước trong hư không phong trần chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ tập, như là bị lực vô hình dẫn dắt, rất nhanh liền hình thành mấy đạo già thiên tế nhật vòi rồng. Phong trụ bên trong sen lẫn nhỏ vụ lôi quang, phát ra đôm đốp tiếng vang, ngay cả không gian chung quanh đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Là hư không lôi bạo. Trong lòng Trần Thắng run lên, thần thức vượt qua vòi rồng, nhìn về phía phương xa. Ngoài mấy trăm dặm, một mảnh liên miên mấy ngàn dặm mây đen chính lơ lửng trong hư không, mây đen đen như mực, như là một khối to lớn màn sân khấu bao phủ thiên địa. Trong đó vô số ngân xà, thanh xà lôi quang tùy ý toán loạn, có thô như chủ lớn, có nhỏ như sợi tóc, va chạm ở giữa bộc phát ra đình thai nhức góc quanh mình, đem không gian bốn phía quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Lôi quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo trong suốt khe hở, hỗn độn quang ảnh tại trong cái khe lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Như vậy quy mô sấm chớp mưa bão, cho dù là bình thường nguyên anh tu sĩ vô ý cuốn vào, pháp thể cũng có thể là bị lôi đình xé rách, ngay cả bản mệnh linh bảo đều chưa hẳn có thể bảo vệ tự thân. Trần Thắng không chút do dự, vô ý thức liền muốn thôi động trận kỳ thuyền nhỏ thay đổi phương hướng, tránh đi mảnh này khu vực nguy hiểm. Nhưng lại tại hắn thần thức vừa chạm đến thân thuyền trận văn trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên dừng lại kia phiến cuồng bạo trong mây đen, lại có một đạo huyền quang sáng chói chói mắt, huyền quang trung ương, một đạo đỏ bảo thân ảnh chính cởi trần, xếp bằng ở lôi vân dày đặc nhất địa phương. Thân ảnh kia dáng người khôi ngô, quanh thân da thịt như là sữa ngọc bóng loáng, lại hiện đầy tinh tế lôi quang, tại da thịt mặt ngoài du tẩu, cuốn quanh, khi thì rót vào thể nội, khi thì lại từ trong lỗ chân lông tràn ra, đem hắn tôn lên như là trưởng khống lôi đỉnh thân chỉ. Vô số đạo lôi đỉnh đánh rất tại đạo thân ảnh kia trên thân, vô luận là ngân xà mảnh lôi, vẫn là thanh mãng thô lôi, rơi ở trên người hắn đều như là đá chìm đáy biển, chỉ có thể hóa thành càng nhỏ bé lôi quang, dọc theo da thịt của hắn đường vân lưu chuyển, ngay cả một tia vết thương đều không thể lưu lại. Trần Thắng trong lòng chấn động mạnh một cái, thật cường hãn nhục thân. Đông Ngực bên trong khi nào toát ra qua nhân vật như vậy? Trong đầu hắn phi tốc hiện lên Đông Ngực đã biết thể tu cường giả vô luận là am hiểu luyện thể tông môn, vẫn là lấy nhục thân cường hãn nghe tiếng nguyên anh tu sĩ, đều không thể cùng trước mắt đạo thân ảnh này ghép đôi tồn tại. Trần Thắng không dám tùy tiện tới gần, chỉ là phóng xuất ra một đạo ôn hòa thần thức, hướng phía đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng lên tiếng chào, để tránh đối phương nghĩ lầm hắn là đến tiêu khích. Làm xong đây hết thảy, hắn liền chuẩn bị cấp tốc rút lui, dù sao tại hư không lôi bạo phụ cận dừng lại vốn là nguy hiểm, lại thêm một cái không rõ lai lịch cường hãn tu sĩ, chờ lâu một giây đều có thể sinh ra biến cố. Nhưng không ngờ, cái kia đạo đỏ bảo thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn phảng phất có lôi quang lấp lóe, chỉ là quét Trần Thắng vị trí một chút, một đạo hùng hồn thần thức liền vượt qua mấy trăm dặm hư không, truyền tống đến Trần Thắng trong thức hải. Thế nhưng là Việt Quốc vi tượng đạo hữu. Trong lòng Trần Thắng đông nhiên siết chặt, vô ý thức liền làm xong chiến đấu chuẩn bị quanh thân năm màu linh quang trong nháy mắt tăng gọn, đem trận kỳ thuyền nhỏ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, trong đan điển thính vũ kiếm có chút rung động, tùy thời chuẩn bị tế ra. Thức hải bên trong tứ tượng chấn thần ấn cùng bắt đầu thất tinh đồ cũng đồng thời thức tỉnh, tứ sắc vầng sáng cùng tình quang xen lẫn, đem thức hải thủ hộ đến vững như thành đồng. Hắn thông qua thần thức cảm giác được, tu vi của đối phương tại nguyên anh trung kỳ, mặc dù nhục thân cường hãn đến quá mức, nhưng cũng may cũng không lĩnh ngộ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có hư không lĩnh vực. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là thật sự muốn động thủ, có lẽ đánh không lại đối phương, nhưng mượn nhờ trận kỳ thuyền nhỏ cùng tính vũ kiếm tốc độ, muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó. Chính là bần đạo còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Trần Thắng thần thức đưa tin bên trong mang theo một tia cảnh giác, ngựa khí lại duy trì tu sĩ ở giữa lễ phép. Đỏ bào thân ảnh tựa hồ đã nhận ra hắn đề phòng, cười ha ha một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trong hư không quanh quẩn, nhưng cũng không có ác ý. Đạo hữu không cần khẩn trương, mộ là Tây Vực Thiên Lôi Tông Thái Ất, từng cùng Huyền Chiêu đạo hữu từng có một đoạn giao tình, cũng coi như nửa cái cố nhân. Tây Hoa cố nhân. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng cảnh giác không tiêu tan, hắn một bên bất động thanh sắc phóng xuất ra một đạo đưa tin ngọc giản, hỏi thăm Tây Hoa cùng Tây Vực Thiên Lôi Tông Thái Ức Trần Quân quan hệ, một bên trên mặt chậm rãi lộ ra tiểu dung, thần thức đưa tin nói, nguyên lai là Thái Ức đạo hữu, vẫn đạo thất lễ, ở đây hướng đạo hữu chào. Thái Ức Trần Quân cười bằng nói, đạo hữu không cần đa lễ, nhìn đạo hữu phương hướng, không phải là dự định tiến về Toàn Tinh Cung. Nếu là như vậy, không bằng cùng mô đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Toàn Tinh Cung, Đại Hoang Đông vực hạch tâm chi địa, tọa lạc ở một mảnh hư không ổn định khu, trong cung có xây ngũ giai khóa vực truyền tống trận, có thể liên thông Tây vực, Nam vực, Bắc vực, là bốn vực tu sĩ vãng lai trọng yếu tiết điểm. Tòa cung điện này từ Đông vực liệt quốc 8 nhà đỉnh cấp thế lực cộng đồng kiến tạo, trong đó Việt quốc chỉ có Vạn Kiếm Tông một nhà chúng tuyển, Vạn Kiếm Tông chính là đi ra hóa thần thiên tôn cổ lão tông môn, bây giờ còn có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn, thực lực tại Đông vực có thể xưng đỉnh tiêm. Bất quá, Trần Thắng vẫn như cũ lòng cảnh giác kéo căng, hắn khẽ lắc đầu, cười nhẹ đưa tin nói, đa tạ đạo hữu ý đẹp, chỉ là tại hạ nhiều năm qua quen thuộc độc hành, sợ sẽ đánh nhiều đạo hữu hành trình, liền không phiền phức đạo hữu. Thái Ức Chân Quân nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ sớm đã ngờ tới câu trả lời của hắn, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, đã như vậy, mô cũng không miễn cưỡng. Chỉ là đạo hữu lần này đi Toàn Tinh Cung, vẫn là che giấu tung tích thì tốt hơn Huyền Chiêu đạo hữu trước đây ít năm làm như vậy đại sự, bây giờ tại Tây vực tên tuổi bằng rồi, sợ có hạng giá áo túi cơm sẽ liên lụy đến đạo hữu. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng lập tức nổi lên một đoàn mê vụ, trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc, liên lụy. Thái Ức Chân Quân phát giác được hắn mờ mịt, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc, đạo hữu hẳn là còn không biết Huyền Chiêu đạo hữu sự tích. Trần Thắng đội vàng chắp tay, thần thức đưa tin bên trong mang theo thành khẩn, bần đạo những năm này một mực tại Đại Hoang chỗ sâu tu hành, đối với ngoại giới tin tức biết rất ít, còn xin Thái Ức đạo hữu là bần đạo giải hoặc. Thái Ức Chân Quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong thần thức mang theo vài phần tán thưởng, nói đến, Huyền Chiêu đạo hữu quả nhiên là thật can đảm. Mấy năm trước, hắn tại Tây vực một kiếm chém vô cực tiên phụ Xích Diễm Chân Quân, về sau còn từ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Tử Tiêu Chân Quân thủ hạ toàn thân trở ra, việc này tại Tây vực truyền đi xôn xao, danh hào của hắn bây giờ đã là không ai không biết, không người không hay. Kia Xích Diễm Chân Quân vốn là Xích Mãng Thành Đạo, tu vi tại Nguyên Anh sơ kỳ, lương tựa vô cực tiên phủ, nhiều năm qua tại Tây vực làm nhiều việc ác, không biết giết hại nhiều ít tu sĩ, Huyền Chiêu đạo hữu cử động lần này thế nhưng là tích đại công đức a. Cái gì? Trần Thắng thần thức trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn mặc dù đối Tây vực thế lực không hiểu nhiều, nhưng cũng từng nghe nói vô cực tiên phủ tên tuổi. Kia là từ vô cực tiên tôn mở đỉnh cấp thế lực, tại Tây vực có thể xưng bá chủ, môn hạ Nguyên Anh tu sĩ vô số kể, thực lực thâm bất khả trắc. Tây Hoa dám trêu chọc loại này quái vật khổng lồ, còn chém giết đối phương Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí từ Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thủ hạ đào thoát, đây quả thực là tại nhảy múa trên lưới lao. Càng làm cho Trần Thắng bất đắc dĩ là, Tây Hoa làm như vậy đại sự kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả một đạo đưa tin đều không cho hắn phát qua. Nếu là sớm biết việc này, hắn tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ, cơ hội là hoàn toàn không biết gì cả bại lộ tại khả năng trong nguy hiểm. Trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, cử động lần này thật sự là hố cha. Bất quá, Trần Thắng rất nhanh tập trung ý chí, đối Thái Ức Chân Quân phương hướng chắp tay đưa tin, đa tạ Thái Ức đạo hữu cáo tri, bần đạo biết được, ngày sau nhất định sẽ cẩn thận một chút. Thái Ức Chân Quân cười khoát tay áo, đạo hữu không cần phải khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi, đã đạo hữu không muốn đồng hành, mỗi liền đi trước Toàn Tinh Cung, chúng ta sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn lôi quang đống nhiên tăng gọn, cả người hóa thành một đạo màu đỏ thắm tiềm điện, dung nhập hư không bên trong, chỉ để lại kia phiến vẫn như cũ cuồng bạo sấm chớp mưa bão, ở trong thiên địa anh minh không ngớt. Trần Thắng nhìn qua Thái Ức Chân Quân rời đi phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn thu hồi trận kỳ thuyền nhỏ, một lần nữa điều chỉnh phương hướng, đồng thời vận chuyển hư vô liễm khí thuật cải biến tự thân khí tức, đem dung mạo cũng hơi trẻ lấp. Chương 227, kiếm ý thành thế. Chương 227, kiếm ý thành thế. Đại Hoang đưa tin không dễ, chọn bện sau nửa tháng. Trần Thắng bên hông giấy ngọc mới phát ra yếu ớt hình quang, thần thức chìm vào trong đó. Trong chốc lát, từng đoạn tường tận văn tự cùng mấy tấm mơ hồ hình tượng đoạn ngắn tràn vào thức hải của hắn. Trong bức họa, đầu tiên là Tây vực vô ngần sa mạc, gió xoáy cát vàng, liệt nhật bất tâm. Trần Tây Hoa thanh sang cầm kiếm, tại một mảnh cổ lão phế tích trong di tích, cùng một tên quanh thân còn quấn màu đỏ ngọn lửa, khuôn mặt kiêu căng tu sĩ rằng có đó chính là Xích Diễm Chân Quân. Vì một gốc sắp thành thụ địa tâm hỏa liên song phương xảy ra tranh chấp. Xích Diễm Chân Quân xuất thân bất phàm, tính tình bá đạo, Trần Tây Hoa mặc dù chiếm linh vật, lại cố kỵ hắn bối cảnh, mấy lần tránh lui, lấy du đấu quần nhau làm chủ. Nhưng mà kia Xích Diễm Chân Quân lại như là giỏi trong xương, ỷ vào thế lực từng bước ép sát, hắn hành vi tại Trần Tây Hoa trong miêu tả, bị không khách khí chút nào hình dung là chó ghẻ. Hình tượng lưu truyền, thời gian thấm thoát, Trần Tây Hoa lần nữa xuất quan, đã là nguyên anh trung kỳ, khí chất càng thêm trầm ngưng. Một phen mưu đồ về sau, hắn kết giao vô cực thành nữ, thuận lý thành trương bái nhập vô cực tiên phủ, trở thành một tên địa vị tôn sùng cung phụ. Đó lấy là tiên phủ nội bộ phe phái đấu tranh ám lưu hùng dũng, Trần Tây Hoa xảo diệu dựa thế, ẩn tại phía sau màn trợ giúp. Rốt cục, tại một lần liên quan đến tài nguyên phân phối kịch liệt trong xung đột, Xích Diễm Chân Quân bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trần Tây Hoa nắm lấy cơ hội, lấy thanh toán thù cũ, giữ gìn mới đầu nhập vào phe phái lợi ích danh nghĩa, tại tông môn công nhận giao đấu bên trong, chính diện đem Xích Diễm Chân Quân chạm dưới kiếm. Toàn bộ quá trình hợp pháp hợp quy, đã triệt để trừ tận gốc họa lớn trong lòng, lại chưa từng xúc phạm tiên phủ quy củ, ngược lại nhân lập công mà địa vị càng ổn. Trong ngọc giản còn đặc biệt đề cập, kia Xích Diễm Chân Quân chính là dị loại đắc đạo, bản tính ngang ngược, ở bên trong tiên phủ nhân duyên cực kém, gây thù hằn đông đảo. Sau người vị kia Tử Tiêu Chân Quân, xuất thủ một lần càng nhiều là trở ngại sư môn tiền bối lưu lại hương hỏa tình cảm, lần này xuất thủ hoàn lại ân tình về sau, liền đã rõ ràng tỏ thái độ cùng việc này nhân quả thanh toán xong, sẽ không lại truy cứu. Về phần Thái Ức Chân Quân, Trần Tây Hoa nói thẳng, năm đó du lịch Tây vực lúc hoàn toàn chính xác từng có mấy lần gặp mặt, chén rượu chi giao, nhưng đối phương đối thật sâu nhập tiên phủ, dựa thế báo thủ cụ thể mưu đồ cũng không hiểu biết, cho nên mới sẽ có khuyết đại tiến hành. Trần Thắng chậm rãi thu hồi thần thức, triệt để yên tâm lại, nhẹ nhàng gật đầu, ta liền nói Tây Hoa làm việc tính trước làm sau, xưa nay cẩn thận, mỗi một bước đều nghĩ sâu tính kỹ, như thế nào tự dưng trêu ra bắt thiên đại họa. Đồng thời, Ngọc Giản đến tiếp sau truyền đến tin tức, Trần Tây Hoa lo lắng hỏi thăm Trần Thắng tu hành tiến độ, nhất là không đã lĩnh ngộ mấu chốt kiếm ý thành thế. Như chưa thành công, hắn cực lực đề cử một chỗ tên là Tàn Kiếm Cốc bí địa. Theo hắn miêu tả, nơi đây chính là thượng cổ kiếm tu luận đạo chi chiến lưu lại di tích, kiếm khí tung hành, đạo vận do trời sinh, đối với lĩnh ngộ kiếm thế có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Chỉ là nơi đây bị tự nhiên cấm chế bao phủ, cách mỗi 50 năm, cấm chế mới có thể xuất hiện ngắn ngủi suy yếu kỳ, mới có thể tiến vào. Kiếm ý thành thế, chính là nguyên anh kiếm quân tiêu chí, tung hành cùng cảnh dựa vào. Cho dù là Vạn Kiếm Tông chân truyền đạo tử, phần lớn tại kim đan thời kỳ cũng chỉ có thể tìm hiểu ra một cái hình thức ban đầu, đột phá nguyên anh về sau, cần lắng đọng một chút năm, tài năng triệt để diễn hóa kiếm ý thành thế. Trần Thắng mặc dù là kiếm đạo lương tài, cũng không dám nói liền vượt qua kiếm tông đạo tử, tự nhiên là còn không có lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả hình thức ban đầu cũng còn chưa thể lĩnh hội. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Tây Hoa truyền đến này chuỗi ẩn chứa không gian đạo vận phức tạp tọa độ lúc, lập tức trong lòng hơi động, cấp tốc suy tính ra thời gian, Tàn Kiếm Cốc lần sau mở ra. Ngay tại 5 năm về sau. Về thời gian, hoàn toàn tới kịp. Lại là 2 năm thời gian, Đại Hoang Chi Tây, cách Tây vực mênh mông sa mạc bất quá ngàn vạn dặm, lại cất giấu một chỗ hư không hỗn loạn cấm địa. Xa xa nhìn lại, vùng hư không kia giống như là bị vò nhũ gấm vóc, khi thì vặn vẹo ra u lam quan văn, khi thì vỡ ra nhỏ như sợi tóc hắc vấn, cuồn bạo không gian loạn lưu ở trong đó gào thét, cuốn lên khí lãng có thể đem hết thể ép thành một biển. Đổi lại ngày xưa, Trần Thắng chắc chắn xa xa lách qua nơi đây, hắn xưa nay cẩn thận, biết rõ hư không loạn lưu hung hiểm. Nhưng lúc này đây khác biệt, 2 năm trước Trần Tây Hoa đưa tin bên trong, cố ý nói tới Tàn Kiếm Cốc tọa độ, nói nơi đây đối lĩnh hội kiếm thế có không thể tưởng tượng nổi chi kỳ hiệu. Vì cái này một tuyến cơ duyên, Trần Thắng 2 năm này ở giữa chằn trọc tứ phương, trước thông qua toàn tình cung khóa vực truyền tống trận đến Đại Hoang Vô Cực Cung, lại dựa vào Trần Tây Hoa để lại đầu mối, mới rốt cục tìm tới chỗ này ẩn bí chi địa. Đứng tại cốc bên ngoài cồn cắt bên trên, Trần Thắng một thân đạo bào màu xám đen bị gió cắt thổi đến bay phất phới. Cấm chế này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bí ẩn, nếu không phải sớm biết được nơi đây có cốc, lấy hắn tứ giai trận đạo đại tông sư nhãn lực, lại cũng khó mà phát giác cái này hư không phía sau cất giấu độc thiên. Như vậy ẩn bí chi địa, cũng không biết Tây Hoa đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Trần Thắng thấp giọng cảm thán, ánh mắt rơi vào hư không nơi nào đó, lông mày cau lại, hắn có thể mơ hồ phát giác được, kia phiến nhìn như hỗn loạn trong hư không, cất giấu một bộ cực kỳ phức tạp trận văn. Tự nhiên hình thành cấm chế thường thường so với người là bảy trận càng khó phá giải, bởi vì nó cùng thiên địa tương dung, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng Trần Thắng dù sao cũng là trận đạo đại tông sư, càng thân phụ một đạo chuyên môn phá cấm thiên phú thần thông. Trước thử một lần, nếu là không được, liền chờ bên trên 3 năm. Hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi tại cồn cắt bên trên, hai mắt chậm rãi nhắm lại, thần trí của hắn như là tinh mịn chú võng, chậm rãi trải rộng ra, rót vào trước người hư không, tinh tế bắt giữ cấm chế mỗi một tia chấn động. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Thắng từ đầu đến cuối không nhúc nhích, chỉ có chỗ mi tâm ngẫu nhiên hiện lên một tia kim quang, kia là hắn phá cấm thần thông tại cùng cấm chế âm thầm đấu sức. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỗ mi tâm một đạo sáng chói kim quang đống nhiên bắn ra, như là vạch phá hắc ám lợi kiếm, tinh chuẩn mà đâm về hư không nơi nào đó, đó chính là cấm chế yếu kém điểm, là hắn hao phí 2 tháng mới tìm được một chỗ tiết điểm chỗ. Ông kim quang đụng vào hư không trong nháy mắt, phản phất giọt nước dung nhập dầu nóng, phát ra một trận nhỏ xíu anh minh. Nguyên bản hỗn loạn hư không đống nhiên bình tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó, một đạo không đủ nửa thước rộng khe hở chậm rãi hiện hiện, trong khe hở lộ ra kiếm ý nhàn nhạt, mang theo vài phần lạnh thấu xương, mấy phần tăng thương. Khe hở biên giới còn tại không ngừng lấp lóe, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ khép kín. Cuồng bạo không gian loạn lưu tại khe hở khác một bên gào thét, lại bị một đạo lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào tiết ra ngoài. Trần Thắng trong lòng hơi động, không dám trì hoãn, hắn tay trái vừa lật, lòng bàn tay hiện ra một tôn lớn chừng bàn tay đỉnh lô, chính là ngũ sắc hóa trần đỉnh. Thân đỉnh lưu chuyển lên xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc năm loại vầng sáng, nhẹ nhàng xoay tròn, liền đem Trần Thắng quanh thân bảo vệ, cả người hắn hóa thành một đoàn ngũ sắc thần quang thuận cái kia đạo nhỏ hẹp khe hở chui vào. Vừa mới bước vào Tàn Kiếm Cốc, Trần Thắng liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong cốc cũng không phải là trong tưởng tượng hoang vu, ngược lại mọc đầy không biết tên linh thảo. Trên phiến lá hiện ra nhàn nhạt kiếm văn, theo gió chập chờn lúc, lại phát ra nhỏ xíu kiếm minh. Trên mặt đất hiện đầy sâu cạn không đồng nhất khe rãnh, chính là năm đó kiếm khí chém vào dấu vết lưu lại, khe rãnh bên trong vẫn lưu lại kiếm ý bén nhọn, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Trong cốc đứng sừng sững lấy một khối to lớn đá xanh, trên tảng đá khắc đầy cổ lão vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, khi thì lóe ra hào quang nhỏ yếu, khi thì lại trở nên yên nắng. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, trong cốc trong hư không, nổi lơ lửng vô số nhỏ vụn điểm sáng, những điểm sáng kia chính là còn sót lại kiếm vận ngưng tụ mà thành. Khi thì hóa thành lợi kiếm hình dạng, khi thì hóa thành tu sĩ luận đạo hư ảnh, trên không trung chậm rãi lưu chuyển, tàn mát ra nồng đậm kiếm đạo khí tức. Hít sâu một hơi, Trần Thắng cũng có thể cảm giác được những cái kia kiếm vận thuận hô hấp chui vào thể nội, ở trong kinh mạch du tẩu, dẫn động trong cơ thể hắn kiếm nguyên có chút rung động. Một nơi tuyệt vời bảo địa. Trong lòng Trần Thắng tán thưởng, không do dự nữa, tìm một chỗ tới gần đá xanh bằng phẳng chi địa, khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy trong đan điền tính vũ kiếm đặt ở trên gối, hai mắt chậm rãi nhắm lại, thần thức tản ra, cùng trong cốc kiếm vận hòa làm một thể. Lần ngồi xuống này chính là 50 năm. Mới đầu, Trần Thắng chỉ là tĩnh tĩnh cảm ngộ trong cốc kiếm vận, những cái kia trôi nổi điểm sáng như là đạo sư, đem lên cổ kiếm tu cảm ngộ một chút xíu truyền lại cho hắn. Hắn nhìn thấy vô số tu sĩ trong hư không luận đạo, nhìn thấy bọn hắn huy kiếm chạm phá bầu trời, nhìn thấy bọn hắn vì kiếm đạo chí lý tranh chấp không ngớt. Mỗi một lần cảm ngộ, đều để hắn đối kiếm thế lý giải càng sâu một tầng. Về sau, hắn bắt đầu nếm thử dẫn động trong cốc kiếm vận, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, thể nội kiếm nguyên chậm rãi vận chuyển, cùng trong hư không kiếm vận hô ứng. Mới đầu, kiếm vận chỉ là có chút rung động, khó mà trường khống, có theo thời gian chuyển rời, những cái kia kiếm vận dần dần nghe theo hắn chỉ dẫn, tại quanh người hắn ngưng tụ thành từng đạo nhỏ bé kiếm ảnh. Kiếm ảnh vây quanh hắn xoay tròn, khi thì hóa thành cuồng phong, khi thì hóa thành mưa to, khi thì lại hóa thành núi cao, mỗi một loại hình thái đều đối ứng một loại kiếm thế hình thức ban đầu. Có khi, hắn sẽ cầm tính vũ kiếm, tại tảng đá gần đó huy kiếm, kiếm quang rơi xuống, lại không thương tổn cùng đá xanh mảy may, chỉ ở trong hư không lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Cái kia đạo vết kiếm cùng trong cốc cổ lão vết kiếm hô ứng lẫn nhau, dẫn động chung quanh kiếm vận tụ đến, dung nhập chiêu kiếm của hắn bên trong, mỗi một lần huy kiếm, động tác của hắn đều càng phát ra trầm ổn, kiếm ý cũng càng phát ra cô đọng. 50 năm thời gian, tại tàn kiếm cốc bên trong phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Làm Trần Thắng lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn đã khác biệt, nguyên bản thâm thúy đôi mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần lăng lệ, mấy phần thông thấu, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất. Hắn chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, quanh thân kiếm nguyên một cách tự nhiên vận chuyển, cùng trong cốc kiếm vận hòa làm một thể, lại để chung quanh hư không đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Đưa tay nắm chặt tính vũ kiếm, Trần Thắng nhẹ nhàng dương lên, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có sáng chói chói mắt kiếm quang, chỉ là đơn giản vung lên, lại làm cho chúng quanh kiếm vận đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm vô hình thế, hướng phía trước hư không chém tới. Suy một tiếng vang nhỏ, hư không bị vạch ra một đạo nhỏ xíu vết rách cấp tốc khép lại, lại tại khép lại trong nháy mắt, tản mát ra càng dày đặc kiếm vận. Trần Thắng thấp giọng nói ra, kiếm ý thành thế, rốt cục xong rồi. Cái này 50 năm bế quan, hắn không chỉ có tham ngộ đầy đủ kiếm thế bản chất, càng đem tự thân trận đạo cảm ngộ cùng kiếm đạo dung hợp, đã sáng tạo ra thuộc về mình kiếm thế. Đó là một loại ẩn chứa trận pháp vận luật kiếm thế, nhìn như bình thản, lại hàm ẩn biến hóa, như là tinh vi nhất trận pháp, để cho người ta khó lòng phòng bị, cùng Trần Thắng kiếm trận chi đạo, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chương 228, song tinh kỳ cảnh. Chương 228, song tinh kỳ cảnh. Đại Hoang Chi Tây hư không vẫn như cũ hỗn loạn. Tàng kiếm cốc bên ngoài không gian bên trong, một đạo kim quang nhàn nhạt tán đi, đó lấy một đạo không đủ nửa thước rộng khe hở lặng yên hiện, có chút rung động, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để khép kín. Sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm quang từ khe hở bên trong đống nhiên bắn ra, kiếm quang lăng lệ lại không chừng dương, mang theo nhàn nhạt kiếm vận, trong hư không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, vững vàng rơi vào sa mạc cuồn cắt bên trên. Quang mang tán đi, Trần Thắng thân ảnh hiện lộ ra, hắn vẫn như cũng là kia thân đạo bào màu xám đen, tay áo ở giữa mơ hồ lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt kiếm quang, kia là kiếm thế có thành tựu về sau, kiếm ý cùng tự thân pháp lực giao hòa hình thành tự nhiên dị tượng. Nội thị đan điền, Trần Thắng có thể rõ ràng nhìn thấy tôn này đeo kiếm nguyên anh biến hóa. Bây giờ nguyên anh đã tăng tới cao hơn 4 tấc, mi tâm hư không ấn ký càng thêm hoàn thiện, tay trái cầm đỉnh, tay phải cầm trận kỳ, so sơ kết anh lúc thẳng tắp không ít. Quanh thân quanh quần pháp lực càng phát ra cô đọng, ẩn ẩn lộ ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại màu sắc, đúng là hắn ngũ hành thiên linh căn bản nguyên chi lực. Nguyên anh trường kiếm sau lưng đúng là hắn bản mệnh phi kiếm thính vũ kiếm trên thân kiếm hiện đầy tinh mịn đường vân, cùng nguyên anh quanh thân kiếm ý ẩn ẩn hô ứng, nhất cử nhất động ở giữa, lại mang theo vài phần trưởng khống thiên địa vi thế. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, từ kết anh đến nay đã có hơn 180 năm, ngũ hành thiên linh căn, ngũ giai kiếm kinh, chưa từng thiếu đan dược trợ lực, hắn góp nhặt pháp lực tốc độ viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ. Dựa theo trước mắt xu thế, nhiều nhất lại có 1-2 chục năm, liền có thể tu tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Bằng vào ta tư chất, nguyên anh trước trung kỳ nên là không có bình cảnh, ngược lại là nguyên anh hậu kỳ có thể sẽ có trở ngại, đến sớm chuẩn bị chút phá cảnh đan dược mới là. Thiên phẩm linh căn không phải bản năng, bước qua nguyên anh cửa ải về sau, lần lượt cũng sẽ tao ngộ bình cảnh, thậm chí có thiên phẩm linh căn tu sĩ, nguyên anh sơ kỳ liền sẽ tao ngộ bình cảnh. Bất quá như vậy bình cảnh, có quá nhiều biện pháp thông qua được, đan dược, linh ngộ, bí pháp vân vân. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, tính không được vấn đề lớn phiền phức nhất vẫn là đối với hư không chi lực linh ngộ. Nguyên anh tu hành cần đối hư không chi lực linh ngộ đạt tới tiêu chuẩn, bổ túc hư không ấn ký, dẫn động nguyên anh thủy biến, nhất cử đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Nộ kiếm 50 năm, hư không chi lực phương diện, tiến triển cũng không đủ. Trần Thắng nhớ tới tại tàn kiếm cốc bên trong, mặc dù đem kiếm thế tìm hiểu thấu đáo, nhưng tại vận dụng hư không chi lực độn hành lúc, luôn cảm thấy kém mấy phần thông thuận. Lĩnh hội hư không, Trần Thắng ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng có chỗ lựa chọn, nơi đây vừa vặn khoảng cách song tinh kỳ cảnh khá gần, tham dự một phen lúc có tăng thêm. Suy nghĩ cố định, Trần Thắng không do dự nữa, hắn tay áo đông nhiên bung lên, 72 mai trận kỳ từ trong tay áo bay ra, trên không trung hóa thành điểm điểm linh quang, cấp tốc xen lẫn thành một chiếc dài hơn một trượng hư không thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ toàn thân từ linh quang ngưng tụ, thân thuyền bên trên khắc đầy phức tạp trận văn, tản mát ra nhàn nhạt không gian ba động. Trần Thắng thân hóa kiếm quang, thân hình nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền nhỏ khẽ run lên, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía song tinh kỳ cảnh phương hướng bỏ chạy, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt linh quang quy tích, rất nhanh liền biến mất ở đại hoang trong báo cát. Thời gian nửa năm thoáng qua liền mất. Làm hư không thuyền nhỏ tốc độ dần dần chậm dần lúc, Trần Thắng ánh mắt đông nhiên bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn, kia là một mảnh đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó rung động kỳ cảnh. Đại hoang phía trên, hai viên đường kính đạt mấy vạn dặm sao băng chính quấn quýt nhau, xoay tròn, một viên toàn thân xanh thẳm, tản ra lạnh lẽo thấu xương, như là vạn năm không thay đổi hàn băng, một viên khác thì đỏ thâm như diễm, ánh sáng nóng bỏng mang cơ hồ muốn đem bầu trời đốt xuyên. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt trong hư không va chạm, giao hòa, lại diễn hóa thành một đạo đen nhánh hư không hắc động. Lỗ đen không gian chung quanh không ngừng bặm mẻo, rung động. Tản mát ra khổng lồ lực hấp dẫn, đem chung quanh đá vụn, cát bụi đều hút vào trong đó. Tại đại hoang địa mặt ngoài ném ra một cái kéo dài trăm vạn dặm to lớn hố thiên thạch. Hố thiên thạch biên giới, hư không thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại, Trần Thắng thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn đứng tại cồn cát bên trên, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt có chút nheo lại, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Xanh thẳm cùng đỏ thấm sao băng ở trên bầu trời vạch ra duyên dáng đường vòng cung, băng lanh cùng khí tức nóng bỏng đan vào một chỗ, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn, thuận hư không lan tràn mà xuống, rơi vào hố thiên thạch bên trong, kích thích trận trận cát bụi. Thật không hổ là đại hoang tam đại kỳ cảnh đứng đầu, thiên địa tự nhiên chi lực, quả nhiên là quỷ phụ thần công. Trần Thắng tự lẩm bẩm, Tam Nguyên Đạo Tông Nguyên Tử Thần Sơn đã chấn động không gì sánh nổi, nhưng cùng trước mắt song tinh kỳ cảnh so sánh, lại lộ ra quá mức nhỏ bé. Đôi này tinh kỳ cảnh chỗ cho thấy là sinh cùng tử, lạnh cùng nóng, hấp dẫn cùng bài xích cực hạn đối lập cùng dung hợp, mỗi một tơ năng lượng ba động bên trong đều ẩn chứa thiên địa tự nhiên huyền bí. Hít sâu một hơi, Trần Thắng điều chỉnh tốt trạng thái, thân hình thoát một cái, liền hướng phía hố thiên thạch trung ương bỏ chạy. Càng đi hố thiên thạch chỗ sâu đi, không khí chung quanh càng ngưng trọng thêm, xanh thẳm sao băng hàn ý cùng đỏ thẫm sao băng nóng bỏng đan vào một chỗ, hình thành một cỗ kỳ lạ khí lưu. Phá ở trên người, lại để đạo bào của hắn cũng hơi rung động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, song tinh tản ra lực lượng đang không ngừng ảnh hưởng chung quanh hư không, khi thì đem hư không kéo duỗi, khi thì đem nó áp xúc, mỗi một lần biến hóa đều giống như đang diễn dịch hư không quy tắc huyền bí. Nguy cơ hiểm cũng theo đó mà đến. Càng đến gần hố thiên thạch trung ương, song tinh sinh ra lực hấp dẫn liền càng mạnh, không ngừng nắm kéo thân thể của hắn, muốn đem hắn kéo vào trong lỗ đen. Đồng thời, hai cỗ cực đoan lực lượng va chạm sinh ra mẫn diệt chi lực, như là vô hình lưỡi dao, trong hư không xuyên thẳng qua, hơi không lưu ý, liền sẽ thụ thương tổn thương. Trần Thắng một bên tiến lên, một bên cắt địa đạo tông liên quan tới song tinh kỳ cảnh đi chép. Bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể đi đến 7-80 vạn dặm bên ngoài liền đã là cực hạn. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ phần lớn có thể đến 50-60 vạn dặm. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có lẽ có thể đi đến 30-40 vạn dặm. Về phần hố thiên thạch trung ương nhất, khoảng cách song tinh đã không đủ vạn dặm. Như vậy lực lượng kinh khủng, chỉ sợ chỉ có hóa thần thiên tôn tài năng miễn cưỡng gánh bắt đi. Khi hắn đi đến ra mặt 80 vạn dặm lúc, thân thể đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt đau nhức, xương cốt phảng phất đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Cái này đã là hắn thể phách cực hạn. Song tinh lực hấp dẫn như là một cái bàn tay vô hình, gắt gao nắm lấy thân thể của hắn, mẫn diệt chi lực không ngừng đánh thẳng vào hắn hộ thể linh quang, để hô hấp của hắn đều trở nên có chút gấp rút. Ừm. Trần Thắng trong lòng hơi động, trong đan điền đeo kiếm nguyên anh đột nhiên mở mắt ra, tay trái cầm năm màu tiểu đỉnh khẽ chấn động, tản mát ra nhàn nhạt năm màu linh quang. Hắn há mồm phun một cái, năm màu linh quang hóa thành một tầng khinh bạc như sa y bảo, đem hắn toàn thân bao trùm. Trong chốc lát, một cỗ ôn hòa lực lượng từ sa y bên trong truyền đến, không chỉ có chặn lại phần lớn lực hấp dẫn cùng mẫn diệt chi lực, còn tại quanh người hắn tạo thành một đạo giảm sóc bình chướng, để hắn trong nháy mắt cảm giác dễ dàng không ít. Có ngũ sắc hóa trần đỉnh che chở, ngược lại là có thể càng đi về phía trước đi. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hướng phía hố thiên thạch tầng bên trong tới gần. Theo xâm nhập, hắn dần dần thi triển ra càng nhiều thủ đoạn. 72 mai trận kỳ tại quanh người hắn vây quanh, hình thành từng đạo phòng ngự trận pháp, ngăn cản không ngừng tăng cường năng lượng xung kích. Thính Vũ Phi kiếm nhẹ nhàng bung lên, kiếm thế triển khai, kiếm vô hình gió đem chúng quanh mẫn diệt chi lực bổ ra, vì hắn mở ra một đầu an toàn con đường. Tuy nói hắn trở thành nguyên anh tu sĩ thời gian không lâu lắm, có luận thủ đoạn chi phong phú, tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong tuyệt đối được cho đỉnh tiêm. Vẹn vẹn là trong đan điền bản mệnh tính vũ phi kiếm, ngũ sắc hóa trần đỉnh, cùng bộ kia 72 mai trận kỳ, ba kiện tứ giai linh bảo công thủ gồm nhiều mặt, biến hóa vô tận, liền đã siêu việt đại đa số nguyên anh tu sĩ. Phải biết, rất nhiều nguyên anh tu sĩ cố gắng cả đời, cũng chỉ có một kiện bản mệnh linh bảo. Việt quốc 6 đại tông môn nguyên anh tu sĩ kỳ thật so với đa số nguyên anh tu sĩ đều lộ ra rất giàu có, dù sao toàn bộ đông vực cũng chỉ có 4 phía bên trên cổ động thiên, cổ Việt động thiên chính là một trong số đó. Tiến lên trên đường, Trần Thắng còn chứng kiến không ít tu sĩ lưu lại ấn ký, có khắc vào nham thạch bên trên, có khắc ở hư không bên trong, phần lớn là ghi chép chính mình đến khoảng cách Tây vực phần Thiên Tông, Liệt Dương chân quân, Nguyên Anh sơ kỳ, đến 700.000 dặm. Bắc vực băng phách cửa, Hàn Nguyệt chân quân, Nguyên Anh sơ kỳ, đến 72 vạn dặm. Càng đi chỗ sâu đi, ấn ký càng ít, lại lưu lại ấn ký tu sĩ, phần lớn là thể tu hoặc là tu hành âm dương chi đạo tu sĩ. Thể tu thể phách cường hãn, có thể ngạnh kháng song tinh lực hấp dẫn, âm dương chi đạo tu sĩ thì có thể mượn nhờ song tinh lực lượng hóa giải bộ phận nguy hiểm, tại như vậy hoàn cảnh hạ tự nhiên càng chiếm ưu thế. Cuối cùng, làm Trần Thắng đi đến 68 vạn dặm chỗ lúc, cho dù vận dụng tất cả thủ đoạn, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện không chịu nổi dấu hiệu. Hộ thể năm màu sa y có chút lấp lóe, trận kỳ tạo thành phòng ngự trận pháp xuất hiện nhỏ xíu vết rách, quanh thân kiếm thế cũng bắt đầu trở nên có chút vướng víu. 68 vạn dặm. Tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi là nhất lưu trình độ. Trần Thắng dừng bước lại, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, trong lòng âm thầm suy tư, nơi đây đối với kiếm tu xác thực bất lợi. Dù sao kiếm tu từ trước đến nay dùng công thái thủ, thể phách vốn là yếu kém, có thể đi đến một bước này đã là không dễ. Hắn lắc đầu, may mắn chính mình cũng không phải là thuần túy kiếm tu, còn kiếm tu trận đạo lại có ngũ sắc hóa trần đỉnh hộ thân, nếu không đừng nói 68 vạn dặm, chỉ sợ ngay cả 700.000 dặm đều khó mà đến. Đã thăm dò cực hạn của mình, Trần Thắng liền không còn miễn cưỡng, hắn bắt đầu chậm rãi lui lại, dù sao 68 vạn dặm là hắn có thể tiếp nhận cực hạn, cũng không phải là thích hợp tu hành trạng thái. Khi hắn thối lui đến 72 vạn dặm chỗ lúc, dừng bước nơi đây lực hấp dẫn cùng mẫn diệt chi lực mặc dù vẫn có uy hiếp, lại tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong, lại có thể cảm nhận được rõ ràng song tinh đối hư không ảnh hưởng, chính là lĩnh hội hư không chi lực tuyệt hảo vị trí. Nơi đây vừa bạn, Trần Thắng thỏa mãn nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn đem thần thức tản ra mặc cho song tinh lực lượng cọ rửa chính mình cảm giác, cẩn thận bắt giữ lấy hư không mỗi một lần ba động, mỗi một tơ biến hóa, bắt đầu dốc lòng bắt đầu tìm hiểu hư không biến hóa huyền bí. Chương 230, 30 năm xâm nội chương 230, 30 năm xâm nội trong nháy mắt 30 năm, đại hoang báo cát trong 5 tháng thay đổi vô số lần, chỉ có bầu trời phía trên song tinh kỳ cảnh vẫn như cũ bao la hùng vĩ. Kia xanh thẳm cùng đỏ thấm sao băng, như là tuyên cổ bất biến vũ giả, trong hư không tiếp tục quấn quanh, xoay tròn, âm dương hai lực không ngừng va chạm, giao hòa, khi thì bắn ra ánh sáng chói mắt diễm, khi thì vừa chậm nhập thâm thúy hắc ám. Hư không hấp động tùy theo ngày càng ngưng thực, tản ra lực hấp dẫn cùng mẫn diệt chi lực, so 30 năm trước càng lộ vẻ bằng bạc. Phía dưới rộng lớn hố thiên thạch bên trong, bao cát chồng chất lại bị thổi tan, trong khoảng cách 700.000 dặm chỗ kia phiến của cát, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nơi đây chính là Trần Thắng chỗ tu hành. Xa xa nhìn lại, trên đồi cát cũng không dễ thấy kiến trúc, chỉ có 72 mai trận kỳ ẩn vào hư không, như ẩn như hiện. Trận kỳ tán phát linh quang cùng không gian chung quanh ba động hòa làm một thể, không cẩn thận cảm giác, căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Mà tại trận kỳ trung ương, một tôn năm màu tiểu đỉnh trôi nổi tại giữa không trung, thân đỉnh lưu chuyển xanh đỏ, hoàng, trắng, hấp năm loại bừng sáng, như là năm đầu linh động dây lụa, cùng 72 mai trận kỳ tương liên, diễn hóa thành một tòa hư ảo nhưng lại vững chắc ngũ hành cung điện. Cung điện toàn thân từ ngũ hành linh quang ngưng tụ, cung điện mái cong bên trên khắc đầy phức tạp trận văn, mỗi một đạo trận văn đều đang lưu chuyển chậm chậm, dẫn động giữa thiên địa ngũ hành chi lực, đã ngăn cản song tinh lực hút cùng mẫn diệt chi lực ăn mòn. Lại đem chung quanh hư không ba động liên tục không ngừng dẫn vào trong điện, là Trần Thắng lĩnh hội hư không huyền bí cung cấp trợ lực. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại ngũ hành trong cung điện, hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài mà trầm ổn, cùng cung điện ngũ hành chi lực, chung quanh hư không ba động hoàn mỹ giao hòa, phản phất hóa thành hố thiên thạch một bộ phận. Thần thức như là tinh miệng chú võng, từ hắn mi tâm tản ra, xuyên thấu ngũ hành cung điện, kéo dài đến chung quanh hư không bên trong, cẩn thận bắt giữ lấy song tinh âm dương hai lực đưa tới mỗi một lần không gian rung động, mỗi một tơ hư không biến hóa, dốc lòng tìm hiểu hư không huyền bí. 30 năm qua, theo hắn đối hư không chi lực trưởng khống ngày càng làm sâu sắc, chỗ tu hành cũng từ lúc ban đầu 72 vạn dặm, từng bước thúc đẩy đến 700.000 dặm. Nhìn như vẹn vẹn khoảng cách 2 vạn dặm, lại ngưng tụ hắn vô số tâm huyết. Phải biết, càng đến gần hố thiên thạch trung ương, song tinh chi lực liền càng phát ra cuồng bạo, mỗi tiến lên vạn dặm, thừa nhận áp lực đều là to lớn tăng trưởng, cái này 2 vạn dặm vượt qua, đủ để chứng minh hắn tại hư không chi đạo bên trên to lớn tiến bộ. Một ngày này, nguyên bản trầm tĩnh Trần Thắng đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra quan mang. Hắn không có tiếp tục đắm chìm trong tham ngộ, ngược lại chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, có chút há miệng. Bạch. Trong chốc lát, một đạo ánh kiếm bảy màu từ trong miệng hắn bỗng nhiên bắn ra, như là sau cơn mưa cầu vồng chói lọi, nhưng lại lộ ra kiếm khí bén nhọn. Kiếm quang lúc đầu tinh tế như thơ, trên không trung xẹt qua một đạo mượt mà duyên dáng đường vòng cùng, phản phất cùng chúng quanh hư không ba động đặt thành cộng minh nào đó, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành hình. Kia là một ngụm dài 3 thước phi kiếm, thân kiếm toàn thân trắng mướt, tựa như vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành, chỉ là xanh ngọc bên trong nhiều hơn mấy phần thông thấu. Kiếm tích bên trên màu vàng kim đường vân so 30 năm trước càng thêm rõ ràng, thâm thúy, kia là tản kiếm cốc bên trong lĩnh ngộ kiếm thế ấn ký, trải qua 30 năm hư không chi lực tập bổ, đã càng thêm cô đọng. Chỗ trôi kiếm màu mực sợi tơ, cũng nhiều mấy phần quan trạch, nắm trong tay, ngoại trừ ôn nhuận như ngọc xúc cảm, tăng thêm mấy phần cùng hư không tương liên huyền diệu, kiếm khí bén nhọn thu liễm tại thân kiếm bên trong, lại càng lộ vẻ thâm bất khả trắc. Phi kiếm vững vàng rơi vào Trần Thắng lòng bàn tay, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, truyền lại ra thân mật ba động. Trần Thắng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, có thể rõ ràng cảm nhận được trong kiếm kiếm linh truyền đến cộng minh, trôi này bản mệnh phi kiếm thính vũ cùng hắn tâm thần tương thông, sớm đã trở thành một phần của thân thể hắn. Nhất cử nhất động đều có thể tùy tâm trường khống, cho dù là nhỏ bé nhất kiếm thế biến hóa, đều có thể tinh chuẩn truyền lại. Năm đó ở Tàn Kiếm Cốc, là Trần Thắng cơ duyên, cũng là thính vũ kiếm cơ duyên. Những cái kia thượng cổ kiếm tu kiếm vận, giống như kinh lôi phá không, có giống như nước chảy xuyên thạch, như núi cao chỉ lở, hội tụ thành một mảnh lưu động kiếm chi tinh sông. Trần Thắng thu lấy những này kiếm vận, lặp đi lặp lại tế luyện thính vũ kiếm khiến cho uy năng ẩn ẩn đến tứ giai trung phẩm. Giờ phút này, Trần Thắng ngón cái nhẹ nhàng bắn ra kiếm tích, một đạo thanh thủy kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Tranh tiếng kiếm reo lúc đầu trầm thấp, như là ngàn năm cổ ngọc lẫn nhau đánh, mang theo tuế nguyệt lắng động nặng nề cảm giác, tại ngũ hành trong cung điện chậm rãi quanh quẩn. Sau đó dần dần cất cao, hóa thành một đạo lăng lệ tiếng gào, như là hùng ứng tránh thoát trói buộc, dương cánh bay lượn tại vân tiêu phía trên, bay thẳng bầu trời. Kiếm minh quyết tán ra đến, càng đem chung quanh bởi vì song tinh lực hút mà dòng khí hỗn loạn thoáng lên, ngay cả trong không khí trôi nổi, mang theo nóng bỏng cùng băng lãnh khí tức cát bụi, đều tại kiếm minh bên trong dừng lại một cái chớp mắt. Phản phất bị đạo này ẩn chứa kiếm thế cùng hư không chi lực thanh âm chấn nhiếp, không còn dám tùy ý làm vậy. Tiếng kiếm reo bên trong, thân kiếm trắng muốt quang mang càng phát ra sáng chói, như là một vòng tiểu thái dương, chiếu sáng toàn bộ ngũ hành cung điện. Kiếm tích bên trên màu vàng kim đường vân chậm rãi lưu chuyển, như cùng sống tới, thuận thân kiếm lan tràn, cuối cùng tại mũi kiếm ngưng tụ thành một điểm nhỏ bé kim quang. Kim quang thời gian lập lòe, ẩn ẩn lộ ra mấy phần hư không chi lực ba động, kia ba động so 30 năm trước càng thêm cô đọng, thuần túy đây là Trần Thắng 30 năm xâm ngộ hư không thành quả. Hắn đã có thể đem hư không chi lực chủ động dung nhập trong kiếm, để chuôi này bản mệnh phi kiếm tính vũ nhiều hơn mấy phần xuyên thẳng qua hư không đặc tính, kiếm quang chỗ đến, hư không đều có thể có chút rung động. Trần Thắng cầm tính vũ cảm thụ được trong kiếm truyền đến ấm áp xúc cảm cùng bành trướng lực lượng, nhẹ nhàng huy động phi kiếm, thân kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, lưu lại một đạo nhàn nhạt thất thải quy tích. Quy tích tiêu tán trong đáy mắt, trung quanh hư không như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cục đá, có chút rung động, xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu gợn sóng không gian. Đây cũng là hắn đem kiếm thế cùng hư không chi lực chiều sâu kết hợp thành quả, mặc dù vẫn có tăng lên không gian, cũng đã không còn non nớt, đơn giản thực chiến giá trị. Bằng vào một thức này kiếm thế diễn hư không Trần Thắng trước đây nếm thử, liền đủ để vọt tới hố thiên thạch khoảng cách 600.000 dặm, có thể so với bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lấy kiếm thế diễn hư không, cuối cùng lại hiểu được một chỗ biến hóa. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn đem tính vũ nhẹ nhàng ném đi, phi kiếm quanh quẩn trên không trung ba vòng, như cùng ở tại hướng chủ nhân cáo biệt, sau đó hóa thành một đạo ánh kiếm bảy màu, một lần nữa chui vào trong miệng hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Trần Thắng nội thị đan điền, trong đan điền, tôn này đeo kiếm nguyên anh đã cao tới 5 thước, so 30 năm trước thẳng tắp không ít, toàn thân trắng muốt, trắng trắng mập mập, như là búp bê, lại lộ ra làm cho người kính ý bị áp. Nguyên anh quanh thân quanh quẩn pháp lực như là lao nhanh sông lớn, tràn đầy mà cô đọng, hiển nhiên đã đạt trạng thái bão hòa. Chỉ có nguyên anh chỗ mi tâm, một đạo màu tím nhạt hư không ấn ký còn hơi có vẻ mơ hồ, khiếm quyết 3 phần viên mãn dù vậy, hắn cũng đã tu thành nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Suy nghĩ trở lại 15 năm trước, khi đó Trần Thắng pháp lực liền đã tu tới nguyên anh sơ kỳ cực hạn, về sau 15 năm, hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hư không chi lực tìm hiểu thêm. Có hư không chi lực sao mà huyền diệu, nếu không phải thiên phú dị bẩm còn có cơ duyên tương trợ, tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ đều sẽ cả đời khốn tại nguyên anh sơ kỳ, khó mà đột phá. Mới đầu, mượn song tinh kỳ cảnh âm dương giao hòa, hư không diễn biến tốt đẹp hoàn cảnh, Trần Thắng lĩnh hội tiến độ coi như cấp tốc. Ngắn ngủi 15 năm, hắn liền đem hư không chi lực cơ sở nhất diễn biến quy luật triệt để nộ ra, có thể nhẹ nhõm trưởng khống tự thân chung quanh hư không ba động, phụ trợ phía dưới, thậm chí tiến hành 300 dặm hư không nhảy vọt. Có theo lĩnh hội xâm nhập, làm chạm đến hư không chi lực hạch tâm 10 loại biến hóa lúc, Trần Thắng lại lâm vào bình cảnh. Vô luận như thế nào cố gắng, đều khó mà lý giải huyền diệu trong đó, thần thức lần lượt xâm nhập hư không thăm dò, lại như là đá chìm đáy biển, không có chút nào thu hoạch, thậm chí nhiều lần bởi vì cưỡng ép lĩnh hội, bị hư không loạn lưu phản vệ, thương tới thần thức. Thẳng đến 10 năm trước, Trần Thắng tại một lần thần thức bị hao tổn sau điều tức bên trong, lĩnh hội thất tình kiếm kinh bên trong lấy tình ngự kiếm, lấy kiếm phá cảnh lý niệm, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ tung. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình một mực chấp nhất tại từ hư không bản thân lĩnh hội, lại không để ý đến tự thân am hiểu nhất kiếm thế. Đã trực tiếp lĩnh hội hư không bị ngăn trở, vì sao không mở ra lối riêng, lấy kiếm thế diễn hóa hư không? Chính là ý nghĩ này, để hắn đi lên kiếm thế diễn hư không con đường. Sau đó, hắn một bên củng cố kiếm thế, một bên nếm thử đem kiếm thế cùng hư không chi lực kết hợp, từ kiếm quy tích, kiếm vận luật bên trong, tìm kiếm hư không biến hóa quy luật. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn rốt cục từng bước hiểu được hư không hạch tâm mấy chỗ biến hóa, không chỉ có đột phá bình cảnh, còn để tự thân kiếm thế cùng hư không chi lực đều nâng cao một bước. Giờ phút này, Trần Thắng chậm rãi đứng dậy, ngũ hành cung điện tùy theo một trận khẽ run, 72 mai trận kỳ cùng ngũ sắc hóa trần đỉnh linh quang đều ảm đạm mấy phần. Lĩnh hội 30 năm, hư không chi lực cơ sở đại thành, hạch tâm biến hóa cũng hiểu được mấy phần, còn thừa mấy loại biến hóa, tại ta mà nói, có lẽ cần một cái thích hợp thời cơ, tài năng từng bước lộ ra. Hắn nhìn lên bầu trời bên trên sông tinh, trong mắt lóe lên một tia suy tư, tổng đây ở nơi đây cũng không phải biện pháp, ta cũng nên đi địa phương khác đi dạo, có lẽ thay cái hoàn cảnh, có thể có cảm ngộ mới. 30 năm qua, hắn cũng không phải là một mực một chỗ, hố thiên thạch rộng lớn, phương hướng khác nhau đều có tu sĩ đến đây lĩnh hội. Trần Thắng lần lượt gặp qua hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, coi đây là tính ra, tăng thêm còn lại phương hướng nguyên anh tu sĩ, ở đây lĩnh hội song tinh kỳ cảnh có lẽ có gần 100 vị nguyên anh tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn dừng lại mấy tháng hoặc mấy năm liền rời đi, giống Trần Thắng như vậy ngồi xuống chính là 30 năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đúng là hiếm thấy. Dù sao nguyên anh tu sĩ tuổi thọ tuy dài, nhưng cũng chịu không được như vậy thời gian dài tiêu hao, bọn hắn càng ưa thích du lịch đại hoang bốn vực, có rất ít người có thể giống Trần Thắng như vậy chấp nhất, có kiên nhẫn, tại một con đường bên trên kiên trì 30 năm. Trần Thắng đưa tay vung lên, ngũ hành cung điện trong nháy mắt tiêu tán, 72 mai trận kỳ cùng ngũ sắc hóa trần đỉnh hóa thành linh quang, thu nhập trong tay áo. Chương 231, tứ giai thể tu chương 231, tứ giai thể tu rời đi song tinh kỳ cảnh bảng bạc hư không, Trần Thắng khống chế lấy năm màu phù văn thuyền nhỏ, hướng phía đại hoang bắc bộ sao băng biển mau chóng đuổi theo. Hắn đầu tiên là thông qua khóa vực truyền tống trận truyền tống đến bắc bộ Thanh Vân Tiên Cung, sau đó trải qua nửa tháng độn hành, một mảnh bị màu tím đen nước biển bao trùm hải vực rốt cục xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đó chính là sao băng biển. Trên mặt biển, vô số lớn nhỏ không đều thượng cổ vẫn tinh toái phiến như là lơ lửng tinh thần, có đường kính đạt mấy trăm dặm, có thì thật nhỏ như bụi, tại trong gió biển trôi nổi. Nước biển hiện ra thâm thúy màu tím đen, như là bị mực nước nhuộm dần, nhưng lại tại chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra trắng muốt ánh sáng, kia là dấu ở trong nước biển tôi thể tinh mang, hình thành từng đạo kỳ dị quang mang, tựa như đáy biển tinh hà. Chỉ là cái này tinh mang cùng sao băng tàn lực cũng không phải là dễ như trở bàn tay, cần tu sĩ dẫn động chết xuất, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tàn lực phản vệ, tuyệt không phải an nhàn chỗ tu hành. Một nơi tuyệt vời tôi thể bảo địa. Trần Thắng nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn thu hồi thuyền nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía sao băng biển sâu chỗ bay đi, càng đi chỗ sâu, vẫn tinh phái phiến càng dày đặc, tinh mang càng nồng đậm, cũng càng nguy hiểm. Mấy cái khí tức cường hãn tứ gia yêu hoàng chính chiếm cứ tại cỡ lớn vân tinh phái phiến bên trên, cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai, bọn chúng là sao băng biển dân bản địa, đem vùng biển này coi là lãnh địa. Trần Thắng tìm một chỗ tương đối yên lặng hải vực, nơi này vân tinh phái phiến phần lớn là trung đẳng lớn nhỏ, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng xương. Kia là sao băng rơi xuống lúc mang theo cực hàn chi lực, cùng trong nước biển nóng rực tinh mang xen lẫn, tạo thành đặc biệt âm dương tối thể hoàn cảnh. Hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ rộng khoảng một trượng vân tinh phái phiến bên trên, mảnh vỡ có chút rung động, đem tự thân ẩn chứa sao băng tàn lực chậm rãi truyền lại cho Trần Thắng. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển lên đại hoang hóa long thiên công pháp, khí tức quanh người bỗng nhiên biến hóa. Cả người thân hình tăng vọt, hóa thành một đầu thân dài 200 trượng màu đỏ giao long, vảy rồng tại tinh mang hạ hiện ra sáng chói ánh sáng trạch, vuốt rồng sắc bén như thần binh, đuôi rồng vung lên liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại hoang hóa long thiên cùng chia cửu trọng, mỗi đột phá nhất trọng, thể phách cường độ liền sẽ nên đón bay vọt về chất, cuối cùng tam trọng, đối với nguyên anh cấp bậc. Trước đây hắn đã xem công pháp tu tới đệ lục trọng viên mãn, kể tại cảnh giới này 200 năm mặc cho như thế nào rèn luyện, đều không thể chạm đến đệ thất trọng cánh cửa. Mà sao băng biển sao băng tàn lực, ẩn chứa thượng cổ tinh thần bản nguyên chi lực, đã có thể tôi luyện lục thân, lại có thể tẩm bổ gân cốt, chính là đột phá bình cảnh tuyệt hảo trợ lực. Trong nháy mắt 7 năm, Trần Thắng ngày qua ngày chết xuất sao băng tàn lực, hóa thành tôi thể ủi. Một ngày này, Trần Thắng biến thành giao long đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa long âm, thể nội truyền đến trận trận anh minh, nguyên bản kẹt tại đệ lục trọng viên mãn đại hoang hóa long thiên công pháp, như là được mở ra miệng cống hồng thủy, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Sao băng tàn lực cùng nước biển tinh mang như là trăm sông đổ về một biển tràn vào đan điền, sau đó thuận kinh mạch quyết tán đến toàn thân, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều tại lực lượng tẩm bổ phát xuống sinh phế biến. Sao băng tàn lực cùng tinh mang điên cuồng tràn vào, giao long thân thể nổi lên lóa mắt kỳ quang, lẫn phiến đường vân trở nên càng thêm phức tạp, nguyên thân tản ra khí tức cũng liên tục tăng lên, hướng phía tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Oanh! Một đầu 500 trượng giao long tại sao băng trong biển tắm rửa, nước biển chung quanh kịch liệt bốc lên, lơ lửng vẫn tinh toái phiến cũng có chút rung động. Làm hết thể lắng lại lúc, giao long cuối cùng chậm rãi co bảo, biến trở về hình người. Trần Thắng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình thể phách cường độ đã đột phá tới cảnh giới toàn mới đại hoang hóa long thiên đệ thất trọng sơ kỳ, có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhục thân cường độ, pháp thể chính thức đi vào tứ giai lĩnh vực. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo pháp thể tiến giai, hắn đối hư không chi lực độ phù hợp cùng năng lực chịu đựng cũng theo đó tăng lên. Trước đây tại song tinh kỳ cảnh bên trong, hắn điều khiển hư không chi lực lúc, điều gì cũng sẽ bởi vì nhục thân không thể thừa nhận mà cảm thấy bướng bỉnh. Bây giờ, khi hắn nếm thử dẫn động chung quanh hư không ba độc lúc, hư không chi lực như là cánh tay làm chỉ trôi chảy, thậm chí có thể trong thời gian ngắn đem hư không chi lực bám vào tại bên ngoài thân, hình thành một tầng nhàn nhạt hư không vòng bảo hộ, chống cự ngoại giới công kích. 7 năm khổ tu, cuối cùng không có uổng phí. Trần Thắng đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, phát ra lốp bốp tiếng vang, hắn không còn lưu lại, đưa tay gọi ra năm màu phù văn thuyền nhỏ, thân hình nhảy lên. Năm màu phù văn thuyền nhỏ hóa thành một đạo chói lọi ngũ hành lưu quang, vạch phá sao băng biển trời màn, hướng phía vụ ẩn rừng đá mau chóng đuổi theo. Sau mấy tháng, một mảnh bị sương trắng bao phủ khu vực liền đập vào mi mắt, đó chính là vụ ẩn rừng đá. Trần Thắng vừa mới tới gần, liền có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc bên trong xen lẫn một tia mê miễn khí tức, đầy trời sương trắng như là lụa mỏng phiêu đãng, tầm nhìn không đủ hơn một trượng, mấy ngày liền ánh sáng đều bị chết xạ đến phá thành mảnh nhỏ. Rừng đá bên trong núi đá hình thái khác nhau, giống như lợi kiếm chủ thiên, có giống như cự thú chiếm cứ, phong trên thân khắc đầy pha tạp thượng cổ phù văn tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, phản phất tại nói cổ lao bí mật. Trần Thắng thu hồi thuyền nhỏ, chậm rãi bước vào rừng đá, sương trắng sở thể hơi lạnh, vừa mới tới gần liền ý đồ xâm nhập thần thức, hắn vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ thức hải, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng núi đá đỉnh khoanh chân ngồi xuống. Sau đó 5 năm, hắn liền tinh thủ ở đây, mỗi ngày tại trong sương mù khói trắng quan sát phù văn đường vân, thần thức cẩn thận từng ly từng tí đụng vào phù văn, cảm thụ ẩn chứa trong đó huyền bí, từng bước lục lọi ra phù văn cùng hư không ba động yếu ớt liên quan. Dù chưa lấy được đột phá tính tiến triển, lại đối phù văn bài bố quy luật có càng sâu nhận biết, tự thân trận đạo tri thức cũng theo đó hoàn thiện, bảy trận lúc mạch suy nghĩ càng thêm phóng đạt. Rời đi vụ ẩn rừng đá, Trần Thắng giá thuyền tiến về Xích Viêm núi lửa, xa xa nhìn lại, núi lửa như là ẩn nút hỏa long, đỉnh núi khói đặc cuộn, màu đỏ thắm nham tương thuận ngọn núi chảy xuôi, trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức. Hắn xâm nhập núi lửa chỗ sâu, địa tâm hỏa cháy hùng hực, ngọn lửa hiện lên màu vàng nóng, những nơi đi qua nham thạch đều hóa thành nham tương, thiêu tận bạn bật uy thế làm người sợ hãi. Trần Thắng lấy ra ngũ sắc hóa chân đỉnh, thân đỉnh tách ra năm màu linh quang, hình thành một tầng vòng bảo hộ bao khỏa toàn thân, bảo vệ tâm thần không nhận ngọn lửa thiêu đốt. Sau đó 2 năm, hắn tại trong biển lửa tĩnh tọa tu hành, dẫn địa tâm hỏa nhập thể, mượn lửa diễm cuồng bạo chi lực rèn luyện kiếm thế. Mỗi lần huy kiếm, kiếm quang cùng ngọn lửa xen lẫn, kiếm thế tại nhiệt độ cao bên trong không ngừng cô đọng, kiếm thế diễn hư không pháp môn càng thêm thuần thục, kiếm quang xẹt qua hư không lúc, vận sóng không gian cũng biến thành càng thêm ổn định, ẩn ẩn có mấy phần tùy tâm sở dụng vật bị. Ung dung 20 năm, đại hoang kỳ cảnh như là tản mát ở trong thiên địa Minh Châu, bị Trần Thắng từng cái tìm kiếm. Mỗi chỗ kỳ cảnh hắn đợi thời gian đều không dài, dài nhất bất quá 7 năm, ngắn nhất vẹn vẹn mấy tháng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, hư không chi lực mấy loại hạch tâm biến hóa, từng bước lĩnh hội. Giờ phút này, Trần Thắng khí tức quanh người cũng càng thêm trầm ổn, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi như là chứa đầy nước đê đập, chỉ kém đối hư không chi lực cuối cùng một tia linh ngộ, liền có thể xông phá bình cảnh, đạp nhập nguyên anh trung kỳ. Chương 232, hai đạo đưa tin chương 232, hai đạo đưa tin một ngày này, năm màu phù văn thuyền nhỏ lần nữa vạch phá hư không, thân thuyền từ 72 mai trận kỳ diễn hóa mà thành. Xanh đỏ, hoàng, trắng, hấp năm loại linh quang như là năm đầu linh động dây lụa, tại thuyền bên ngoài cơ thể sen lẫn lưu chuyển, hình thành một tầng rưỡi trong suốt vòng bảo hộ, đem ven đường gào thét cương phong, nhỏ vụn không gian loạn lưu đều ngăn tại bên ngoài. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại thuyền tâm, một thân đạo bảo màu xám đen bị linh quang thấm vào đến càng thêm ấy nhuận, khí tức quanh người bình ổn như đầm sâu. Hắn bắt đầu như thường lệ huyết tế viên kia thạch châu. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một sợi màu đỏ nhạt huyết vụ từ đầu ngón tay chậm rãi tràn ra, trong huyết vụ không chỉ có ẩn chứa máu tươi của hắn, còn cuốn quanh lấy một tia yếu ớt lại cô đọng lực lượng thần thức, như là một đầu màu đỏ tế xả, chậm rãi trôi hướng bảo châu màu xanh lam. Nhưng mà, lần này làm huyết vụ chạm đến châu thân sát na, bảo châu đột nhiên khẽ run lên, phản phất ngủ say trăm năm sinh linh rốt cục bị tỉnh lại. Một giây sau, châu thân mặt ngoài xanh thẳm quang mang đột nhiên tăng vọt, giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, đem toàn bộ năm màu phù văn thuyền nhỏ đều bao phủ trong đó. Thuyền bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ cùng bảo châu quang mang xen lẫn, lại hư không bên trong chiếu ra một mảnh hư huyễn hải cảnh, sóng biển lăn lộn, hải âu kêu to, tựa như đem một mảnh chân thực hải dương chuyển đến hư không bên trên. Ngay sau đó, kia sợi huyết vụ chậm rãi dung nhập châu thân, bảo châu mặt ngoài quang mang càng phát ra sáng chói, một cỗ cực kỳ yếu ớt lại vô cùng rõ ràng liên hệ, như là tơ nện tại Trần Thắng cùng bảo châu ở giữa lặng yên thành lập. Trong chốc lát, bảo châu màu xanh lam quanh thân hư không bắt đầu có chút bặm mẻo, nguyên bản lưu lại bằng đá sắc ngoài như là phong hóa bong ra từ màng, hóa thành nhỏ vụn điểm sáng tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một viên thuần túy xanh thẳm bảo châu lơ lửng giữa không trung. Châu thân tán phát khí tức càng thêm bằng bạc, như là ngủ say cự thú thức tỉnh, ngay cả năm màu phù văn thuyền nhỏ cũng bắt đầu rất nhỏ rung động, thuyền bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ linh quang lúc sáng lúc tối, phảng phất khó có thể chịu đựng cố khí tức này áp bách. Huyết tế trăm năm, cuối cùng là lộ ra bộ mặt thật. Trần Thắng trong mắt lóe ra một tia không đè nén được chờ mong cùng kích động, vội vàng toàn lực kích hoạt trận pháp, ngũ hành chi lực, đem cố lực lượng này chậm rãi tiêu tán đến hư không. Không bao lâu, viên kia bảo châu đã triệt để yên tĩnh trở lại, chậm rãi phiêu phù ở Trần Thắng trước người, đường kính ước chừng 3 thước. Toàn thân xanh thẳm, phản phất đem trọn phiến hải vực bích ba đều áp xúc trong đó, ngẫu nhiên có linh quang tại châu thân nội bộ lưu chuyển, như là đáy biển phun trào mạch nước ngầm. Trần Thắng trong lòng hơi động, vô ý thức đem thần thức thuận kia tơ yếu ớt liên hệ thăm dò vào bảo châu. Có vừa mới tiếp xúc bảo châu nội bộ, liền bị một cố cường hàn đến lực lượng làm người ta sợ hãi hung hăng ngăn cản, kia là bảo châu phía ngoài nhất cấm chế, như là từ một vùng biển bên mông đúc thành hãn hải quan, nặng nghề phải xem không đến giới hạn. Thần thức rơi vào phía trên, không chỉ có không cách nào xuyên thấu, còn bị một cố lực lượng vô hình bắn ngược, nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, kịp thời thu hồi hơn phân nửa thần thức, chỉ sợ thần thức đều sẽ bị cấm chế này xé rách. Thật cường hãn cấm chế. Trong lòng Trần Thắng thất kinh, thái dương chảy ra một tia mồ hôi dị, hắn thân là tứ giai trận đạo đại tông sư, nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế, thấy qua kỳ cấm vô số kể, có như vậy bá đạo, nghiêm mật, còn mang theo thôn phệ chi lực cấm chế, lại là lần đầu gặp phải. Cấm chế này bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, viễn siêu hắn đối cấm chế nhận biết, phản phất là từ cảnh giới cao hơn đại năng tự tay bày ra, chuyên môn thủ hộ bảo châu nội bộ bí mật. Trong lòng Trần Thắng suy đoán, loại lực lượng này hẳn là hóa thần tu sĩ tài năng lĩnh ngộ đạo tắc đi. Cứ việc bị cấm chế ngăn cản, hắn vẫn có thể xuyên thấu qua kia tơ yếu ớt liên hệ, mơ hồ cảm nhận được bảo châu nội bộ ẩn chứa cuộn trào năng lượng. Cái kia năng lượng như là mênh mông hải dương, tại bảo châu nội bộ mãnh liệt khuấy động, tựa như toàn bộ song tinh kỳ cảnh lực lượng đều bị áp xúc tại phương này tức bảo châu bên trong. Ngũ giai, lục giai. Trong lòng Trần Thắng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng rung động. Hắn từng tại đạo tông trong điện tịch gặp qua ngũ giai đạo khí ghi chép, những cái kia trí bảo năng lượng ẩn chứa cùng cấm chế tuy mạnh, lại rõ ràng không kịp trước mắt viên này bảo châu. Viên này bảo châu hao phí hắn 110 năm huyết tế mới hiện lộ ra một góc của băng sơn, hắn phẩm giai cùng lai lịch, chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn chậm rãi thu hồi thần thức, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lơ lửng trước người bảo châu màu xanh lam, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, này châu tuy tốt, nhưng hắn lại khó mà luyện hóa cấm chế, cũng không phát huy ra chân chính công dụng. Lại là mấy tháng thời gian, tại hư không độn hành bên trong lặng yên trôi qua. Năm màu phù văn thuyền nhỏ vẫn như cũ bình ổn xuyên thẳng qua ở trong hư không. Thuyền thể ngũ hành linh quang so lúc trước càng lộ vẻ cô đọng, vòng bảo hộ bên ngoài hư không chi phong bị ngăn cách đến hào không một tiếng động, chỉ ngẫu nhiên có mấy quả lưu tinh xẹt qua hư không, tại thân thuyền lưu lại thoáng qua liền mất của sáng. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại thuyền tâm, trước người bảo châu màu xanh lam lơ lửng bất động, châu thân xanh thảm quang mang như là hô hấp chậm rãi chập trùng, cùng hắn khí tức hình thành kỳ diệu cộng minh. Mấy tháng qua, hắn cũng không dừng lại tu hành, một bên lấy thần thức lập đi lặp lại đụng vào bảo châu ngoại vi cấm chế, ý đồ từ đó tìm tới phá giải dấu vết để lại. Mặc dù mỗi lần đều bị cấm chế sức mạnh cường hãn bắn ngược, nhưng cũng để hắn đối cao giai cấm chế vận chuyển quy luật nhiều hơn mấy phần lý giải. Giờ phút này, hắn chính nhắm mắt ngưng thần, thần thức chìm vào đan điền, cảm thụ được đeo kiếm nguyên anh mi tâm cái kia đạo hư không ân ký biến hóa. Đột nhiên, bên hông treo một viên màu xanh giấy ngọc có chút nóng lên, hai đạo nhỏ xíu linh quang từ giấy ngọc bên trong lộ ra, tại trước người hắn hóa thành màu lam nhạt phù văn. Trần Thắng trong lòng hơi động, mở mắt ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái giấy ngọc. Hai đạo đưa tin như dòng nước tràn vào thức hải của hắn, ngắn ngủi hai hàng văn tự, lại làm cho hắn nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh nổi lên gợn sóng. Hàn Lâu chân quân thọ tận và hóa, Huyền kiếm chân nhân đột phá nguyên anh. Hàn Lâu chân quân. Trần Thắng thấp giọng đọc lên cái tên này, trong mắt hiện lên một tia buồn vô cớ, hắn đối vị này chân quân cũng không lạ lắm, tứ giai trung phẩm đan đạo đại tông sư, Việt quốc duyên thọ lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Năm đó Trần Thắng tiến vào Tam Nguyên đạo tông tu hành, cũng là vị này chân quân tự mình chiêu ghi chép, về sau hắn đan đạo tu vi đi vào chuẩn tứ giai, vị này chân quân còn đem chính mình luyện đan cảm ngộ dốc túi đem tặng. Hàn Lâu chân quân vốn là đời trước bốn vị nguyên anh chân quân bên trong niên kỷ lớn nhất, sớm tại trăm năm trước, bên trong đạo tông liền có nghe đồn nói hắn thọ nguyên sắp hết. Tất cả mọi người cho là hắn không chống được bao lâu, không có nghĩ rằng, hắn lại dựa vào tinh diệu duyên thọ chi thuật, mạnh mẽ nhiều chống 100 năm. Duyên thọ đại tông sư tên tuổi, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Thắng khe khẽ thở dài, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm khái, tu sĩ tu hành, mặc dù có thể nghịch thiên cải mệnh, lại cuối cùng chạy không khỏi thọ nguyên gông cùng xiềng xích. Cho dù là nguyên anh chân quân, thọ nguyên cũng có cuối cùng, Hàn Lâu chân quân có thể lấy sức một mình kéo dài 100 năm thọ nguyên, đã là thế gian hiếm thấy. Chỉ là một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Suy nghĩ của hắn rất nhanh chuyển hướng đầu thứ hai đưa tin, về phần huyền kiếm. Trần Thắng trong đầu lập tức hiện ra một cái tuổi trẻ tu sĩ thân ảnh huyền kiếm cùng Trần Tây Hoa là cùng được chuẩn tiến vào Tam Nguyên Đạo Tông đệ tử, hai người còn tại tiểu giới đấu kiếm, cùng Trần Tây Hoa đấu cái ngang tay. Năm đó Trần Thắng còn tại Đạo Tông trực luân phiên lúc, huyền kiếm lại chính là kim đan viên mãn tu vi, lĩnh ngộ kiếm tâm, kiếm ý, tung kiếm chi thuật có chút huyền diệu, đảm nhiệm kiếm mạch lãnh tụ. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có thể thành công kết anh. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dù sao Đạo Tông trong lịch sử, càng nhiều người vẫn là trước trở thành tứ giai đại tông sư, sau đó thu hoạch được tông môn tài nguyên nghiêng, lại trở thành nguyên anh chân quân. Xem ra tiểu tử này cũng có cơ duyên của mình. Bất quá huyền kiếm đột phá, trung quy là chuyện tốt, vô luận là đối Tam Nguyên Đạo Tông mà nói, vẫn là đối Trần Thắng các loại nguyên anh chân quân, dù sao nguyên anh tu sĩ là tông môn trụ cột, nhiều một vị nguyên anh, tông môn căn cơ liền vững chắc một phần. Xem ra cần phải trở về một chuyến. Trong lòng Trần Thắng làm ra quyết định, Hàn Lâu chân quân tỏa hóa, Đạo Tông tất nhiên sẽ cử hành tang lễ, làm Đạo Tông xuất thân tu sĩ, hắn lẽ ra trở về phùng biếng. Mà huyền kiếm vừa đột phá nguyên anh, chính là cần tổ chức đại điện, thành lập danh vọng thời điểm dựa theo lệ cũ, hắn cũng nhất định phải trở về chúc mừng một phen. Thúng chi, rời đi Đạo Tông nhiều năm, hắn cũng nghĩ trở về nhìn xem tông môn, gia tộc biến hóa. Trần Thắng đưa tay bung lên, năm màu phù văn thuyền nhỏ tốc độ chậm rãi chậm dần, thuyền thể chuyển hướng, hướng phía Đại Hoàng Chi Đông vị trí bay đi. Chương 233, đột phá thời cơ. Chương 233, đột phá thời cơ. Sau một tháng, Đại Hoàng bên trong, năm màu phù chú như là một đầu linh động cầu vồng, tại hư không bình ổn đột hành. Thân thuyền xanh đỏ, hoàng, trắng, hát năm loại linh quang sen lẫn lưu chuyển, hình thành một tầng rưỡi trong suốt vòng bảo hộ, đem ngoại giới ồn ào náo động đều ngăn cách. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại thuyền tâm, hai mắt khép hở, khí tức quanh người trầm ổn như đầm sâu, thần thức đang chìm ngâm ở đối cuối cùng một tia hư không hoạch tâm biến hóa trong thăng lộ. Tia tơ biến hóa như là trăng trong nước, hoa trong gương, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thủy chung không cách nào triệt để bắt giữ, để hắn mi tâm cao lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, nguyên bản bình hòa thần thức như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một đạo ba động kỳ dị từ phía tây hư không truyền đến, như ẩn như hiện, mang theo nhàn nhạt không gian khí tức, cùng hắn ngay tại lĩnh hội hư không chi lực cẩn ẩn hô ứng. Cái này đợt động cực kỳ yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, lại tinh chuẩn xúc động hắn đối hư không mẫn cảm giác. Năm màu phù chú đông nhiên dừng lại, linh quang có chút lấp lóe, như đồng cảm nhận chủ nhân tâm tư. Trần Thắng mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trong đầu phi tốc vận chuyển, cái kia đạo kỳ dị ba động hình dáng dần dần rõ ràng, chẳng lẽ hư không kết tinh xuất thế? Hư không kết tinh? Hư không kết tinh là từ hư không nội bộ ngưng tụ mà lạ thường chân, ẩn chứa thuần túy hư không năng lượng, đối lĩnh hội hư không chi đạo có kỳ hiệu. Vô số kẻ tại nguyên anh sơ kỳ bình cảnh tu sĩ, chính là dựa vào luyện hóa một viên hư không kết tinh mới thuận lợi đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Đối với nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ mà nói, này kết tinh cũng rất có chỗ tốt. Cơ duyên như thế, thực sự hiếm thấy. Chỉ là cái này đợt động như ngầm hiện, chẳng lẽ khoảng cách ta quá xa? Trần Thắng hơi nhíu mày, thân thức trải rộng ra, thuận ba động chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Chính hắn vận khí từ trước đến nay thường thường, lần này có thể cảm giác được hư không kết tinh ba động, đã là cơ duyên to lớn, vô luận khoảng cách bao xa, đều phải đi xem một chút. Nhiều năm tôi luyện xuống tới, Trần Thắng tự xưng là bảo mệnh năng lực cũng không tính chênh lệch, nên tranh vẫn là đến tranh. Tâm niệm cố định, hắn thao túng năm màu phù chú thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo ngũ hành lưu quang, hướng phía tây mau chóng đuổi theo. Thân thuyền bạch phá hư không, lưu lại một đạo nhàn nhạt linh quang quy tích, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Phía tây 8000 dặm chỗ, một mảnh trống trải hư không bên trong, một tên thân mang đạo bào màu xanh, giữ lại râu dê đạo nhân chính lơ lửng giữa không trung. Trong tay hắn bưng lấy một ngụm trải rộng đùa chú màu bạc hộp ngọc có chút rung động, tản mát ra nhàn nhạt sao trời khí tức. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay bắn ra, bảy viên linh quang sáng chói phi châm từ trong hộp ngọc bay ra, phi châm phía trên phân biệt khắc lấy sừng, cang, đệ, phòng, tâm, đuôi, kỳ chữ, chính là đối ứng Đông Phương Thương Long thất tốc cần ký. Lên. Thất tinh đạo nhân khẽ quát một tiếng, bảy viên phi châm bỗng nhiên tăng gọn, trên không trung hóa thành bảy viên đường kính hơn một trượng sao trời. Sao trời mặt ngoài lưu chuyển lên thâm thúy tinh quang, tản mát ra bảng bạc uy áp. Mảnh này nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mất màu sắc, phản phất bị rút đi tất cả quang mang, chỉ còn lại cái này bảy viên sao trời lơ lửng tại hư không, như là tuyên cổ bất biến màn trời. Thất tinh giả thiên. Theo đạo nhân thoại âm rơi xuống, bảy viên sao trời ở trên vòm trời quay tít một vòng, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn tinh không màn tre. Màn tre từ vô số nhỏ bé tinh điểm tạo thành, như là chân thực tinh không, đem phía dưới một chỗ hư không cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Tại kia bị bao khỏa trong hư không, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt tinh thể chính chậm rãi thai nghén, tinh thể nội bộ lưu chuyển lên nhàn nhạt hư không chi lực, chính là hư không kết tinh. Như vậy kết tinh tại thai nghén quá trình bên trong sẽ xuyên thấu qua hư không sinh ra của mình, phát ra sóng chấn động đủ để lan truyền ngàn vạn dặm, hấp dẫn tứ phương tu sĩ đến đây. Thất tinh đạo nhân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đến một lần nơi đây liền bày ra thất tinh giả thiên trận chính là vì che lấp hư không kết tinh ba động. Không bao lâu, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi dị, nhếch miệng lên một tia đắc ý ý cười. Lão phu cái này thất tinh giả thiên trận dù chưa có thể triệt để áp chế của mình, nhưng cũng đem cố ba động này thu liễm đến 1%. Như vậy yếu ớt ba động, nhiều nhất truyền ra vạn dặm, đại hoang mênh mông vô biên, lão phu cũng không tin sẽ như vậy không may gặp được tu sĩ khác. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, bị tinh không màn che bao khỏa hư không đột nhiên nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng. Một đạo năm màu lưu quang từ sâu trong hư không chậm rãi hiện hiện, chính là Trần Thắng khống chế năm màu phù chu dừng ở tinh không màn che bên ngoài, linh quang lấp lóe, lộ ra mấy phần cảnh giác. Thất tinh đạo nhân sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong tay hộp ngọc đống nhiên nắm chặt, bảy viên phi châm trong tinh không có chút rung động, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm năm màu phù chu, thần thức như là đèn pha đảo qua thuyền thể, làm cảm nhận được trong thuyền tu sĩ tản ra pháp lực ba động chỉ là nguyên anh sơ kỳ lúc, mới chậm rãi yên lòng, chỉ là trong mắt cảnh giác cũng không giảm bớt. Lão phu nam vực thất tinh, còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Thất tinh đạo nhân chắp tay mở miệng, thanh âm mang theo vài phần thăm dò, con mắt chăm chú tập trung vào phù chu lối vào, sợ đối phương đột nhiên nổi lên, dù sao hắn linh bảo lúc này cầm đi trấn áp hư không kết tinh. Phù chu bên trong, Trần Thắng sớm đã vận chuyển hư vô liễm khí thuật đem tự thân pháp lực ba động, thần hồn khí tức thậm chí thân hình tướng mạo đều làm cải biến. Giờ phút này hắn ở trong mắt người ngoài, là một tên khuôn mặt lạnh lùng, thân mang đạo bào màu đen tu sĩ. Hắn nghe được Thất Tinh đạo nhân tra hỏi, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần đạm mạc, "Tây vực tuyệt tình, gặp qua đạo hữu." Thất Tinh đạo nhân trong lòng yên lặng suy tư tuyệt tình cái danh hiệu này, lật khắp trong đầu đối bốn bậc nguyên anh tu sĩ ký ức, nhưng thủy chung không có đầu mối, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, chẳng lẽ là gần đây mới đột phá tu sĩ? Một bên khác, Trần Thắng tại Đại Hoang du lịch trăm năm, mấy lần cưỡi bốn bậc tiên cung truyền tống trận, sớm đã đối bốn bậc đại đa số nguyên anh tu sĩ tin tức rõ như lòng bàn tay. Trước đây xa xa nhìn thấy hư không kia bảy viên chập chờn sao trời, cùng đạo nhân trong tay hộ ngọc, Trần Thắng liền đã xem người này nhận ra được. Thất Tinh đạo nhân, nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tứ giai hạ phẩm trận pháp sư, nam vực nổi danh tán tu, ngọc trong tay hộp tên là Thất Tinh hộp bên trong dấu Thất Tinh trầm, có diện hóa tứ giai thương long thất tốc trận hung hiểm vô cùng. Nghe đồn hắn từng bằng vào trận pháp cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ giao thủ, có thể không rơi vào thế hạ phong, tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt đối là hạng nhất nhân vật. Bất quá cuối cùng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, so với nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, đã là cực tốt vật khí. Thất Tinh đạo nhân thấy đối phương không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa, mà là chắp tay cười nói, "Tuyệt Tình đạo bạn đã tới, lão phu cũng không nói qua loa tắc trách ngữ điệu, cái này hư không kết tinh chính là thiên địa kỳ chân, người có duyên có được, tóm lại muốn làm qua một trận." Bất quá dưới mắt kết tinh chưa thai nghén hoàn tất, lúc này ta vẫn cần bảy trận tiếp tục che chắn hư không của mình, người ta không bằng các loại kết tinh thai nghén hoàn thành, lại phân cao thấp như thế nào? Trần Thắng tại phù chu bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, hắn cũng không tin Thất Tinh đạo nhân chuyện ma quỷ. Một khi kết tinh thai nghén hoàn thành, đối phương tất nhiên sẽ lấy Thất Tinh giả thiên trận phong tỏa kết tinh, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, đến lúc đó hoàn toàn có thể cuốn kết tinh liền chạy, nơi nào sẽ cho hắn tranh đoạt cơ hội. Bản tọa tự nhiên là không có ý kiến. Trần Thắng thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, chuyện lại đột nhiên nhất chuyện, bất quá đạo hữu cái này Thất Tinh giả thiên trận nhìn như nghiêm mật, kỳ thực vẫn có sơ hở, như bị tu sĩ khác cảm giác được ba động, ngược lại không ổn. Lại để ta trợ đạo hữu một chút sức lực, gia cố trận pháp như thế nào? Dứt lời, không đợi Thất Tinh đạo nhân phản ứng, Trần Thắng tay áo bỗng nhiên vung lên. Kia chiếc năm màu phù chu trong nháy mắt giải thể, hóa thành 72 mai lóe ra ngũ hành linh quang trận kỳ, trong hư không quay tròn xoay tròn, tản mát ra nồng đậm trận pháp khí tức. Đi. Trần Thắng bấm tay một điểm, 72 mai trận kỳ như là mũi tên, hướng phía bị tinh không màn che bao khỏa hư không bỏ chạy. Trận kỳ trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, rất nhanh liền ẩn vào hư không, cùng Thất Tinh đạo nhân Thất Tinh giả thiên trận đan vào một chỗ, diễn hóa ra một đạo càng cường đại hơn hợp lại trận thế. Trận pháp vận chuyển ở giữa, nguyên bản như có như không hư không cộng minh triệt để bị áp chế, ngay cả một tia ba động đều không thể truyền ra, đồng thời còn đem chỗ kia hư không một mực khóa chặt, ngăn cản sạch có người âm thầm cướp đoạt khả năng. Thất Tinh đạo nhân trong mắt trong nháy mắt trợn tròn, nụ cười trên mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tự xưng tuyệt tình tu sĩ, vậy mà cũng là một vị tứ giai trận sư. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, trên mặt nhưng như cũng cười ha hả chắp tay, không nghĩ tới Tuyệt Tình đạo bạn đúng là người trong đồng đạo, có đạo hữu tương trợ, trận pháp này quả nhiên nghiêm mật rất nhiều. Chỉ là không biết đạo hữu am hiểu loại nào trận pháp. Ngày sau nếu có cơ hội, cũng muốn cùng đạo hữu giao lưu một phen trận đạo tâm đắc. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ quan sát đến trận kỳ vận chuyển, ý đồ thăm dò Trần Thắng trận pháp con đường, trong mắt lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Chương 234, bại Thất Tinh chương 234, bại Thất Tinh đối mặt Thất Tinh đạo nhân thăm dò tính trận đạo giao lưu, Trần Thắng chỉ là tùy ý khoát tay áo, thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần đạm mạc, trận đạo giao lưu ngày sau hay nói không muộn, dưới mắt vẫn là trước chú ý tốt trước mắt sự tình thì tốt hơn. Trong giọng nói qua loa chi ý không che giấu chút nào, hắn muốn là vô ý cùng Thất Tinh đạo nhân lá mặt lá trái. Bây giờ trận pháp đã cộng đồng bày ra, chỉ cần chậm đợi hư không kết tinh xuất thế liền có thể. Thất Tinh đạo nhân thấy đối phương không muốn nói chuyện nhiều, cũng tức thời không lên tiếng nữa, hai người cách hơn 10 dặm hư không xa xa tương đối, riêng phần mình xếp bằng ở nhà mình trận pháp trong vầng sáng. Trần Thắng hai mắt khép hở, thần thức lại âm thầm bao phủ toàn bộ trận pháp khu vực, thời khắc lưu ý lấy hư không kết tinh thai nén động tĩnh, đồng thời cũng đề phòng Thất Tinh đạo nhân âm thầm đuổi nghịch thủ đoạn. Thất Tinh đạo nhân thì tay kết pháp quyết, thỉnh thoảng điều chỉnh Thất Tinh giả thiên trận trận văn, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Trần Thắng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Trống trải hư không bên trong, chỉ còn lại trận pháp vận chuyển lúc phát ra nhỏ bé bù bù, bầu không khí an tĩnh có chút kiềm chế, nhưng lại lộ ra một cơn mưa gió sắp đến khẩn trương. Trong nháy mắt hai tháng thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này, nguyên bản bình ổn hư không đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư. Trận pháp bao phủ khu vực bên trong, gợn sóng không gian tầng tầng quyết tán, một cỗ tinh thuần hư không khí tức đông nhiên bộc phát hư không kết tinh, rốt cục thai nghén hoàn thành. Trần Thắng cùng Thất Tinh đạo nhân gần như đồng thời mở mắt ra, hai đạo ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua trận pháp đan vào một chỗ. Không có dư thừa ngôn ngữ, hai người không hẹn mà cùng xuất thủ, trong nháy mắt tôi động trận pháp, hướng phía hư không kết tinh vị trí bổ nhào mà đi. Quắc. Thất Tinh đạo nhân trong miệng nghiêm nghị quá khẽ, hai tay nhanh chóng kết động phức tạp pháp quyết, bầu trời phía trên Thất Tinh giả thiên trận đông nhiên bộc phát ra hào quang ánh. Bảy viên sao trời như là bị rót vào lực lượng mới, quang mang tăng vọt mấy lần, trong hư không nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một trường to lớn tinh quang lưới. Mắt lưới răng đầy bùa chú màu bạc, mang theo thôn vệ hết thể vì thế, hướng phía hư không kết tinh hung hăng trùng tới, hiện nhiên là muốn đem kết tinh trực tiếp vây ở trong lưới, chiếm làm của riêng. Trần Thắng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn cong ngón đúng ra, tận ở trong hư không 72 mai trận kỳ trong nháy mắt dị động, trong đó 36 mai trận kỳ như là mũi tên, phi tốc xuyên thẳng qua ở trong hư không, tinh chuẩn rơi vào tinh quang lưới không gian chung quanh tiết điểm bên trên. Trận văn sáng lên, hình thành một đạo bình chướng vô hình, trong nháy mắt định trụ chúng quanh hư không, để tinh quang tốc độ đường chuyển độ đống nhiên chậm lại. Mặt khác 36 mai trận kỳ thì tại không trung nhanh chóng hội tụ, linh quang xen lẫn ở giữa, lại hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang lăng lệ như thực chất, mang theo xé rách thiên địa vì thế, hung hăng chém về phía tinh quang lưới. Xoẹt, kiếm quang cùng tinh quang lưới va chạm trong nháy mắt, chói hai xé rách âm thanh trong hư không vang lên, tinh quang lưới bị kiếm quang chém ra một đạo to lớn vết nứt, đụ chú màu bạc như là vỡ vụn như lưu ly tản mát. Nhưng vào lúc này, trước đây định trụ hư không 36 mai trận kỳ trung ương, năm màu linh quang đống nhiên giao hội, hóa thành một bụm lớn chừng bàn tay năm màu tiểu đỉnh, chính là Trần Thắng ngũ sắc hóa trần đỉnh. Miệng đỉnh bên trong, xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc năm loại màu sắc khí thể dây dưa, tản mát ra sức hấp dẫn mãnh liệt, như là một cái cỡ nhỏ lỗ đen, trong nháy mắt đem viên kia lơ lửng trong hư không ương, toàn thân trong suốt hư không kết tinh hút tới miệng đỉnh, vững vàng trấn áp ở trong đỉnh. Sau đó, năm màu tiểu đỉnh bay tít một vòng, liền hướng phía Trần Thắng phương hướng nhanh chóng bay đi. Đạo hữu giỏi tính toán. Thất Tinh đạo nhân sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Thắng bố trí trong trận pháp lại vẫn ẩn giấu đi một kiện am hiểu ngũ hành nhiếp thủ linh bảo, không chỉ có phá hắn tinh quang lưới, còn có thể trong nháy mắt cướp đi kết tinh, thủ đoạn chi tinh diệu, viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng cũng chỉ hướng phía hư không một điểm, bầu trời phía trên bảy viên sao trời lúc này kịch liệt chập chờn, quang mang lần nữa tăng gọn, hóa thành bảy đạo ánh sáng nóng ánh trụ. Cột sáng trên không trung lưu chuyển không chừng, nhanh chóng xen lẫn thành một đạo sinh động như thật thương long hư ảnh, chính là thương long thất túc trận bên trong sát chiêu thương long cổ thiên. Thương long hư ảnh phát ra một tiếng rung khắp thiên địa long âm, tung xuống vô số màu vàng kim thần quang, như là tinh mịn mưa bụi, hướng phía năm màu tiểu đỉnh bao phủ tới, ý đồ ngăn cản tiểu đỉnh đường đi. Màu vàng kim thần quang rơi vào năm màu trên chiếc đỉnh nhỏ, tiểu đỉnh tốc độ rõ ràng chậm dần, thân đỉnh linh quang cũng ảm đạm mấy phần, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ trở ngại. Trần Thắng lại không chút hoang mang, thể nội huyết cương lưu chuyển, trong mi tâm một đạo sáng chói kim quang đống nhiên thoát ra, kim quang tinh tế như tơ, lại mang theo vô kiên bất tuổi vì thế, chỉ là trong nháy mắt liền xuyên thấu đầy trời màu vàng kim thần quang, hung hăng đâm vào thương long hư ảnh phía trên. Vâng. Thương long hư ảnh phát ra một tiếng gào thét, như là đồ sứ vỡ vụn ra, màu vàng kim thần quang cũng theo đó tiêu tán. Đạo kim quang kia chính là Trần Thắng nhục thân thần thông phá cấm thần quang. Theo hắn luyện thể đi vào tứ giai lĩnh vực, cái này môn thần thông uy năng cũng lại lần nữa tăng lên, không chỉ có phá cấm năng lực mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh, bình thường trận pháp cùng thần thông, căn bản là không có cách ngăn cản. Phá cấm thần quang vừa vỡ thương long trận thế, năm màu tiểu đỉnh liền lại không ngăn cản, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là một đạo năm màu lưu quang, trong nháy mắt bay đến Trần Thắng trước mặt. Trần Thắng đưa tay một chảo, đem năm màu tiểu đỉnh giữ tại lòng bàn tay, trong đỉnh hư không kết tinh tản ra nhàn nhạt hư không khí tức, rõ ràng có cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu đỉnh, sau đó ngước mắt nhìn về phía Thất Tinh đạo nhân, thanh âm băng lãnh, "Đạo hữu, cần phải làm qua một trận." Thất Tinh đạo nhân bóp pháp quyết, triệu hồi Thất Tinh trầm, rơi vào bảo hộ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thắng mi tâm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, hắn hiển nhiên cũng ý thức được đạo kim quang kia đối với mình khắc chế cực lớn, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng, "Đạo hữu nguyên lai là tứ giai thể tu, thật mạnh phá cấm thần thông." Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này tự xưng tuyệt tình tu sĩ, không chỉ có là tứ giai trận sư, còn là một vị luyện thể có thành tựu thể tu, thủ đoạn chi toàn diện, hiển nhiên cũng là khó chơi nhân vật. Bất quá, Thất Tinh đạo nhân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, không làm một trận, bần đạo vẫn là không cam tâm. Hư không kết tinh chính là thiên địa kỳ trần, há có thể dễ dàng như thế chắp tay nhường cho người. Thoại âm rơi xuống, Thất Tinh đạo nhân quanh thân pháp lực đống nhiên điên cuồng phun trào, đạo bào màu xám đen không gió mà bay, bay phất phới, chúng quanh hư không đều bị cỗ này bàng bạc pháp lực quấy đến có chút rung động. Tay phải hắn nắm chặt Thất Tinh hộp lần nữa mở ra, hộp miệng linh quang sáng chói, bảy viên phi châm như là thức tỉnh linh xà, trong nháy mắt lơ lửng trước người. Phi châm toàn thân trắng mướt, mặt ngoài khắp đầy tinh mịn sao trời phù văn, theo pháp lực rót vào, phù văn sáng lên nhàn nhạt ngân quang, tản mát ra lạnh lạnh sắc cơ, cây kim châu càng là ngưng tụ ra từng sợi sắc bén khí tức, chuyên phá pháp thể. Đi. Thất Tinh đạo nhân khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Hắn bấm tay một điểm, bảy viên phi châm trong nháy mắt hóa thành bảy đạo lưu quang, như là cực nhanh hướng phía Trần Thắng vọt tới, phi châm những nơi đi qua, hư không bị bạch ra nhỏ xíu vết tích, còn mang theo nhàn nhạt sao trời ba động. Trần Thắng gặp đây, lập tức ánh mắt ngưng tụ, tay áo đột nhiên vung lên, trong hư không 72 mai trận kỳ lập tức linh quang tăng gọn, đang muốn nhanh chóng xuyên thẳng qua quý vị, diễn hóa ra lôi đỉnh sát trận. Còn không chờ trận kỳ ngưng tụ thành hình, Thất Tinh đạo nhân đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo tối tăm mở mịt quang mang từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, trong nháy mắt trong hư không khuyết tán ra đến, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời cuồng phong. Trong cuồng phong, vô số nhỏ vụ tinh quang lấp lóe, như là đem trọn phiến tinh không đều cuốn vào trong đó, gào thét ở giữa mang theo điên đảo càn khôn quỷ dị lực lượng. Thần phong những nơi đi qua, chung quanh hư không cũng bắt đầu bặm mẻo, nguyên bản bình ổn vận sóng không gian trở nên cuồng bạo không thôi, thậm chí có nhỏ bé vết nứt không gian trong gió như ẩn như hiện. Càng đáng sợ chính là, thần phong bên trong điên đảo chi lực như là bàn tay vô hình, hung hăng đập vào 72 mai trận kỳ bên trên. Trận kỳ lập tức kịch liệt chập chờn, linh quang lúc sáng lúc tối, như làn nến tàn trong gió, căn bản là không có cách thuận lợi quy vị diễn hóa trận thế, bộ phận trận kỳ thậm chí bị cuồng phong quyền đến chệ hướng quy tích, trong hư không là phiêu. Vẫn tinh điên đảo thần phong. Trần Thắng lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thất Tinh đạo nhân lại vẫn tu thành bá đạo như vậy đạo thuật, khó trách đối phương biết rõ đại trận bị phá cấm thần quang khắc chế, vẫn như cũ dám vung tay đánh cược một lần. Tán tu xuất thân nguyên anh tu sĩ, quả nhiên từng cái đều cất giấu thủ đoạn cuối cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại. Nhưng Trần Thắng không chút nào không hoảng hốt, hắn đã sớm đem kiếm tâm vận chuyển tới cực hạn, Thất Tinh đạo nhân mỗi một cái động tác, thần phong mỗi một chỗ sơ hở, đều rõ ràng hiện ra tại hắn cảm giác bên trong. Chỉ gặp hắn con ngón đúng ra, trong đan điền tính vũ phi kiếm bỗng nhiên phá thể mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, trong hư không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Kiếm quang vừa mới hiện thân, liền bỗng nhiên phân hóa, hóa thành bảy đạo giống nhau như lúc kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều tản ra bàng bạc kiếm thế, lôi cuốn thiên địa chi lực, như là bảy trôi chạm phá thiên địa thần binh, lao thẳng tới bảy viên phi châm. Cong, cong, cong. Bảy đạo kiếm quang cùng bảy viên phi châm giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, thanh thúy tiếng sắt thép va chạm rung khắp hư không, va chạm sinh ra năng lượng sóng xung kích như là thủy triều khuyết tán ra đến, đem chúng quanh vẫn tinh điên đạo thần phong đều tách ra không ít. Phi châm bên trên tinh quang ảm đạm mấy phần, hiển nhiên bị kiếm quang chấn động đến bị hao tổn không nhẹ. Kiếm ý thành thế, Nguyên Anh kiếm quân. Thất Tinh đạo nhân sắc mặt đống nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn muốn cho là đối phương chỉ là thể tu cùng trận sư, lại không nghĩ rằng lại vẫn là một vị lĩnh ngộ kiếm ý thành thế Nguyên Anh kiếm quân. Tứ giai thể tu, tứ giai trận pháp sư, Nguyên Anh kiếm quân ba loại đỉnh tiêm năng lực tập trung vào một thân, đối thủ như vậy, đơn giản khó giải quyết tới cực điểm. Không đợi Thất Tinh đạo nhân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trần Thắng đã xuất thủ lần nữa. Giết! Hắn tay áo vung lên, Thính Vũ phi kiếm trong nháy mắt thu hồi, sau đó lại đống nhiên chém ra, thân kiếm dung nhập hư không, lại dẫn động chúng quanh lôi đỉnh chi lực, lôi âm cuồn cuộn, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Sau một khắc, kiếm quang trong hư không đống nhiên phân hóa, hóa thành hơn ngàn lưỡi phi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm đều tản ra kiếm khí bén nhọn, như là một mảnh mưa kiếm, nhanh chóng xen lẫn thành một chỗ khổng lồ kiếm trận, đem Thất Tinh đạo nhân một mực bao phủ ở bên trong. Kiếm trận vận chuyển ở giữa, kiếm khí tung hành, hư không bị cắt chém đến vết thương chồng chất, vô số nhỏ bé vết nứt không gian tại trong kiếm trận không tách ra hợp, tản mát ra thôn phệ hết thể khí tức. Thất Tinh đạo nhân căn bản không kịp triệu hồi bị hao tổn Thất Tinh châm, chỉ có thể vội vàng vô nê hoàng cung, trong miệng phun ra một đóa màu đỏ sậm mục nát ánh sáng, mục nát ánh sáng trong nháy mắt quyết tán, đem hắn toàn thân vây quanh bao khỏa. Cái này mục nát chỉ là hắn lấy tự thân tinh huyết luyện hóa hộ thân thần thông, đối mặt bình thường nguyên anh tu sĩ đủ để tự vệ, có đối mặt Trần Thắng kiếm trận, lại có vẻ có chút yếu ớt. Kiếm khí rơi vào mục nát trên ánh sáng, phát ra tư tư tiếng vang, mục nát chỉ lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ ảm đạm đi, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trần Thắng gặp đây, lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, trong kiếm trận đường, Thính Vũ phi kiếm đột nhiên chấn động kịch liệt, một đạo thần quang bảy màu từ thân kiếm bộc phát ra, như là cầu vồng quét ngang toàn bộ kiếm trận. Chính là Thất Tình kiếm kinh bên trong sát chiêu Thất Tình thần quang hồng trần vạn tượng tại thần quang bên trong lưu chuyển, không phá hư nhục thân phòng ngự, chỉ công phạt đạo tâm, có thể xưng vô hình sát khí. Thần quang vô hình vô chất, lại có thể trực tiếp tác dụng tại tu sĩ đạo tâm, căn bản là không có cách lấy bình thường thủ đoạn ngăn cản. Thất Tinh đạo nhân đại não lập tức trở nên hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Hắn phảng phất về tới thời niên thiếu vì cầu tiên duyên chẳng cảnh, chính leo lên cao ngàn trượng phòng, gió núi gào thét lên thổi qua gương mặt, diều hâu lên đỉnh đầu xoay quanh, dưới chân chính là vạn trượng thâm uyên, hơi chút vô ý liền sẽ thịt nát xương tan. Sau một khắc, cảnh tượng lại biến. Hắn nhìn thấy chính mình vất vả có được tu hành tài nguyên bị cường địch cướp đi, nhìn thấy chính mình bế quan lúc tao ngộ tâm ma phản vệ, đủ loại thống khổ, sợ hãi, không cam lòng cảm xúc giống như nước thủy triều xông lên đầu, cơ hồ muốn đem đạo tâm của hắn triệt để phá tan. Trần Thắng tĩnh tĩnh nhìn xem lâm vào hoảng hốt Thất Tinh đạo nhân, trong lòng rõ ràng, giờ phút này chỉ cần để kiếm trận tiến thêm một bước, liền có thể tùy tiện chém giết đối phương pháp thể. Có hắn nhưng không có động thủ, bởi vì hắn cũng không phong tỏa Nguyên Anh trốn vào tầng bên trong hư không bản sự, một khi chém Thất Tinh đạo nhân pháp thể, đối phương Nguyên Anh tất nhiên sẽ bỏ chạy, đến lúc đó liền trở thành không chết không thôi tử địch. Trần Thắng cũng không sợ Thất Tinh đạo nhân trả thù, hắn bây giờ dùng chính là tuyệt tình thân phận giả, vừa vạn phần luôn có bại lộ một ngày, Vân Lam Trần Thị có không thể trêu vào một vị tán tu xuất thân, không có chút nào lo lắng Nguyên Anh chân quân. Bất quá, Thất Tinh đạo nhân trung quy là tán tu xuất thân Nguyên Anh, đạo tâm xa so với tu sĩ tầm thường kiên định, hắn chỉ hoảng hốt một cái chớp mắt, liền đột nhiên cắn chốt lưỡi, mượn tinh huyết chi lực cưỡng ép tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn thấy lơ lửng tại đầu lâu mình phía trên, tản ra chí mạng khí tức Thính Vũ phi kiếm lúc, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát tiêu dung, chậm rãi thu hồi pháp lực, đối Trần Thắng chắp tay nói, đạo hữu thủ đoạn thông thiên, bần đạo mặc cảm, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Hắn biết rõ, đối phương như muốn chạm cách khắc thể, đoạt hắn linh bảo, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, bây giờ đã là vận hạnh. Trần Thắng gặp Thất Tinh đạo nhân nhận thua, cũng thu hồi kiếm trận cùng Thính Vũ phi kiếm, hắn nhìn xem Thất Tinh đạo nhân, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, đạo hữu đã nhận phụ, liền mời rời đi đi, ngày sau như lại gặp nhau, hy vọng đạo hữu chớ có lại làm tranh đấu vô vị. Thất Tinh đạo nhân cười khổ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, triệu hồi tản mạn khắp nơi thất tinh châm, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Thẳng đến thất tinh đạo nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trần Thắng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay lấy ra ngũ sắc hóa trần đỉnh, nhìn xem trong đỉnh tĩnh tĩnh nằm hư không kết tinh, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Có cái này mai hư không kết tinh, hắn đột phá nguyên anh trung kỳ cuối cùng một đạo trở ngại, rốt cục hoàn toàn biến mất. Chương 235, kinh biến. Chương 235, kinh biến. Đưa mắt nhìn thất tinh đạo nhân đi xa, Trần Thắng không còn lưu lại, hắn đưa tay vung lên, trong hư không chập chờn 72 mai trận kỳ trong nháy mắt hội tụ, cùng lòng bàn tay ngũ sắc hóa trần đỉnh linh quang xen lẫn. Bất quá trước mắt, liền một lần nữa diễn hóa thành một chiếc dài hơn một trượng năm màu phù chu. Phù chu toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thân thuyền bên trên ngũ hành trận văn cùng hư không ba động ẩn ẩn hô ứng, so lúc trước càng lộ vẻ linh động. Trần Thắng thân hình lấp lóe, xuất hiện tại trong thuyền, năm màu phù chu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sâu trong hư không bỏ chạy, chỉ để lại bị đấu pháp đảo loạn gợn sóng không gian, dần dần bình phục. Trong đỏ tinh mịch, Trần Thắng ngồi xếp bằng, đem ngũ sắc hóa trần đỉnh đặt trước người, nắp đỉnh khẽ mở, viên kia toàn thân trong suốt hư không kết tinh chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa không trung. Kết tinh nội bộ lưu chuyển lên nhàn nhạt hư không khí tức, như cùng sống vật có chút rung động, tản ra năng lượng ba động, cùng Trần Thắng trong đan điền hư không ấn ký ẩn ẩn của mình. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thất tình kiếm kinh thần thức như là tinh mịn sợi tơ, chậm rãi mò về hư không kết tinh. Không giống với dĩ vãng luyện hóa bảo vật bá đạo, lần này hắn cố ý chậm dần tiết tấu, lấy kiếm tâm dẫn dắt kết tinh bên trong hư không chi lực, một chút xíu dung nhập tự thân. Hư không chi lực mới vừa vào thể lúc, mang theo vài phần kiệt nạo, ở trong kinh mạch bấn loạn, như đồng điệu ra cá bơi. Trần Thắng lại không chút hoang mang, lấy thất tình kiếm kinh vận luật trấn an, đem hư không chi lực chia tách thành vô số nhỏ bé dòng năng lượng, thuận kinh mạch chậm rãi tụ hợp vào đan điền. Mỗi một sợi dòng năng lượng dung nhập, trong đan điền đeo kiếm nguyên anh liền rung động nhẹ nhẹ, mi tâm hư không ấn ký cũng theo đó rõ ràng một phần. Ngoài thuyền hư không không ngừng rút lui, trong đỏ hư không kết tinh lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nặng đạo, mà Trần Thắng khí tức quanh người, chính nhất điểm điểm trở nên nặng nề. Hai tháng thời gian tại luyện hóa bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày này, năm màu phù chu đột nhiên dừng ở một mảnh trống trải hư không bên trong, trong đỏ hư không kết tinh triệt để tiêu tán, hóa thành cuối cùng một sợi tinh thuần hư không chi lực, tràn vào Trần Thắng đan điền. Quanh người hắn hư không vận vị bỗng nhiên trở nên nồng đậm, nguyên bản quanh quẩn tại bên ngoài thân ngũ hành linh quang, lại dần dần cùng hư không dung hợp, phản phất cả người đều thành hư không một bộ phận. Trần Thắng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo hư không vận sóng, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí hóa thành nhàn nhạt sương trắng, tiếp xúc đến hư không liền trong nháy mắt tiêu tán, nguyên anh trung kỳ. Rốt cục xong rồi. Nội thị đan điền, tôn này cao năm tấc đeo kiếm nguyên anh, chỗ mi tâm một điểm cuối cùng mơ hồ hư không ấn ký đã bù đắp, hóa thành một đạo rõ ràng màu tím ấn ký, cùng nguyên anh trường kiếm sau lưng hòa lẫn. Nguyên anh quanh thân pháp lực tăng vọt năm thành, nguyên bản trắng muốt thân thể càng lộ vẻ ngưng thực, cầm kiếm tay cũng nhiều mấy phần trưởng khống hư không thông dong. Thân thức quyết tán ra đến, có thể nhẹ nhõm bao trùm 1500 dặm phạm vi, trong hư không mỗi một tơ sóng chấn động bé nhỏ, đều rõ ràng hiện ra tại hắn cảm giác bên trong. So nguyên anh sơ kỳ lúc, đâu chỉ mạnh gấp đôi. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, Trần Thắng giờ phút này đối hư không chi lực trường khống đã bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn tâm thần khẽ động, quanh thân pháp lực đống nhiên thu liễm, cả người lại triệt để dung nhập hư không, không có để lại mảy may vết tích. Đây cũng không phải là dĩ vãng mượn nhờ hư không chi lực ẩn nấp bên ngoài tầng hư không thô thiện thủ đoạn, mà là chân chính đi vào trong hư không tầng trung quanh nhàn nhạt hư không năng lượng như là nước ấm bao vây lấy hắn, không có dĩ vãng vướng víu cùng bài xích, ngược lại mang theo vài phần thân thiết. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sâu trong hư không dòng năng lượng động, có thể tùy ý dẫn động trung quanh hư không chi lực hóa thành vòng bảo hộ, thậm chí có thể ở trong hư không tầng ngắn ngủi xuyên thẳng qua, như là con cá tới lui ở trong nước, tự tại mà thông thuận. Hắn cũng có thể từng bước rút ra trong đó tinh thuần hư không năng lượng, dùng để luyện chế tứ giai linh bảo, hoặc là tư dưỡng nguyên anh, để nguyên anh thực lực tăng thêm một bước. Trần Thắng nhếch miệng lên tiểu dung, từ kết anh đến nay 230 năm hơn, hắn rốt cục vượt qua cái kia đạo vắt ngang tại vô số tu sĩ trước mặt cánh cửa, bước vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Nguyên anh trung kỳ, thể nội nguyên anh đủ để trốn vào càng sâu tầng hư không, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hư không phong tỏa, cũng đủ để thoát ra, bảo mệnh bản lĩnh trên phạm vi lớn lên cao. Đến tận đây, muốn chém giết cách khác thể còn dễ nói. Nếu là muốn chém giết hắn nguyên anh, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng cần mượn nhờ trảm anh hồ lô các loại hư không chí bảo mới có thể hoàn thành. Trần Thắng trong hư không chậm rãi giãn ra thân thể, cảm thụ được thể nội lao nhanh pháp lực cùng quanh thân quen thuộc hư không chi lực. Đúng rồi, đột phá mang tới thư sướng cảm giác còn chưa hoàn toàn rút đi, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, bây giờ tu vi tấn giai, đối năng lượng cảm giác cùng trường khống đều viễn siêu di vãng, có lẽ có thể đối viên kia màu trảm bảo châu cấm chế nhiều mấy phần hiểu rõ. Suy nghĩ rơi xuống, Trần Thắng đưa tay vẫy một cái, linh quang nhất điểm, viên kia toàn thân xanh thẳm, như là ngưng tụ biển cả bảo châu liền lơ lửng tại lòng bàn tay. Bảo châu mặt ngoài vẫn như cũ lưu chuyển lên thâm thúy quang trạch, nội bộ phảng phất cất giấu vô tận hư không, cho dù lấy hắn bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi nhìn lại, vẫn như cũ nhìn không thấu hắn bản chất. Trước đây tu vi không đủ, ngay cả tầng ngoài cùng cấm chế đều chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác, bây giờ ngược lại là muốn thử một chút, có thể hay không thấy được mấy phần càng sâu huyền diệu. Trong lòng của hắn thì thào, cũng không hy vọng xa vời có thể phá giải cấm chế, chỉ muốn mượn dò xét cấm chế quá trình, rèn luyện tự thân trận đạo cảm ngộ. Những năm gần đây, chính là mượn lĩnh hội bảo châu cấm chế lẻ tẻ huyền diệu, hắn trận đạo tu vi mới lấy phi tốc tăng lên, thậm chí có trước tại luyện đan thuật, bước vào tứ giai trùng phẩm dấu hiệu. Khi sâu một hơi, Trần Thắng tập trung ý chí, đem một sợi cô động thần thức chậm rãi nô ra, như là tơ mỏng hướng phía màu tràng bảo châu sờ đi. Thần thức vừa mới tiếp xúc Bảo Châu mặt ngoài, liền cảm nhận được tầng kia mênh mông vô biên cấm chế vẫn như cũ như là lúc trước như vậy nặng nề, uy nghiêm, phảng phất do thiên địa pháp tắc đúc thành, không thể phá vỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt thần thức dọc theo cấm chế đường vân du tẩu, ý đồ bắt giữ càng nhiều vận chuyển quy luật, trong đầu đã bắt đầu phi tốc thôi diễn trận văn biến hóa, trận đạo cảm ngộ như là như suối chảy chậm rãi phun trào. Nhưng lại tại lúc này, phát sinh biến cố. Nguyên bản bình tĩnh màu tràng Bảo Châu đột nhiên khẽ run lên, mặt ngoài xanh thẳm quang mang đột nhiên tăng gọn, một đạo chói mắt lam quang từ Bảo Châu nội bộ đột nhiên thoát ra, như là trào lên thủy triều, trong nháy mắt đem Trần Thắng toàn thân bao phủ. Lam quang mang theo một cỗ khó mà kháng cự hấp lực, như là vô hình vòng xoáy, một mực khóa lại thân hình của hắn, ngay cả trung quanh hư không đều phảng phất bị đông cứng. Không được. Một loại bất an mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt phun lên Trần Thắng trong lòng, hắn vô ý thức muốn thôi động vừa mới trưởng khống hư không chi lực, trốn vào tầng bên trong hư không tránh né. Nhưng vô luận hắn như thế nào điều động tâm thần, thể nội hư không chi lực đều như là lâm vào vũng bùn, chậm chạp không cách nào hưởng ứng, quanh thân không gian càng là ngưng kết như sát, ngay cả một tia khe hở đều không thể xé mở, hắn lại bị đạo này làm quang triệt để phong tỏa hành động. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Trần Thắng thậm chí không kịp tế ra Thính Vũ Phi kiếm hoặc Ngũ Sắc Hóa Trần đỉnh phòng ngự. Chỉ gặp lam quang đột nhiên co vào, như là một trương vô hình lưới lớn, đem hắn cả người chăm chú bao khỏa. Sau một khắc, quang mang đột nhiên lóe lên, Trần Thắng thân ảnh lại trong nháy mắt từ hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa, liên đối lấy bên cạnh hắn lơ lửng năm màu phụ chú, cũng như bị lam quang thôn vệ, cùng nhau không có vào Bảo Châu bên trong, triệt để đã mất đi tung tích. Trống trải hư không bên trong, chỉ còn lại viên kia màu trảm Bảo Châu lơ lửng tại nguyên chỗ, mặt ngoài lam quang chậm rãi thu liễm, lần nữa khôi phục thành nguyên bản thâm thúy bộ dáng, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Chỉ có trung quanh lưu lại một tia không gian ba động, chứng minh nơi này từng phát sinh qua một trận quỷ dị dị biến. Chương 236, mất tích. Chương 236, mất tích. Tam Nguyên Đạo Tông, từng vị nguyên anh lần lượt trở về, Trùng Hư Chân Quân, Chấn Nhạc Chân Quân, Vân Phủ Chân Quân. Một ngày này, linh quang mở mịt trong truyền tống trận, phù văn thứ tự sáng lên, không gian chi lực giống như thủy triều ba động, quang mang dần dần tán, một đạo thẳng tắp như thân kiếm ảnh rõ ràng nổi lên. Người tới chính là tại Tây vực du lịch nhiều năm Trần Tây Hoa. Hắn một thân áo bào xanh, phong trần mệt mỏi, lại không thể che hết kia cô trải qua vô số giết chóc rèn luyện trầm ngưng khí thế. Quanh người hắn tựa hồ quanh quẩn lấy một tầng như có như không hư không vận sóng, ánh mắt đảo qua lúc, lại để cho người ta sinh ra một loại ánh mắt sẽ bị hút vào, bị cắt chém ảo giác. Huyền Chiêu đạo hữu, Huyền Chiêu, ngươi có thể tính trở về. Chờ tại truyền tống đại điện bên trong mấy vị nguyên anh chân quân lập tức mỉm cười chắp tay, nhao nhao tiến lên đón lấy, thái độ của bọn hắn cũng không phải là đơn giản tình đồng môn, càng mang theo vài phần rõ ràng kính trọng. Những năm này, Trần Tây Hoa tại Tây vực lập nên hiển hách chiến tích sớm đã truyền khắp đại hoang. Lĩnh ngộ hư không kiếm đạo chân ý, kiếm trảm hung danh bên ngoài nguyên anh tu sĩ Xích Diễm chân quân, càng từng độc lập chém giết hai vị tương đương với nguyên anh sơ kỳ tứ giai yêu hoàng. Cái này từng cọc, từng kiện, đều đủ để bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ vì thế mà choáng váng. Cứ việc Trần Tây Hoa tu vi còn dừng lại tại nguyên anh trung kỳ, nhưng ở trận đám người, bao quát mấy vị uy tín lâu năm nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều đã vô ý thức đem hắn coi là tầm thứ cao hơn tồn tại. Huống chi, Trần Tây Hoa tu đạo bất quá hơn 600 năm, bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như thế, tương lai đột phá nguyên anh hậu kỳ cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí hóa thần đều có thể, chú định chính là tương lai Tam Nguyên Đạo Tông khiêng đỉnh kình thiên chi trụ nhân vật. Trong đám người, vừa mới đột phá tới nguyên anh sơ kỳ, khí tức còn có chút phụ động huyền kiếm chân quân, cảm thụ càng khắc sâu. Hắn cũng là kiếm tu, đối kiếm đạo khí tức mẫn cảm nhất, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy Trần Tây Hoa đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh thu liễm tất cả phong mang, giấu tại sâu trong hư không tuyệt thế thần kiếm, nhìn như bình tĩnh, bên trong lại ẩn chứa đủ để xé rách hết thể lực lượng kinh khủng. Kia cô đọng đến cực điểm hư không kiếm thế, để hắn vị này tân tấn nguyên anh chân quân, thức hải đều cảm thấy trận trận đâm đau, sinh lòng ý hiếp chí mạng cảm giác. Huyền kiếm chân quân trong lòng âm thầm than thở, khoe miệng nổi lên một tia phức tạp ý cười, vốn cho rằng lần này đột phá, có thể cùng hắn chênh lệch rút ngắn một chút, không nghĩ tới, chênh lệch này không những chưa từng thu nhỏ, ngược lại càng thêm như vực sâu biển lớn. Trần Tây Hoa đối mặt đám người nhiệt tình, bình tĩnh ôm quyền hoàn lễ, tư thái khiêm tốn, cũng không nửa phần tiêu căng chi sắc. Ánh mắt của hắn trong đám người nhanh chóng đảo qua, cũng không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, lông mày không khỏi có chút nhăn lại, mang theo một chút kinh ngạc mở miệng hỏi, "Đa tạ đạo hữu đó lấy, chỉ là phụ thân ta chưa trở về sao?" Hắn từ xa xôi Tây vực đêm tối đi gấp chạy về, trên đường cần xuyên qua Đại Hoang địa vực, mà phụ thân của hắn Trần Vi Tượng chân quân, ngay tại Đại Hoang nơi nào đó du lịch, đến lý thuyết hẳn là so với hắn sớm hơn trở về tông môn mới là. Cầm đầu Trùng Hư chân quân râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa, nghe vậy nhẹ phẩy nói tay áo, cười giải thích nói, "Vi Tượng đạo hữu chưa về tông, lần này triệu tập, trước mắt còn kém hắn một người." Trần Tây Hoa nghe vậy, lông mày khóa càng chặt hơn mấy phần, trong lòng kia tơ mơ hồ bất an bắt đầu phóng đại, Đại Hoang chi địa, nguy hiểm trùng điệp, biến số rất nhiều, không phải do hắn không lo lắng. Một bên Huyền Kiếm chân quân nhìn ra hắn sầu lo, lên tiếng trấn an nói, "Huyền Chiêu đạo huynh, không cần quá lo lắng, Vi Tượng chân quân tu vi cao thâm, kinh nghiệm lão đạo, có lẽ là bị sự tình gì tạm thời ngăn trở chân, chỉ hoãn mấy ngày cũng là chuyện thường." Lúc này, đương nhiệm trực luân phiên chân quân, Thương Long chân quân một thân áo bào trắng, giờ phút này nghe vậy, cũng cao giọng cười to, ngựa khí khẳng định nói ra, "Huyền Kiếm đạo hữu nói cực phải, trước đó vài ngày tông môn phát ra khẩn cấp lệnh triệu tập về sau, ta còn cố ý tra xét hồn điện ghi chép. Vi Tượng đạo hữu bản mệnh hồn ngọc hoàn hảo không chút tổn hại, quang trạch nhuận, khí tức bình ổn, tuyệt không nguy hiểm, yên tâm đi." Nói không chừng hắn giờ phút này ngay tại gấp trở về trên đường, rất nhanh liền có thể đến. Nghe được Thương Long chân quân đề cập phụ thân hồn ngọc không được gì, Trần Tây Hoa căng cứng tiếng lòng mới thoáng lòng một chút. Hồn ngọc cùng tu sĩ thần hồn tương liên, đã hồn ngọc không tỉ vết, ít nhất nói do phụ thân tính mạng không lo. Hắn hít sâu một hơi, đem kia phần bất an cưỡng ép đè xuống, đối Thương Long chân quân cùng Huyền Kiếm chân quân nhẹ gật đầu, đa tạ đạo hữu cáo chi, như thế ta liền yên tâm. Không bao lâu, Trần Tây Hoa quanh thân nổi lên nhàn nhạt hư không gợn sóng, thân hình như là dung nhập trong nước mực dọn, lặng yên biến mất tại truyền tống trận bên cạnh. Sau một khắc, Vân Lam Sơn đỉnh hư không có chút rung động, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hiện hiện. Mây mù lờ lờ, đá xanh lát thành đường mòn bên cạnh trồng đầy ngàn năm cổ tùng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lá tùng mùi thơm ngát. Vừa đứng bước chân, một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh liền đập vào mi mắt, đúng là hắn đại ca Trần Tây Hành. Trần Tây Hoa bước nhanh về phía trước, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, lông mày lập tức cau lại, "Đại ca, làm sao như vậy tăng thương?" Bây giờ Trần Tây Hành đã qua tuổi 600 tuổi, khoảng cách tu sĩ thọ nguyên đại nạn còn sót lại hơn 10 năm, dấu vết tháng năm ở trên người hắn phá lệ rõ ràng. Nguyên bản sợi tóc đen xì đã trở nên hai bên tóc mai hòa rầm, ngay cả lưng đều so trong trí nhớ còn xuống mấy phần, trên mặt hiện đầy tinh mịn nếp nhăn, chỉ có cặp mắt kia còn lộ ra mấy phần ngày xưa ôn hòa. Tây Hoa trở về. Trần Tây Hành nhìn thấy đệ đệ, trong mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, mọi mệnh trên mặt lộ ra rõ ràng tiêu dung, bước nhanh đi lên trước, vỗ vỗ Trần Tây Hoa bà bay, nhanh 200 năm không thấy, Huyền Chiêu kiếm chủ, uy danh hiển hách, ta tại Việt quốc đều nghe nói, trước đây ít năm kia tử lão quỷ còn sai người đưa tới ấy nấy. Trần Tây Hoa nghe vậy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, kia tử lão quỷ coi như thất thời. Đại hoang sông sáo, một nước xuất thân nguyên anh tu sĩ được cho hương thân, phần lớn đoàn kết đối ngoại. Theo Trần Tây Hoa tu vi tăng lên, sông ra uy danh hiển hách, tử lão quỷ cũng mời bạn kiếm tông chân quân nói cùng, tại toàn tình cung thiết tiến, chuyên môn chịu nhận lỗi, cho đủ mặt mũi. Huynh đệ hai người cựu biệt trùng phùng, trong lúc nhất thời có quá nói nhiều muốn nói, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng, chỉ có thể bèn nhìn nhau cười, trong không khí tràn đầy cựu biệt trùng phùng ấm áp. Những năm này, Trần Tây Hoa một mực tại bên ngoài du lịch tu hành, từ tàn kiếm cốc nộ kiếm đến tây vực chẳng địch, kiến thức đại hoang bao la cùng hung hiểm, tu vi cũng một đường tiêu thăng đến nguyên anh trung kỳ. Mà Trần Tây Hành thì từ đầu đến cuối lưu tại Vân Lam Sơn, quản lý trong tộc sự vụ, dạy bảo trong tộc văn bối tu hành, ngày qua ngày vất vả, lại thêm xung kích nguyên anh thất bại đả kích, để thân thể của hắn cùng tinh thần đâu ngày càng suy yếu. Trần Tây Hành thở dài, thanh âm mang theo vài phần đắng chát, trước đây ít năm, ta nếm thử xung kích nguyên anh, lại tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Cũng may phụ thân trước kia lưu lại mấy hạt bảo mệnh đan dược, lúc này mới kéo lại được một cái mạng, chỉ là đời này sợ là lại không kết anh khả năng. Hắn nói lời này lúc, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, cũng rất sắp bị thoải mái thay thế từng cái so với những cái kia xung kích nguyên anh thất bại thân tử đạo tiêu tu sĩ, hắn đã xem như may mắn. Trần Tây Hoa nghe vậy, trong lòng cũng nổi lên mấy phần chua xót, lại không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể vô vô đại ca mu bàn tay, đại ca không cần tiếc nuối, bây giờ trong tộc căn ổn, ngươi cũng nên hảo hảo tính dưỡng mới là. Hai người huynh đệ tại dưới tán cây bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tán gẫu những năm này trải qua, từ trong tộc văn bối trưởng thành, đến đạo tông biến cố, chủ đề dần dần chuyển đến trên thân Trần Thắng. Trần Tây Hành nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mở miệng hỏi thăm, ngươi lần này trở về, phụ thân cũng nên đến đi. Ta nghe nói ngươi từ Tây vực trở về, trên đường sẽ trải qua đại hoang, phụ thân một mực tại bên kia du lịch. Trần Tây Hoa nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, phụ thân có lẽ còn tại trên nửa đường đi. Trần Tây Hành gật đầu, trong mắt lại khó nén chờ mong, khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể gấp trở về liền tốt, xem ra ta còn có thể gặp lại phụ thân một lần cuối. Lời này nhẹ nhàng, lại làm cho trong lòng Trần Tây Hoa bỗng nhiên trầm xuống, hắn rõ ràng đại ca thọ nguyên tình trạng. Trong lời nói tiếc nuối cùng chờ đợi, như là trọng truy đập vào tâm hắn bên trên, để hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được sinh ly tử biệt bốn chữ này trọng lượng. Thời gian lặng yên trôi qua, lại là mấy năm trôi qua. Ta nguyên bên trong đạo tông tuần tự cử hành hai trận đại sự Hàn Lâu chân quân tang lễ cùng Huyền Kiếm chân quân tấn thăng khánh điện. Tang lễ bên trên, đạo tông tu sĩ thân mang quần áo trắng, thần sắc trang nghiêm, tiễn biệt vị này đức cao vọng trọng duyên thọ đại tông sư. Khánh điện bên trên, Huyền Kiếm chân quân thân mang mới tinh pháp bảo, tiếp nhận chúng tu sĩ chúc mừng, hăng hái. Có hai trận nghi thức qua đi, đạo tông nguyên anh các tu sĩ lại đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, vi tượng chân quân từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Trước đó vài ngày liền cho vi tượng đạo hữu phát đưa tin, nhưng đến nay không người đáp lại. Chúng hư chân quân cao mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, cũng may tông môn trong khố phòng hồn ngọc còn hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ hắn tạm thời không có lo lắng tính mạng, có cái này chậm chạp không về, không phải là bị vây ở nơi nào đó. Trấn nhạc chân quân cũng mở miệng nói ra, đại hoang gần đây không thái bình, phía tây có yêu tộc dị động, phía bắc lại có không gian loạn lưu tăng lên, vi tượng đạo hữu có phải hay không là gặp phải nguy hiểm. Chúng nguyên anh tu sĩ ngồi vây quanh ở bên trong nghị sự điện, nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung nghị không ra Trần Thắng mất tích nguyên do. Trần Tây Hoa ngồi ở một bên, cau mày, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, "Các vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, còn xin đem phụ thân hồn ngọc tạm mượn tại ta, ta lập tức tiến về Vô Cực Tiên Cung, cầu một cầu Vô Cực Thiên Tôn, có lẽ lão nhân già ông ta có tìm kiếm phụ thân tung tích biện pháp." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Trần Tây Hoa cố ý quấn trở về một chuyến Vân Lam Sơn. Trần Tây Hành mấy năm này không có thể chờ đợi đến Trần Thắng trở về, sớm đã lo lắng. Giờ phút này đứng tại đỉnh núi cổ Tùng Hạ đang đợi, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt giờ phút này càng lộ vẻ tiểu tụy. Nghe nói Trần Tây Hoa ý nghĩ, hắn lại chỉ là vô vô Trần Tây Hoa bà bay, nói khẽ, trên đường cẩn thận, nếu tìm được phụ thân, nhớ kỹ cùng ta đưa tin. Không có lời thừa thãi, lại tràn đầy lo lắng. Trần Tây Hoa trùng điệp gật đầu, quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, chỉ để lại Trần Tây Hành một mình đứng tại dưới tán cây, nhìn qua phương xa, thân ảnh tại trong mây mù lộ ra phá lệ cô tịch. Chương 237, tiếc nuối. Chương 237, tiếp nối. Đại hoang phía trên, một đạo thanh sắc lưu quang cùng một đạo màu hồng hào quang sóng vai tại hư không đột hành, chính là Trần Tây Hoa cùng hắn đồng hành vô cực thánh nữ. Trần Tây Hoa vẫn như cũng là một thân màu đen kiếm bào, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hư không kiếm khí. Bên cạnh vô cực thánh nữ thì thân mang một bộ phấn chơi ở giữa cung trang, váy thêu lên phức tạp lưu vân đường vân, theo thân hình phiêu động như là dưới ánh trăng lưu mình. Nàng dung mạo cực đẹp, da thịt trắng muốt như ngọc, lúc hành tẩu tự mang một cỗ thánh khiết khí chất tao nhã, trong tay bưng lấy một mặt kim quang sáng chói tấm gương chính là vô cực tiên phủ chí bảo, tứ giai cực phẩm linh bảo quan thiên kính. Quan thiên kính mặt kính đường kính ước chừng một thước, khung kính từ xích kim chế tạo, khảm nạm nước cờ 10 quả nhỏ bé linh châu, mặt kính hiện ra nhu hòa nhưng không mất uy nghiêm kim quang. Theo vô cực thánh nữ trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt kính chậm rãi hiện ra tinh mịn phù văn, như cùng sống vật du đậu. Hai người một đường lần theo Trần Thắng hồn ngọc yêu ớt cảm ứng, từ vô cực tiên cung đến sao băng biển, lại đến xích viêm núi lửa, xuyên qua vô số núi non sông ngòi, giờ phút này rốt cục tại một mảnh hoang vu sa mạc trên không dừng lại. Chính là chỗ này, đạo hữu phụ thân thần hồn ba động dừng bước nơi này. Vô cực thánh nữ dừng bước lại, đưa tay đem quan thiên kính nâng đến trước ngực, mặt kính kim quang đống nhiên tăng gọn, chiếu ra sa mạc trên không hư không cảnh tượng. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, lại ẩn ẩn lưu lại một tia cực kỳ nhạt thần hồn ấn ký, chính là Trần Thắng năm đó ở này dừng lại lúc dấu vết lưu lại. Trần Tây Hoa vội vàng chắp tay, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, đa tạ thánh nữ tương trợ, nếu không phải có quan thiên kính như vậy chỉ bảo, ta chỉ sợ đến nay vẫn tìm không thấy phụ thân tung tích. Vô cực thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi trên quan thiên kính, ngựa khi ôn hòa, huyền chiêu đạo hưu khách khí. Dứt lời, nàng đầu ngón tay ngưng ra một sợi pháp lực, điểm nhẹ trên quan thiên kính, đồng thời đem Trần Thắng hồn ngọc tới gần mặt kính. Hồn ngọc cùng mặt kính tiếp xúc trong nháy mắt, kim quang lần nữa lấp lóe, trên mặt kính phủ văn càng phát ra dày đặc, bắt đầu quay lại Trần Thắng tại đại hoang hành động quy tích. Từ tàn kiếm cốc bế quan, đến song tinh kỳ cảnh lĩnh hội, lại đến sao băng biển tối thể, cơ hồ đem Trần Thắng những năm này hành tung từng bước hoàn thiện. Hai người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quan thiên kính, nhìn xem quy tích một chút xíu kéo dài, cuối cùng dừng lại ở trước mắt mảnh này sa mạc trên không. Thiên ti vạn lũ manh mối hội tụ ở đây, cuối cùng đi tới sau cùng địa phương. Trần Tây Hoa hít sâu một hơi, quanh thân hư không kiếm khí bỗng nhiên thu liễm, thần thức giống như nước thủy triều tản ra, bao trùm toàn bộ sa mạc cùng với chung quanh hư không. Từ tầng ngoài hư không đến tầng bên trong hư không, tinh tế đảo qua mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện nửa điểm Trần Thắng tung tích, thậm chí ngay cả không gian ba động đều dị thường bình ổn, phảng phất chưa hề có người ở đây dừng lại qua. Trần Tây Hoa cau mày, tại sao có thể như vậy? Vô cực thánh nữ cầm quan thiên kính, trong miệng lần nữa nói lẩm bẩm, mặt kính kim quang lúc sáng lúc tối, phù văn lấp lóe tần suất cũng càng phát ra gấp rút. Một lát sau, nàng chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, nơi đây thần hồn ba động cùng không gian ấn ký đều thoáng qua liền mất, lại dấu vết lưu lại mang theo rõ ràng hư không xé rách cảm giác, giống như là trải qua hư không đại Nazi. Vi tượng đạo hữu đại khái suất là ở chỗ này tao ngộ không gian loạn lưu, bị cưỡng ép Nazi đến địa phương khác. Trần Tây Hoa lập tức lông mày ngưng trọng, hắn biết rõ không gian loạn lưu nguy hiểm, đó là ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều e ngại tồn tại, một khi cuốn vào, sinh tử khó dò. Vô cực thánh nữ mở miệng an ủi, huyền chiêu đạo hữu chớ có quá lo lắng, từ hồn ngọc trạng thái đến xem, vi tượng đạo hữu bây giờ tính mạng không ngại, cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà lại không gian loạn lưu mặc dù hung hiểm, nhưng cũng khả năng mang đến cơ duyên, nói không chừng vi tượng đạo hữu trực tiếp bị Nazi chí linh giới, nơi đó linh khí dồi dào, pháp tắc hoàn thiện, đối tu sĩ tu hành rất có ích lợi, với hắn mà nói, có lẽ là một cơ duyên to lớn đây. Trần Tây Hoa nghe vậy, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ, gật đầu nói, hy vọng như thế đi. Hắn biết thánh nữ là đang an ủi mình, linh giới mà nói cuối cùng quá mức xa vời, vô số hóa thần tu sĩ khát vọng mà không thể được, nào có dễ dàng như vậy bị Nazi đi qua. Càng nhiều có thể là phụ thân bị vây ở cái nào đó hoang vu địa phương nguy hiểm, thậm chí ngay tại nhỏ hẹp trồng chất không gian bên trong may mắn bảo mệnh. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Tây Hoa cũng đừng không cách khác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kia xa vời cơ duyên bên trên, ngóng trông đúng như vô cực thánh nữ sở liệu. Vô cực thánh nữ thu hồi quan thiên kính, nhìn xem Trần Tây Hoa cô đơn thần sắc, nói khẽ, đạo hữu cũng không nên nản chí. Quan thiên kính tuy vô pháp truy tung không gian loạn lưu sau tung tích, nhưng ngày sau như hồn ngọc có mới cảm ứng, ta chắc chắn trước tiên cáo chi đạo hữu. Trần Tây Hoa lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhau hóa thành lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Bên trên Vân Lam Sơn, lại là mấy chục vòng xuân thu. Đã từng xanh úng tươi tốt cổ tùng, bây giờ vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng cũng thêm mấy phần cứng cáp. Đỉnh núi đá xanh đường mòn, bị thuế nguyệt mài đến càng thêm bóng loáng, gánh chịu lấy Trần thị gia tộc một đời lại một đời dấu chân. Chỉ có ở tại đỉnh núi chủ viện Trần Tây Hành, đã không còn ngày xưa tinh thần, triệt để bị tuế nguyệt ép cong sống lưng. Chủ viện trong phòng ngủ, tia sáng lờ mờ. Trần Tây Hành nằm tại phủ lên nệm êm trên giường, hắn mặc một thân màu trắng miên bào rộng lớn đến lắc lư, đắp lên trên người như là bao phủ một tấm lụa mỏng. Dương trung quanh, vây quanh Trần thị gia tộc một đám tử tôn hậu bối. Bọn hắn hoặc đứng hoặc đứng, thần sắc trang nghiêm, con mắt chăm chú rơi trên người Trần Tây Hành, trong không khí tràn ngập đè nén trầm mặc, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trầm thấp khóc nức nở, nhưng lại bị cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Ai cũng biết, vị này gia tộc lao tộc trưởng đã đến thọ nguyên đại nạn. Trần Tây Hành chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu ánh mắt tại tử tôn hậu bối trên mặt đảo qua, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng lại rất nhanh bị nồng đậm thương cảm thay thế. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn qua Vân Lam Sơn đỉnh kia phiến quen thuộc bầu trời, trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng tương cảm. Từ khi phụ thân rời tông, hắn đã chờ 254 năm các loại đến thọ nguyên đại nạn, lại chậm chạp chưa thể đợi đến phụ thân trở về, từ đầu đến cuối chưa thể gặp lại phụ thân một lần cuối. Phần này tiếc nuối đã không thể vãn hồi. bởi vì sớm tại lúc trước hắn liền lần lượt có thật nhiều Trần thị đời thứ hai minh đệ tỷ bội thọ tận vàng hóa, cái này đã thành bọn hắn tất cả mọi người tiếc bối. Trong lòng của hắn thì thào, có lẽ chỉ có cựu đệ có thể đợi được một ngày này. Trần Tây Hành ấu tử nhìn ra hắn tâm tư, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Phụ thân, ngài đừng lo lắng, trước đây ít năm cựu thúc còn đưa tin đến, nói tổ phụ hồn ngọc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định còn bình an còn sống, chỉ là tạm thời bị vây ở nơi nào đó, ngày sau nhất định sẽ trở về." Nghe được hồn ngọc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại mấy chữ này, Trần Tây Hành ánh mắt đông nhiên sáng lên mấy phần, nguyên bản căng cứng lông mày có chút giãn ra, khóe miệng cũng câu lên một vòng cực kỳ nhạt tiêu dung. Hắn chậm rãi gật đầu, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử tay, phảng phất tại nói: "Ta đã biết." "Đúng vậy à, hồn ngọc vẫn còn, phụ thân liền còn bình an, chỉ cần người còn sống, liền luôn có khả năng gặp lại, cho dù phần này khả năng hắn đã đợi không đến, có chỉ cần phụ thân bình an, hắn liền an tâm." Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Trần Tây Hành mặt mũi tái nhợt từng bước trở nên hồng nhuận, con mắt cũng biến thành sáng ngời lên, tựa hồ đang nhớ lại lúc trước quá khứ. Mặt trời lặn dư quang vẩy vào trên mặt của hắn, càng là thêm mấy phần ấm áp, hắn lần nữa nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, trên mặt thương cảm rút đi, chỉ còn lại một tia thoải mái. Có lẽ, trong lòng hắn đã xem phần này chưa thể gặp mặt tiếc nuối, hóa thành đối phụ thân bình an chờ đợi. Chương 238, lục giai truyền thừa. Chương 238, lục giai truyền thừa. Hư không bận bẹo cảm giác hôn mê chưa hoàn toàn rút đi, Trần Thắng liền đã cước đạp thực địa, bàn chân chạm đến mặt đất trong nháy mắt, lại để hắn căng cứng tâm thần không hiểu an định mấy phần. Hắn ổn định thân hình, dương mắt nhìn lên sát na, con ngươi bỗng nhiên co bảo, trước mắt rõ ràng là một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện từ màu xanh đen không biết tên ngọc thạch xây thành, mỗi một khối ngọc thạch đều có hơn một trượng vuông, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn như mạng nhện phù văn lưu chuyển lên nhàn nhạt tú quang, như là hô hấp sáng tối chập chờn. Vô số đạo lưu quang xen lẫn thành một trương vô hình lưới lớn, đem trọn tòa cung điện bao phủ trong đó, ngay cả không khí đều phảng phất bị tấm lưới này khóa lại, lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Thật là nồng nặc tuế nguyệt khí tức. Cung điện này sợ là tồn tại vài vạn năm a. Trần Thắng trong lòng thì thào, thần thức vô ý thức hướng phía gần nhất vách tường mới tới, còn chưa chạm đến, liền cảm nhận được một cỗ vô hình cấm chế ba động truyền đến, để đầu hắn ra tóc nhà, vội vàng thu hồi thần thức. Cấm chế này cường độ, viễn siêu hắn trước đây thấy qua bất luận cái gì trận pháp, hơi không cẩn thận sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt rào sát. Hắn lúc này mới phát hiện, tòa cung điện này nhìn như chỉ có trăm trượng vuông, kỳ thực giấu giếm giới tử chi thuật. Ánh mắt đảo qua trong điện ngọc trụ lúc, có thể mơ hồ nhìn thấy cán phù văn lưu chuyển ở giữa, cất giấu vô số nhỏ bé không gian kẽ nứt chỗ sâu tựa hồ kết nối lấy một chỗ khác thiên địa. Thì ra là thế, mặt ngoài không lớn, bên trong đúng là mênh mông vô biên, nơi đây chủ nhân thần thông, đơn giản thông thiên. Trần Thắng trong lòng sợ hãi thán phục, thuận ngọc thạch lát thành thông đạo đi lên phía trước, rất nhanh liền phát hiện hai bên lối đi cách mỗi mấy chục bước, liền có một cái khắc lấy khác biệt phù văn cửa đá. Có trên cửa đá khắc lấy đan lô đồ án, trên đầu cửa viết đan thất hai chữ, mơ hồ có thể nghe được phía sau cửa chuyển đến linh thảo hương khí. Có khắc lấy pháp khí cùng khoáng thạch đường vân, ghi chú khí thất còn có thể cảm nhận được trong môn chuyển đến hỏa linh lực ba động. Càng có một cái khắc lấy vân văn cửa đá, thượng thư tinh tu thất bên cạnh cửa phù văn tản ra trấn an tâm thần khí tức, hiển nhiên là chuyên vị tu sĩ bế quan chế tạo. Lại có như thế nhiều công năng mật thất, luyện đan, luyện khí, tinh tu đầy đủ mọi thứ, ngược lại là một chỗ tu hành chỗ. Tiếp tục đi vào trong cung điện cảnh tượng càng thêm trang nghiêm, không có dư thừa trang trí, chỉ có từng cây cần mấy người ôm hết tráng kiện ngọc trụ chống đỡ lấy cao ngất mái vòm. Ngọc trụ bên trên điêu khắc tứ hải bát hoang dị thú đồ án, có đằng vân giá vụ thành long, có dương cánh bay lượn côn bằng, có lướt sóng mà đi huyền uy. Mỗi một vị dị thú đều sinh động như thật, lân phiến, lông vũ đường vân có thể thấy rõ ràng, ánh mắt lăng lệ, phảng phất một giây sau liền sẽ phá bích mà ra, tuần sát tòa này cổ lão độc phủ. Làm người khác chú ý nhất là cung điện chính giữa kia phương đứng sừng sững ngọc bia. Ngọc bia cao chừng 3 trượng, toàn thân trắng muốt, ẩn ẩn lộ ra một cố khó nói lên lời uy nghiêm, không có bất kỳ cái gì văn tự, lại làm cho Trần Thắng không hiểu cảm thấy, nó chính là cả tòa huyền phủ hệ tâm. Đây cũng là truyền thừa ngọc bia sao? Hắn chậm rãi đến gần, vừa định cẩn thận quan sát bia thân đường vân, ngọc bia đột nhiên có chút rung động, bia đỉnh sáng lên một điểm kim quang. Ngay sau đó, một đạo sáng chói kim quang từ bia thần bắn ra, như là bạch phá hắc ám lưu tinh, mang theo không dung kháng cự uy thế, trực tiếp hướng phía mi tâm của hắn bắn tới. Không được! Trần Thắng trong lòng giật mình, vô ý thức vận chuyển pháp lực, muốn thôi động hộ thể linh quang ngăn cản, có kim quang như là vô hình dòng nước, không trở ngại chút nào xuyên thấu phòng ngự của hắn, trong nháy mắt rót vào thức hải. Không có trong dự đoán đau đớn, chỉ có một cỗ ôn hòa lại lực lượng khổng lồ tại thức hải bên trong khuyết tán ra tới. Sau một khắc, hai cỗ khổng lồ tin tức lưu giống như nước thủy triều nổ tung, tứ hải hóa hư đồ lục cùng tứ hải đàn thư. Đây là lục giai truyền thừa. Trần Thắng thức hải chấn động kịch liệt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hai môn truyền thừa như là hai tòa nguy ngang ngọn núi, tại trong đầu hắn chậm rãi triển khai. Tứ hải hóa hư đồ lục trang sách bên trên, mỗi một chữ đều hiện ra hư không ba động, khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là hư không người, thiên địa chi cơ, có hủy đi có tan, có thể hóa như bị. Trực tiếp đem hắn trước đây lĩnh hội hư không chi lực phá giải, dựng lại, đưa ra lấy hư không là lô, rèn luyện nguyên thần hoàn toàn mới tu hành phương thức. Tứ hải đan thư thì càng thêm huyền diệu, trang sách bên trong kẹp lấy vô số đan phương hư ảnh, từ tứ giai đan dược đến ngũ giai đan dược cái gì cần có đều có. Càng phá vỡ hắn đối luyện đan thuật cố hữu nhận biết, đưa ra lấy nói luyện đan lý niệm, đan người, không phải duy linh vật chi hợp, càng cần tan mình chi đạo, lấy thần hồn làm lửa, lấy pháp tắc làm dẫn, phương đến linh đan chân ý. Trần Thắng đắm chìm trong truyền thừa trong hải dương, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự lẩm bẩm, lục giai truyền thừa, mạnh như thác đổ, quả thật huyền diệu phi thường. Nguyên lai hư không chi đạo còn có thể như vậy lý giải, ta trước đó chỉ muốn điều khiển hư không, nhưng không nghĩ qua đem hư không chi lực hóa thành tự thân căn cơ. Ngón tay hắn vô ý thức khoa tay, mô phỏng lấy tứ hải hóa hư đồ lục bên trong ghi lại hư không sách giải quyết. Còn có cái này đan đạo, đan dược thế mà có thể như thế luyện chế, lấy đạo tắc là hạch, ta dĩ vãng sở học đan thuật so với cái này quyển đan thư, quả thực là hài đồng ảo thuật. Theo truyền thừa không ngừng rót vào, càng nhiều liên quan tới huyền phủ tin tức cũng dần dần rõ ràng. Trần Thắng lúc này mới minh bạch, chính mình giờ phút này thân ở chính là luyện hư cảnh đại năng, tứ hải tán nhân truyền thừa động phủ tứ hải huyền phủ. Hạt châu kia lại có như thế lai lịch, luyện hư đại năng truyền thừa chí bảo, khó trách cấm chế như vậy cường hãn, ta nghiên cứu trăm năm đều không có thăm dò nội tình. Có nghĩ lại, hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá như vậy chọn lấy người thừa kế phương thức, không khỏi quá mò kim đáy biển đi. Ta có thể xuất hiện ở đây, thật sự là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Trần Thắng cảm khái, hắn vốn chỉ là nghĩ đang đuổi về Tam Nguyên Đạo Tông trên đường, nếm thử lĩnh hội Bảo Châu cấm chế, lại không nghĩ rằng đột phá nguyên anh trung kỳ trong nháy mắt, lại vừa lúc phát động truyền thừa điều kiện, mới có trận này biến cố đột nhiên xuất hiện. Đợi truyền thừa tin tức tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Trần Thắng bắt đầu trải vớt trong đầu liên quan tới huyền phủ quy tắc ghi chép, càng xem càng là kinh hãi. Huyền phủ tổng cộng có 3 tầng, luyện ra tứ giai thượng phẩm đan dược hoặc tu thành nguyên anh hậu kỳ, có thể vào tầng thứ 2, tiếp nhận càng nhiều truyền thừa, luyện hóa bộ phận cấm chế. Luyện ra ngũ giai đan dược hoặc tu thành hóa thần, có thể vào tầng thứ 3, tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, luyện hóa toàn bộ hạch tâm cấm chế. Hắn lông mày cau lại, nói cách khác ta muốn từ huyền phủ ra ngoài, chí ít cũng phải trở thành tứ giai thượng phẩm đan sư hoặc là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Phần cơ duyên này, áp lực 10 phần a. Hắn biết rõ hai cái này mục tiêu độ khó, từ xưa đến nay, có thể đột phá nguyên anh tu sĩ đã là phượng mao lân giác, thiên phú tuyệt luân hạng người. Có những người này, đại bộ phận đều dừng bước tại nguyên anh sơ kỳ, có thể tấn thăng nguyên anh trung kỳ đã là số ít, càng đừng đề cập nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kia không chỉ cần phải thiên phú cùng cố gắng, càng cần hơn nghịch thiên cơ duyên. Mà tứ giai thượng phẩm đan sư, độ khó không chút nào thấp, luyện đan thuật vốn là chú ý thiên phú cùng kinh nghiệm, tứ giai thượng phẩm đan dược đối lựa đợi, linh vật phối hợp, đan đạo lý giải yêu cầu càng là khắc nghiệt đến cực hạn. Việt quốc có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng không có tứ giai thượng phẩm đan sư. Ngay tại trong lòng của hắn cảm khái thời khắc, đột nhiên nhớ tới trong truyền thừa đề cập huyền phủ bảo khố. Trần Thắng trong lòng hơi động, đội vàng dựa theo truyền thừa ghi chép, đối bầu trời bấm tay một điểm, trong miệng nhẹ giọng đọc lên cổ pháp quyết. Vừa dứt lời, một đạo màn sáng nhu hòa bỗng nhiên hiện hiện, như là một khối lơ lửng ở giữa không trung thủy tinh. Màn sáng phía trên, lít nha lít nhít bày ra lấy từng kiện linh vật hư ảnh, từ tứ giai hạ phẩm đến ngũ giai cực phẩm, cái gì cần có đều có. Vạn linh thạch đũ, cửu nguyên linh quả, hóa ánh quả. Trần Thắng ánh mắt đảo qua màn sáng, càng xem càng là kinh hỉ, khi thấy cửu diệp huyền long tham gia u minh lạnh sen hư ảnh lúc, càng là nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, những này linh vật sớm tại đại hoang bốn vực tu hành giới đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới nơi này lại có. Mỗi một kiện linh vật bên cạnh đều ghi chú tên, công dụng cùng cần thiết công văn, thấy Trần Thắng không kịp nhịn. Vạn linh thạch đũ, tầm bổ thần hồn, tứ giai cực phẩm, cần 500 công văn u minh lạnh sen, luyện chế băng hệ đan dược chủ tài, ngũ giai thượng phẩm, cần 5000 công văn căn cứ truyền thừa ghi chép, hắn bây giờ ở vào huyền phụ tầng thứ nhất, quyền hạn có hạn, tứ giai phía dưới linh vật cơ hồ có thể tùy ý lấy dùng, chỉ cần thông qua cửa đá cái khác phủ văn nghiệm chứng thân phận. Mà tứ giai trở lên linh vật thì cần muốn lấy công văn hối đoái, công văn thu hoạch phương thức có hai loại. Một là mỗi 10 năm tự động thu hoạch được 100 điểm cơ sở công văn, hai là đem chính mình luyện chế đan dược, pháp khí nộp lên huyền phủ, căn cứ phẩm chất hối đoái tương ứng công văn. 100 điểm công văn đủ để hối đoái một kiện tứ giai trung phẩm linh vật, vạn linh thạch đũ, hôn nguyên lôi tinh như vậy tứ giai cực phẩm linh vật, cũng bất quá mấy trăm điểm công văn, mấy chục năm liền có thể hối đoái một phần. Trần Thắng tính một cái, lại bổ sung, ta nếu là có thể luyện ra tứ giai trung phẩm đan dược, một viên liền có thể đổi 10 điểm công văn, luyện ra thượng phẩm, sợ là có thể đổi 100 điểm. Cứ như vậy, linh vật cung ứng liền không thành vấn đề. Nhìn xem màn sáng bên trên những cái kia chân quý linh vật, Trần Thắng trong lòng áp lực tiêu tán không ít. Hắn đi đến một cái ghi chú đan tại kho trước cửa đá, đầu ngón tay đụng vào phù văn, cửa đá từ từ mở ra, bên trong quả nhiên chất đống lấy đại lượng tứ giai trở xuống linh thảo, linh khí nồng đậm. Có những này linh vật làm chèo chống, vô luận là tu luyện tứ hải hóa hư đồ lục đột phá nguyên anh hậu kỳ, vẫn là nghiên cứu tứ hải đan thư trở thành tứ giai thượng phẩm đan sư, đều nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Hắn cầm lấy một gốc ngưng hồn thảo, cảm thụ được ẩn chứa trong đó linh khí, cười tự nói, đến cùng là luyện hư cảnh đại năng truyền thừa, nội tình quả nhiên thâm hậu. Cuối cùng có mấy phần hy vọng. Mặc dù tạm thời bị vây ở huyền phủ, nhưng Trần Thắng không đội chút nào, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ vui sướng. Hắn trước kia từng tưởng tượng qua, nếu có thể có một chỗ tài nguyên vô hạn, công năng đầy đủ tu hành bí phủ, nhất định có thể để tu hành làm ít công to. Bây giờ cái này huyền phủ, không chỉ có thỏa mãn suy nghĩ của hắn, càng có luyện hư đại năng lục giai truyền thừa, vô số chân quý linh vật, quả thực là tuyệt hảo đất lành để tu hành. Hắn đi đến tinh tu cửa phòng trước, nhìn xem trên cửa vân văn phủ văn, trong lòng đã có quy hoạch, tu hành chi đạo vốn là cần chịu được nhàm chán. Trước tiên ở nơi này chỗ quen thuộc truyền thừa, lại lợi dụng đan thất luyện chế đan dược, tích lũy công văn hối đoái cao giai linh vật, tiếp theo phản hồi tu hành. Ngay nghỉ thời gian, nhất định có thể luyện hóa nơi đây hạch tâm, triệt để trưởng khống nơi đây truyền thừa. Nghĩ như vậy, Trần Thắng lúc này đẩy ra tĩnh tu thất cửa đá, trong phòng tràn ngập trấn an tâm thần hương khí. Trung ương trưng bày một chương ngọc thạch bồ đoàn cái khác bàn ngọc bên trên còn đặt vào một bản trống không ngọc sách, hiện nhiên là cung cấp tu sĩ ghi chép cảm ngộ sử dụng. Hắn quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu trải vớt trong đầu truyền thừa tin tức, huyền phủ tuyết nguyệt, như vậy chính thức mở ra. Chương 239, trong nháy mắt 500 năm chương 239, trong nháy mắt 500 năm thời gian thấm thoát, thời gian tại Tứ Hải Huyền Phủ trong yên tĩnh lặng yên chảy xuôi, không có nhật nguyệt giao thế, chỉ có cung điện ngọc trụ bên trên phủ văn ngẫu nhiên lấp lóe, tiêu ký lấy thời gian vết tích. Trần Thắng đem tất cả tâm thần đô đắm chìm trong tu hành cùng luyện đan bên trong. Huyền phủ tầng thứ nhất linh khí nồng nặc làm cho người sợ hãi thán phục, trong không khí trôi nổi linh vụ hiện ra nhàn nhạt trắng muốt quang trạch, đạt đến ngũ giai tiêu chuẩn. Mỗi một lần hít sâu, những này linh vụ liền thuận miệng mũi tràn vào thể nội, ở trong kinh mạch hóa thành tia nước nhỏ, cọ rửa sớm đã cô đọng pháp lực, để hắn càng thêm tinh thuần. Có lục giai truyền thừa tứ hải hóa hư đồ lục cùng tứ hải đan thư làm chỉ dẫn, lại thêm trong bảo khố liên tục không ngừng cung ứng cao giai linh vật. Hắn tu hành tiến độ như thừa gió lớn, so tại dĩ vãng lúc nhanh mấy thành. Luyện đan thất là Trần Thắng nhất thường đợi địa phương, mặt đất phủ lên phòng cháy hắc thạch, trên vách tường khắc lấy tụ hỏa phù văn, bảo đảm đan hỏa ổn định. Giờ phút này, ngũ sắc hóa trần đỉnh lơ lửng giữa không trung, thân đỉnh lưu chuyển lên xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc năm đạo linh quang, như là năm đầu linh động giải lụa màu quấn quanh. Nắp đỉnh có chút rung động, khe hở bên trong tràn ra đan hương thuần hậu kéo dài, mang theo cửu tiêu ngọc lộ thanh nhuận cùng thương hải tuyết liên lạnh, tràn ngập tại toàn bộ luyện đan thất bên trong. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại đỉnh trước bồ đoàn bên trên, thân mang màu trắng đạo bào, bấm tay bắn ra, đi. Một sợi màu vàng kim nhạt đan hỏa như là bị thuần phục linh tước, tại đầu ngón tay nhảy nhót lung tung, theo tinh thần của hắn khẽ nhúc đích, tinh chuẩn rơi vào trong đỉnh. Trong đỉnh, cửu tiêu ngọc lộ cùng thương hải tuyết liên sớm đã tại đan hỏa thiêu đốt hạ hóa thành thể lỏng, ngọc lộ hóa thành trong suốt giọt nước, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, như là ngưng kết ánh trăng. Tuyết liên thì hóa thành màu ngà sữa tương dịch, mang theo một tia như băng tinh lạnh. Tại Trần Thắng thần thức điều khiển dưới, hai đoàn chất lỏng chậm rãi tới gần, thần trí của hắn như là tinh mịn lưới, cẩn thận cảm giác cả hai dung hợp mỗi một chi tiết nhỏ. Đây là hắn xung kích tứ giai trung phẩm đan dược ngưng thần đan lần thứ tư nếm thử. Giờ phút này, hắn chậm dần tiết tấu, để ngọc lộ ôn nhuận một chút xíu rót vào tuyết liên tương dịch, như là xuân thủy hòa tan hàn băng, ở trong đỉnh hình thành một đoàn trong suốt màu xanh nhạt chất lỏng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xong rồi. Theo quát khẽ một tiếng, Trần Thắng đông nhiên bấm pháp quyết, đầu ngón tay phủ văn lấp lóe, đánh vào thân đỉnh, nắp đỉnh cách cạch một tiếng đông nhiên sốc lên, ba cái mượt mà viên đan dược từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên. Viên đan dược ước chừng lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh quang, như là tốt nhất trân châu, quanh thân quanh quẩn lấy một đạo màu vàng kim đan văn. Hắn đưa tay vung lên, một đạo nhu hòa linh lực đem viên đan dược tiếp được, nâng ở lòng bàn tay, chót mùi đan hương càng thêm rõ ràng, trong lòng nổi lên một tia vui mừng cùng nhẹ nhõm. Một ngày này, cách hắn bước vào huyền phủ vừa vặn 100 năm, lò thứ nhất tứ giai trung phẩm đan dược rốt cục luyện thành. Sau đó trong 300 năm, luyện đan thành Trần Thắng mỗi ngày bền lòng vững dạ môn bắt buộc. Hắn từ từng bước luyện chế tứ hải đan thư phía trên ghi lại tứ giai trung phẩm đan dược, tăng lên chính mình luyện đan kỹ nghệ. Theo một lò lại một lò đan dược ra lò, hắn đối tứ giai trung phẩm đan dược độ thuần thục càng ngày càng cao, hậu kỳ thậm chí có thể làm được 3 tháng một lò. Đan dược tỷ lệ thành đan cũng ổn định tại 8 thành trở lên, ngẫu nhiên còn có thể luyện ra mang theo 3 đạo kim văn cực phẩm đan dược. Những đan dược này thành hắn tu hành trợ lực, mỗi 10 năm ăn vào mấy viên ngưng thần đan, có thể để cho hắn tại lĩnh hội tứ hải hóa hư đồ lục lúc tâm thần càng tĩnh. Tứ giai trung phẩm thăng tiên tụ khí đan thì ra tốc pháp lực tích lũy, để hắn không cần tốn hao quá nhiều thời gian thu nạp linh khí, trong đan điền pháp lực như là tia nước nhỏ rót thành giang hải, từ lúc ban đầu trắng muốt thay đổi dần làm màu lam nhạt, càng thêm cô đọng nặng nề. Bao phủ thời gian không đến 300 năm, hắn liền tu tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, thể nội tôn này đeo kiếm nguyên anh càng là từ 5 tấc tăng vọt đến cao 7 tấc. Nguyên anh thân mang mini bản đạo bảo, trường kiếm sau lưng càng thêm rõ ràng, cầm kiếm thủ thế cũng nhiều mấy phần trưởng khống thiên địa uy nghiêm, chỗ mi tâm hư không ấn ký như cùng sống vật có chút nhảy lên, tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Nhưng lại tại lúc này, bình cảnh như là vô hình tượng, lặng yên bắt ngang ở trước mặt hắn. Đầu tiên là luyện đan nhất đạo, hắn đem mục tiêu đặt ở tứ giai thượng phẩm đan dược phá ách đan bên trên, cũng coi như hắn quen thuộc nhất lĩnh vực. Nhưng mà tứ giai thượng phẩm đan dược không chỉ cần phải 10 loại trở lên tứ giai linh vật phối hợp, càng cần tại trong quá trình luyện đan dung nhập tự thân đối hư không lý giải. Dựa theo tứ hải đan thư ghi chép, cần lấy hư không chi lực dẫn dắt đan dịch bên trong nguyên linh lưu chuyển, để đan dược cần chứa một tia không gian đạo vận. Nhưng vô luận Trần Thắng như thế nào nếm thử, vấn đề tổng xuất hiện ở hư không chi lực cùng nguyên linh dung hợp bên trên, có khi hư không chi lực quá mạnh, sẽ rách nguyên linh, có khi nguyên linh quá yếu ớt, không cách nào gánh chịu hư không đạo vận. Càng nhiều thời điểm, đan dịch tại dung hợp lúc lại xuất hiện nhỏ xíu không gian hỗn loạn, cuối cùng hoặc là hóa thành một bãi phế bùn, hoặc là chỉ luyện thành tàn phế tàn đan không có chút nào dược hiệu. Lần lượt sau khi thất bại, Trần Thắng không thể không thừa nhận, chính mình phản phất chạm đến tiên phú hạn mức cao nhất. Tầng kia thông hướng tứ giai thượng phẩm đan sư cánh cửa, như là vô hình hàng rào mặc cho hắn như thế nào va chạm, đều từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Con đường tu hành cũng lâm vào đình trệ, hắn sớm đã luyện chế ra tứ giai trung phẩm phá cảnh đan, đan dược toàn thân có màu vàng kim nhạt, ẩn chứa bàng bạc pháp lực, đủ để bảo đảm hắn tấn thăng lúc sẽ không thụ pháp lực bình cảnh trói buộc. Có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mấu chốt, cũng không phải là đơn thuần pháp lực tích lũy, mà là trưởng khống hư không lĩnh vực. Cần đem tự thân đối hư không chi lực cảm ngộ ngưng tụ thành vực, làm được một ý niệm bày ra hư không lĩnh vực, tại trong lĩnh vực trưởng khống không gian lưu chuyển, thậm chí có thể ngắn ngủi vặn vẹo công kích của địch nhân quy tích. Những năm này, Trần Thắng lĩnh hội tứ hải hóa hư đồ lục sớm đã có thể thuần thục phá giải, dựng lại hư không chi lực. Con ngón búng ra liền có thể xé rách nhỏ xíu không gian, lòng bàn tay ngưng tụ cỡ nhỏ hư không vòng xoáy có thể hấp thụ linh khí xung quanh, có khoảng cách lĩnh vực hóa từ đầu đến cuối cách một tầng nhàn nhạt màng mỏng. Có khi tại minh tưởng bên trong, hắn phảng phất có thể đụng chạm đến lĩnh vực biên giới, trước mắt hiện ra một mảnh từ hư không chi lực tạo thành khu vực, linh khí ở trong đó chậm chạp lưu chuyển, tia sáng trở nên bặm mẻo. Có vừa mở mắt, loại kia cảm ngộ tựa như cùng bọn biển tiêu tán vô tung, như là hoa trong nước, trăng trong nước, thấy được nhưng không cảm giác được, hư ảo mà xa xôi. Một ngày này, Trần Thắng ngừng luyện đan, đem ngũ sắc hóa trần định tu hồi, một mình đứng tại cung điện hắc thạch trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn mái vòm dị thú điêu khắc, kia là một tôn dương cánh quân bằng, trên cánh đường vân có thể thấy rõ ràng, phảng phất một giây sau liền sẽ đáp xuống. Huyền phủ bên trong yên tĩnh giống như nước thủy triều bao vây lấy hắn, không có tiếng gió, không có chim hót, chỉ có tiếng hít thở của mình ở bên tai tiếng vọng, trong lòng không thiếu bất khí. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, luyện đan, tu hành, song song đi vào bình cảnh, 200 năm tiến độ giải rác. Theo lý thuyết, ta nên ra ngoài du lịch, đi đại hoang quan sát hư không diễn biến, nhìn song tinh lô đen thôn phệ hư không, nhìn xích viêm núi lửa ngọn lửa hữu khúc không gian, có lẽ có thể từ đó tìm tới thời cơ đột phá, có huyền phủ lại đem ta vây ở nơi đây. Hắn có chút thở dài, trong mắt lóe lên một tia tự dễ ước, vẫn là ngộ tính không đủ, tư chất không đủ à, luyện hư đại năng chọn lựa người thừa kế, hoặc hứa mặc nhận nguyên anh tu hành chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chính là một mảnh đường bằng phẳng, không cần du lịch tích lũy thế gian càng ngộ, có ta nhưng không có như vậy nghịch thiên ngộ tính thiên phú. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đè xuống nóng nảy trong lòng, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Mấy lời tu hành để hắn minh bạch, cưỡng ép đột phá sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, không bằng thuận theo tự nhiên. Trong lòng của hắn thì thào, bế quan 500 năm, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, có lẽ là thời điểm buông lòng một chút, để căng cứng tâm thần nghỉ một chút. Về phần buông lòng phương thức, hắn sớm đã nghĩ kỹ, luyện kiếm, bày trận, luyện khí, thưởng trà, đều là có thể để cho hắn tĩnh tâm sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, những ngày tiếp theo, Trần Thắng không có gì ngoài thông thường luyện đan, tu hành, từng bước đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào còn lại sự vụ bên trong. Sáng sớm, hắn sẽ ở cung điện trên đất chống vung vậy thính vũ phi kiếm, kiếm quang vạch phá hư không, lưu lại từng đạo ngắn ngủi gợn sóng, như là trong nước gợn sóng dần dần tản ra. Hắn không còn tận lực truy cầu kiếm thế lăng lệ, mà là tại huy kiếm bên trong cảm thụ hư không lưu động. Kiếm quang như thế nào dung nhập hư không, như thế nào mượn nhờ không gian chi lực tăng thêm tốc độ, như thế nào để kiếm khí trong hư không tồn tại càng lâu, tại một chiêu một thức bên trong cảm ngộ kiếm thế cùng hư không liên quan. Buổi chiều, hắn sẽ lấy ra 72 mai trận kỳ, lấy huyền phủ bốn phía cao thâm cấm chế làm tham khảo, tại trong cung điện bày ra các loại trận pháp. Đầu tiên là cơ sở ngũ hành trận, để trận kỳ dựa theo kim một thủy hỏa thổ trình tự sắp xếp, cảm thụ ngũ hành cùng không gian hô ứng. Lại là phức tạp hư không trận, đem trận kỳ ẩn vào hư không, mượn nhờ không gian ba động mê hoặc ánh mắt, tại trận pháp vận chuyển bên trong rèn luyện trận đạo cảm ngộ, ngẫu nhiên sẽ còn nếm thử đem hai loại trận pháp dung hợp, sáng tạo ra mới cỡ nhỏ trận pháp. Trạng vào tối, Trần Thắng sẽ tiến về luyện khí thất, lấy ra huyền phủ trong bảo khố khoáng thạch, nếm thử luyện chế một chút cỡ nhỏ pháp khí, tỉ như túi chứa bẩn, đùa hộ mệnh, vỏ kiếm. Hắn đem luyện đan hỏa pháp kỹ xảo dung nhập luyện khí bên trong, dùng khống chế đan hỏa độ chính xác đến trường khống luyện khí hỏa hầu, để khoáng thạch tại trong lửa chậm rãi tạo hình, ngẫu nhiên sẽ còn tại pháp khí bên trong khắc lên đơn giản phù văn, tăng cường hắn uy năng. Mặc dù luyện chế phần lớn là tam giai, tứ giai hạ phẩm pháp khí, nhưng cũng để hắn đối khí đạo có càng sâu lý giải. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, Trần Thắng sẽ còn tại ngọc bia bên cạnh nấu bên trên một bình linh trà, tinh tế phẩm vị trong trà kham khổ cùng hồi cam. Hắn tinh tĩnh cảm thụ được nước trà lướt qua yết hầu ôn nhuận, để căng cứng tâm thần dần dần thư giãn, phản phất 500 năm mọi mệt đều tại cái này một chén trà bên trong tiêu tán một chút. Chương 240, rốt cục đột phá. Chương 240, rốt cục đột phá. Lại là 200 năm thời gian, tại tứ hải huyền phủ trong yên tĩnh chậm rãi chạy xuôi. Không có nhật nguyệt luân chuyển, chỉ có đan thất linh hỏa sáng tắt, khí thất truy âm nhẹ vang lên, kiếm thất kiếm quang phá không, tạo thành Trần Thắng ngày qua ngày tu hành giai điệu. Huyền phủ bảo khố tài nguyên như là lấy không hết con suối, vì hắn đa nguyên tu hành cung cấp kiên cố đến xa xỉ chèo trống. Đây là hắn tại đại hoang lúc chưa bao giờ có điều kiện, cũng làm cho hắn có thể tại luyện đan, luyện kiếm, bày trận, luyện khí bốn đạo dâng đủ đầu đồng tiến. Huyền phủ chân thất, căn này mật thất bốn vách tường khắc đầy thượng cổ trận văn, mặt đất khảm nạm lấy có thể mô phỏng hư không ba động hư không thạch. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại thạch trận trung ương, trước mặt lơ lửng 72 mai một lần nữa rèn luyện qua trận kỳ. Hắn lấy tứ hải hóa hư đồ lục bên trong ghi lại hư không trận lý làm căn cơ, đem trước kia tại vụ ẩn rừng đá lĩnh hội thượng cổ phù văn khắc họa trên đó. Năm đó ở vụ ẩn rừng đá, chỉ cảm thấy phù văn huyền diệu, bây giờ kết hợp hư không trận lý, mới biết trong đó chân ý. Trần Thắng trong lòng tự nói, một bên đem một sợi hư không chi lực rót vào trận kỳ trong nháy mắt ẩn vào hư không, chỉ để lại nhàn nhạt linh quang quy tích. Không bao lâu, 72 mai trận kỳ trong hư không bố thành hư không khốn long trận trận văn cùng mật thất hư không thạch sinh ra cộng minh, không gian chung quanh bắt đầu bặm mẻo, hình thành từng đạo vô hình xiển xích, như là thật có cự long bị nhốt trong đó. Hắn đưa tay một điểm, trận kỳ lại nhanh chóng gây dựng lại, hóa thành ngũ hành chu ma trận xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc năm đạo linh quang ở trong trận lưu chuyển, dễ như trở bàn tay xé rách chung quanh hư không. Hắn cười lắc đầu, trận pháp này uy lực so trước kia tại đạo tông bày ra, mạnh đâu chỉ gấp 10. Bây giờ chỉ cần đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có thể vây giết bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Khí thất bên trong, Trần Thắng trong lòng bàn tay ngưng xuất đan lửa, đan hỏa cùng địa hỏa giao hòa, hóa thành một đạo song sắc ngọn lửa, tinh chuẩn bao trùm quan thạch. Hỏa pháp cương ôn là luyện đan nội tình, bây giờ dùng tại luyện khí bên trên, cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại ngọn lửa thiêu đốt dưới, hỗn nguyên lôi tinh cùng u minh hàn thiết dần dần hòa tan, hóa thành hai đạo dịch lưu, tại thần trí của hắn điều khiển hạ chậm rãi dung hợp. Hắn một bên điều chỉnh ngọn lửa nhiệt độ, một bên đem tự thân đối hư không chi lực cảm ngộ dung nhập trong đó, tại khí phôi khắc xuống hư không phù văn. Trước kia đỉnh cờ đều là chịu được dùng, bây giờ có tài liệu tốt, nhất định phải luyện ra tiện tay linh bảo. Theo kiện thứ nhất từ giai trung phẩm linh bảo hư không vạn giảm phiến luyện thành, mặt quạt khắc đầy hư không đường vân, huy động ở giữa có thể dẫn động hư không chi lực ngăn cản công kích. Sau đó Trần Thắng lại hoa nửa năm, đem làm bạn nhiều năm ngũ sắc hóa trận đỉnh, 72 mai trận kỳ đều tế luyện đến tứ giai trung phẩm, thân đỉnh ngũ hành linh quang càng tăng lên, trận kỳ hư không ẩn nấp năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Biến hóa lớn nhất thuộc về bản mệnh phi kiếm thính ngũ. Trôi kiếm này cùng hắn tính mạng đồng tu, không nhận kỹ thuật luyện khí gông cùng xiển xích, chỉ cần lấy linh tài tầm bổ, lấy kiếm ý ôn dưỡng liền có thể tự hành tiến đến giai. Vì để cho nó tiến thêm một bước, Trần Thắng hao phí 100 năm công vân, từ trong bảo khố đổi ngũ giai xích tiêu đồng cùng hư không thủy. Cái trước là luyện chế kiếm khí đỉnh cấp vật liệu, có thể để cho thân kiếm ẩn chứa hừng hực phá kiên chi lực, cái sau thì là hư không ngưng tụ tinh hoa, có thể để kiếm quang dung nhập hư không, giết người tại vô hình. Kiếm thất bên trong, Thính Vũ phi kiếm lơ lửng giữa không trung, Trần Thắng ngồi xếp bằng, đem xích tiêu đồng cùng hư không thủy đặt phi kiếm hai bên, trong miệng mặc niệm dưỡng kiếm quyết mì tâm bắn ra một sợi tinh thuần kiếm ý, như là như sợi tơ quấn quanh ở trên thân kiếm. Thính Vũ, ngươi đi theo ta nhiều năm, hôm nay liền giúp ngươi lên một tầng nữa. Trong lòng của hắn nói nhỏ, kiếm ý thôi động dưới, xích tiêu đồng dần dần hòa tan, hóa thành một đạo màu đỏ thắm dịch lưu, thuận kiếm tích chậm rãi rót vào thân kiếm, hư không thủy thì hóa thành một sợi màu u lam sương mù, bao vây lấy phi kiếm, để thân kiếm dần dần nhiễm lên một tầng thâm thúy ngân lam sắc. Cái này một rèn luyện, chính là 150 năm. Trong lúc đó, Trần Thắng mỗi ngày lấy kiếm ý ôn dưỡng, mỗi tuần rót vào một lần hư không chi lực, nhìn xem thân kiếm màu sắc từ trắng muốt đến ngân lam, kiếm tích bên trên đường vận tử mơ hồ đến rõ ràng. Những văn lộ kia là tự nhiên hình thành hư không phù văn, mỗi nhiều một đạo, phi kiếm cùng hư không độ phù hợp liền cao một điểm. Xong rồi, đến lúc cuối cùng một sợi hư không tùy dung nhập thân kiếm lúc, Thính Vũ phi kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Kiếm quang lóe lên, lại kiếm thất trong hư không lưu lại một đạo nhàn nhạt vết rách, thân kiếm ngân lam sắc càng thêm thâm thúy, như là ngưng kết tinh không. Trần Thắng đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ lạnh buốt mà sắc bén xúc cảm truyền đến, hắn cười tự nói, tứ giai thượng phẩm. Bây giờ uy lực của ngươi, sợ là có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mệnh linh bảo chống lại. Sau đó luyện kiếm lúc, Thính Vũ kiếm quang không còn cực hạn tại vật lý cắt chém. Lưỡi kiếm xẹt qua hư không, có thể lôi cuốn lấy một sợi hư không chi lực, trong hư không lưu lại tinh mịn vết rách, ngay cả huyền phủ mật thất hư không thạch đều có thể tùy tiện bị phá. Một ngày này, luyện đan thất địa hỏa rốt cục tạm thời dập tắt. Trần Thắng vừa luyện xong một lò tứ giai trung phẩm tụ nguyên đan, đan hương tràn ngập tại trong mật thất, hắn nhìn xem trong đỉnh mượt mà viên đan dược, nhẹ nhàng thở phào một cái, luyện đan mấy trăm năm, tứ giai trung phẩm đã là dễ như trở bàn tay, có tứ giai thượng phẩm vẫn như cũ kém một chút ý tứ. Thôi, hôm nay lại nghỉ một ngày. Hắn dẫn theo một bình vừa pha tốt linh trà, đi vào trong cung điện ngọc bia bên cạnh. Trà dùng ngàn năm thạch sữa pha, huyền phụ đặc hữu tứ hải cổ trà. Chén trà là hắn tự tay luyện chế tứ giai trung phẩm băng tâm chén nhỏ thân thông thấu như băng, chén nhỏ trên vách khắc lấy nhỏ xíu phù văn, có thể để cho hương trà không tiêu tan. Hắn cho mình châm một chén, màu vàng nhạt cháo bột tại trong tràn nhẹ nhàng lắc lư, lá trà như là phỉ thúy lơ lửng trong đó, tản mát ra mát lạnh hương khí, hôn tạp ngọc bia bên cạnh nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức, làm cho tâm thần người an bình. Trần Thắng bưng lấy chén trà, đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt chén nhỏ bích, ánh mắt rơi vào trong chén trôi nổi lá trà bên trên, trong lòng không có ngày xưa nôn nóng, chỉ còn lại một mảnh bình thản. Tu hành chi đạo, khi nắm khi buông. Trong lòng của hắn thì thào, không khỏi nhớ tới cái này 200 năm tới điểm điểm tích tích, luyện đan thất bại, luyện khí rầm rà, luyện kiếm buồn tẻ, bảy trận hoang mang. Bây giờ nghĩ đến, lại đều thành khó được lắng đọng. Ta bây giờ còn có 100 năm thọ nguyên, nếu là đời này không thể khám phá nguyên anh hậu kỳ, liền chờ đến đời sau đi. Câu nói này, hắn ở trong lòng mặc niệm vô số lần, nhưng lúc này đây nói ra miệng, nhưng không có nửa phần tự giễu cùng ngất khí, chỉ còn lại triệt để thoải mái. Thoại âm rơi xuống, hắn đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, mắt lạnh cháo bột lướt qua yết hầu, mang theo một tia cam thuần rót vào toàn thân, phảng phất đem 500 năm mọi bệnh đều cọ rửa mà đi. Nhưng vào lúc này, một cô biến hóa kỳ diệu đột nhiên tại thể nội hiện lên. Nhiều năm qua từ đầu đến cuối vắt ngang tại hắn trên con đường tu hành tầng kia màng mỏng như là bị xuân phong phất qua miếng băng mỏng, kết cạch một tiếng lặng yên vỡ tan. Trong đan điền, tôn này cao 7 tấc đeo kiếm nguyên anh đột nhiên mở mắt ra, nguyên bản khép kín kiếm mắt hiện lên một đạo tinh quang, chỗ mi tâm hư không ấn ký bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Ấn ký bên trong đường vân như cùng sống vật nhanh chóng du đậu, đem chúng quanh pháp lực bấy đến sôi trào lên, như là bình tĩnh mặt hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là Trần Thắng trong lòng giật mình, lập tức phun lên khó mà ức chế ý mừng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối hư không chi lực cảm ngộ như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Trước đây mơ hồ lĩnh vực khái niệm, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng, phản phất đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Hắn vô ý thức bấm tay một điểm, quanh thân hư không đột nhiên nổi lên bận sóng, lấy hắn làm trung tâm, đường kính trăm dặm không gian trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Bên trong vùng không gian này, hư không ba động hoàn toàn do hắn trưởng khống, linh khí lưu chuyển trở nên chậm chạp, tia sáng chết xạ ra hiện bật mèo, thậm chí ngay cả không khí đều phản phất ngưng kết, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy hư không hàng rào. Là cái này, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đặc hữu hư không lĩnh vực. Trần Thắng đưa tay vung lên, trong lĩnh vực hư không chi lực hóa thành từng đạo xiềng xích, cuốn chặt lấy xa xa một cây ngọc trụ, nhẹ nhàng kéo một cái, ngọc trụ lại bị hư không chi lực xiết ra một đạo dấu vết mờ mờ. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Ta cái này 200 năm luyện đan, luyện khí, bảy trận, nhìn như chạy hướng tu hành chủ tuyến, kỳ thực đều đang rèn luyện đối hư không cảm ngộ, bây giờ cuối cùng hậu tích bạc phát. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này quanh chân ngồi xuống. Không cần tận lực dẫn dắt, thể nội pháp quyết liền tự phát vận chuyển lại, như là ngủ say nhiều năm cự long thức tỉnh, tham lam hút vào linh khí chúng quanh. Huyền phủ tầng thứ nhất ngũ giai linh khí như là nhận vô hình triệu hoán, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh trụ, như là thác nước tràn vào trong cơ thể của hắn, thuận kinh mạch nhanh chóng tụ hợp vào đan điền. Trong đan điền pháp lực như là khô cạn giang hà bị rót vào hồng thủy, bắt đầu điên cuồng tăng bọn, nguyên bản trắng muốt pháp lực dần dần nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ngân lam sắc, kia là dung nhập hư không chi lực biểu tượng, lộ ra càng thêm cô đọng nặng nề. Đeo kiếm Nguyên Anh tại pháp lực tầm bổ dưới, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, từ 7 tấc tăng tới 8 tấc, lại đến 9 tấc. Nguyên Anh trường kiếm sau lưng cũng biến thành càng thêm cô đọng, trên thân kiếm hư không đường vân cùng lĩnh vực ba động hô ứng lẫn nhau, tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Trần Thắng thần thức cũng theo đó khuyết trương, từ nguyên bản 1500 dặm, đột nhiên đột phá tới 2000 dặm, 2500 dặm. Cuối cùng ổn định tại 3500 dặm, phạm vi bao trùm so sánh Nguyên Anh trùng kỳ lúc tăng lên gấp đôi còn nhiều. Trong lĩnh vực mỗi một tơ hư không ba động, mỗi một sợi linh khí lưu chuyển, đều rõ ràng hiện ra tại hắn cảm giác bên trong. Đột phá quá trình kéo dài dòng dã nửa năm. Trong nửa năm này, linh trụ không ngừng tràn vào, pháp lực tiếp tục tăng gọn, hư không lĩnh vực càng thêm vững chắc. Đến lúc cuối cùng một sợi linh khí dung nhập đan điền, Trần Thắng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo hư không gợn sóng, quanh thân khí tức như là thâm bất khả trắc biển cả. Đã có Nguyên Anh hậu kỳ nặng nề uy áp, lại dẫn hư không chi lực linh hoạt kỳ ảo mở mịt, hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp, lộ ra càng thêm thâm bất khả trắc. Hắn đưa tay nắm chặt bên cạnh Tĩnh Vũ phi kiếm, thân kiếm cùng hư không lĩnh vực trong nháy mắt sinh ra của mình, kiếm quang lóe lên, liền tại trong lĩnh vực bạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vết nứt không gian như là giống mạng nhện lan tràn, nhưng lại tại hắn trưởng khống hạ trong nháy mắt chữa trị, không có để lại mảy may vết tích. Bây giờ ta tấn nhập Nguyên Anh hậu kỳ, phối hợp Tĩnh Vũ, tại đại hoang cũng có thể được cho đỉnh tiêm chiến lực. Trần Thắng khẽ bước thân kiếm, cảm thụ được trong kiếm truyền đến vui sướng ba động, nhếch miệng lên một vòng thoải mái tiêu dung. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Dựa vào huyền phủ bên trong đủ loại linh vật, hắn đã thành công đem đại hoang hóa long tiên tu tới đệ bát trọng, có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, phát thể không kém gì tứ giai trung phẩm linh bảo. Giờ phút này thể nội truyền đến trận trận đôm nốt tiếng vang, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn động trùng quanh hư không rất nhỏ rung động, phản phất ngay cả không khí đều tại theo hắn tiết tấu nhảy lên. Nay đến 700 năm, Nguyên Anh hậu kỳ rốt cục xong rồi. Chương 241, Tứ Hải Động Thiên chương 241, Tứ Hải Động Thiên Trần Thắng vừa mới đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, quanh thân hư không lĩnh vực chưa hoàn toàn tu liễm, đầu ngón tay mỗi một lần khẽ nhúc nhích đều có thể dẫn động không khí nổi lên nhỏ vụn gợn sóng. Ánh mắt của hắn rơi vào trong cung điện trắng muốt ngọc bia bên trên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm ứng. Sau khi đột phá, hắn cùng ngọc bia ở giữa phảng phất nhiều một đầu vô hình mối quan hệ, trước đây như cách vạn trọng sơn bia thân chỗ sâu, giờ phút này chuyện chính đến trận trận ôn hòa ba động, như là lão hữu đưa tới thì mời, mời hắn xâm nhập thăm dò. Đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, có thể cùng ngọc bia sinh ra như vậy của mình. Trần Thắng chậm rãi đến gần, đưa tay đặt nhẹ tại ngọc bia mặt ngoài, lạnh buốt ngọc chất xúc cảm mang theo cổ lão tang thương truyền đến, thể nội hư không chi lực nhưng vẫn phát lưu chuyển, thuận lòng bàn tay đường vân tràn vào ngọc bia. Trong chốc lát, ngọc bia mặt ngoài trắng muốt quang trạch đống nhiên sáng lên, như là yên lặng sao trời đột nhiên thức tỉnh. Nguyên bản bóng loáng bia thân hiện ra vô số tinh mịn phù văn màu vàng, phù văn như là nghịch nước như du ngư nhanh chóng du tẩu, cùng hắn trong đan điền hư không ấn ký sinh ra mãnh liệt cộng minh, phát ra ong ong nhẹ vang lên, chấn động đến không khí chung quanh đều tại có chút rung động. Lần này luyện hóa, xa so với hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi. Nguyên Anh hậu kỳ pháp lực như là lao nhanh sông lớn, lôi cuốn lấy nồng đậm hư không chi lực không ngừng rót vào ngọc bia, bia thân phù văn càng ngày càng sáng, kim sắc quang mang từ thân bia tràn ra, dần dần tại quanh người hắn dệt thành một đạo rưỡi trong suốt màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trong, vô số tin tức như là vỡ đê hồng thủy tràn vào thức hải của hắn, chính là tứ hải huyền phủ hạch tâm nhất bí mật. Nơi đây huyền phủ lại là động thiên hạch tâm. Viên đưa màu tràm bảo châu bên trong, thế mà cất giấu một chỗ hoàn chỉnh động thiên. Làm đoạn tin tức này tại thức hải bên trong nổ tung lúc, Trần Thắng con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Có hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sát người mang theo trăm năm, từng coi là chỉ là truyền thừa chi dẫn màu tràm bảo châu, đúng là một tòa động thiên vật chứa. Theo tin tức không ngừng cọ rửa thức hải, hắn đối tứ hải động thiên quy mô có rõ ràng hơn nhận biết, khoảng chừng mấy ngàn vạn cây số. Lại vẫn tại cổ Việt động thiên phía trên. Trần Thắng nhắm mắt lại, thức hải bên trong nháy mắt hiện ra động thiên hoàn chỉnh hình dáng. Một mảnh vô biên vô tận xanh thảm đại dương mênh mông trải rộng ra, mặt biển sóng nước lấp loáng, trên đó điểm xuyết lấy mấy trăm tòa lớn nhỏ không đều của đảo, như là tản mát tại tơ xanh bên trên bích ngọc. Đáy biển phía dưới, mấy trăm đầu ngũ giai linh mạch như là như cự long chiếm cứ, trên đó trải rộng phù văn, linh vụ từ mạch mắt bốc hơi lên, cuối cùng tại phù văn dẫn dắt hạ hội tụ tại đại dương mênh mông chỗ sâu nhất hải nhãn vị trí. Nơi đó có bốn tòa tản ra khác biệt linh quang bí cảnh lơ lửng ở giữa, mơ hồ có thể thấy được bí cảnh bên trong sinh trưởng vô số hiếm thấy thiên tài địa bảo, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Mà bốn tòa bí cảnh trung ương một chỗ trồng chất không gian, rõ ràng là tứ hải huyền phụ chỗ. Luyện hư đại năng thần thông, không ngờ đến trình độ như vậy. Đem mấy ngàn vạn cây số động thiên luyện vào lớn chừng bàn tay bảo châu, bực này cải thiên hoán địa thủ đoạn, sớm đã vượt qua Nguyên Anh tu sĩ nhận biết cực hạn. Trần Thắng cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì sao huyền phụ trong bảo khố linh vật lấy không hết, dùng mãi không cạn. Có nguyên một tòa động thiên làm căn cơ, mấy trăm đầu ngũ giai linh mạch liên tục không ngừng sinh sôi linh khí, linh thảo khoáng thạch tự nhiên có thể tùy ý sinh trưởng, đây là đại hoang bất luận tông môn gì đều không thể so sánh nội tình. Lúc này, ngọc bia bên trên phủ văn màu vàng dần dần ảm đạm, như là đốt hết tinh hỏa, cuối cùng hóa thành một đạo to bằng móng tay màu vàng kim ấn ký. Cùng Trần Thắng trong đan điền đeo kiếm Nguyên Anh mi tâm hư không ấn ký hô ứng lẫn nhau, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ, chính mình đã triệt để trưởng khống huyền phụ tầng thứ nhất hạch tâm cấm chế. Không chỉ có thể tự do mở ra đan thất, khí thất các loại mật thất cao cấp quyền hạn, điều lấy trong đó phong tổn tứ giai linh tài, còn có thể điều động tầng thứ nhất hư không chi lực bày ra phòng ngự trận pháp, thậm chí có thể thông qua ngọc bia cảm giác trong động thiên mỗi một tia linh khí ba động cùng sinh linh động tĩnh. Đã có thể trưởng không cấm chế, có lẽ có thể nhờ vào đó rời đi đầu tiên, quay về Đại Hoang. Trần Thắng trong mắt lóe lên vẻ kích động, hắn bấm pháp quyết dựa theo ngọc bia truyền lại cấm chế pháp môn nếm thử cầu thông Bảo Châu. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động pháp lực, tầng kia bao phủ động thiên vô hình hàng rào đều không nhúc nhích tí nào, ngược lại có một đạo tin tức truyền vào thức hải, động thiên phong cấm, cần nắm giữ hạch tâm cấm chế. Câu nói này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để hắn vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt dập tắt. Trần Thắng thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi huyền phủ, xuất hiện tại động thiên đại dương mênh mông phía trên. Dâm đãng gió biển phất qua gương mặt, mang theo linh khí nồng nặc, có hắn lại lòng tràn đầy buồn vô cớ, nhìn qua vô biên vô tận mặt biển nhẹ giọng thở dài, muốn rời khỏi động thiên, nhất định phải tu thành hóa thần hoặc luyện chế ra ngũ giai đan dược, luyện hóa hạch tâm cấm chế, có ta thọ nguyên. Hắn đưa tay xoa lên ngực, có thể rõ ràng cảm giác được thể nội sinh cơ, hắn bây giờ chỉ còn 100 năm thọ nguyên. Mà hóa thần chi cảnh khó khăn cỡ nào, từ xưa đến nay, nhiều ít nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hao hết thọ nguyên cũng không có thể phóng ra một bước kia. Hắn lắc đầu, đem tất lạc cùng nôn nóng dằn xuống đáy lòng, con đường tu tiên vốn là cùng thiên trách mệnh, cùng hắn đoán trời trách đất, không bằng nắm chắc trước mắt cơ duyên. Thôi, đã tạm thời không cách nào rời đi, liền trước thâm canh nơi đây. Huyền phủ tầng thứ 2 còn có lục giai truyền thừa, động thiên bên trong lại giống như này nhiều linh mạch bí cảnh, 100 năm thời gian, cho dù tu không thành hóa thần, cũng có thể là một thế tích lũy mấy phần nội tình. Hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên trở lại huyền phủ cung điện, ánh mắt rơi vào cánh bắt trên vách đá, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Dựa theo ngọc bia truyền lại tin tức, huyền phủ tầng thứ 2 không chỉ có cất dấu hoàn chỉnh lục giai truyền thừa, còn đi lại lấy điều khiển động thiên pháp môn. Trần Thắng con ngón đúng ra, một đạo tinh thuần màu vàng kim linh quang từ đầu ngón tay bắn ra, như là như lưu tinh đâm vào trên vách đá. Vách đá trong nháy mắt nổi lên như là sóng nước gợn sóng, vô số phù văn thuận gợn sóng khuyết tán ra đến, nguyên bản bằng phẳng mặt tường chậm rãi vỡ ra một đạo rộng khoảng một trượng khe hở bên trong lộ ra nhàn nhạt màu tím linh quang, một cỗ so huyền phủ tầng thứ nhất nồng đậm mấy lần linh khí đập vào mặt, mang theo thuần hậu không gian ba động, phảng phất một bước vào liền có thể gột rửa kinh mạch. Trần Thắng hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội lao nhanh pháp lực cùng quanh thân vững chắc hư không lĩnh vực, trong lòng thì thào, huyền phủ tầng thứ 2 còn có toàn bộ tứ hải đầu tiên. Hắn nắm chặt trong tay Thính Vũ phi kiếm, thân kiếm cùng chúng quanh hư không sinh ra rất nhỏ cộng minh, phát ra nhỏ vụn kiếm minh, sau đó, hắn cất bước bước vào sau vách đá thông đạo, thân ảnh rất nhanh biến mất tại màu tím linh quang bên trong. Cuối lối đi là một mảnh khoáng đạt bình đài, chính giữa bình đài đứng sừng sững lấy một tòa so tầng thứ nhất càng nguy nga cung điện, trên cửa điện phương khắc lấy hóa hư điện ba cái cổ triện chữ lớn, tản ra nhàn nhạt hư không uy áp. Trần Thắng đẩy cửa vào, trong điện cũng không phức tạp bày biện, chỉ có hai tòa lơ lửng giữa không trung ngọc đồng, phân biệt tản ra ngân lam cùng đỏ thẫm hai chủng linh ánh sáng. Hắn đưa tay tìm đòi, hai tòa ngọc đồng trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang dung nhập thức hải của hắn, vô số huyền ảo văn tự cùng đồ án tại thức hải bên trong triển khai, chính là hai môn hoàn chỉnh lục giai truyền thừa, tứ hải hóa hư đồ lục cùng tứ hải đan thư. Tứ hải hóa hư đồ lục tường tận ghi chép từ nguyên anh hậu kỳ đến luyện hư hậu kỳ hư không phương pháp tu hành, không chỉ có càng tinh diệu hơn hư không lĩnh vực vận dụng chi thuật, còn đi lại lấy rất nhiều cao dài thần thông. Tứ hải đan thư thì thu nhận sử dụng trên 100 loại đan phương cùng thủ pháp luyện chế, trong đó diên thọ đan hóa thần đan ghi chép để Trần Thắng hai mắt tỏa sáng. Có sau một khắc, hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu, kém cỏi nhất đều là ngũ giai đan dược, đều không phải là ta bây giờ có thể luyện chế. Hắn quanh chân ngồi xuống, đắm chìm trong truyền thừa trong hải dương, trong đan điền đeo kiếm nguyên anh cũng theo đó vận chuyển pháp quyết, quanh thân hư không lĩnh vực càng thêm cô đọng. 3 ngày sau, Trần Thắng mới từ trong truyền thừa lấy lại tinh thần, hắn đứng dậy rời đi hóa hư điện, thân hình trong hư không không ngừng lấp lóe, hướng phía động thiên quần đảo bay đi. Sau nửa canh giờ, hắn rơi vào một tòa lớn nhất hòn đảo bên trên, nơi đây chính là nơi đây tu hành giới hạch tâm. Ở trên đảo linh khí mờ mịt, từng tòa cổ phát động phủ xây dựa lưng vào núi, mơ hồ có thể thấy được ngoài động phủ khắc lấy tu hành phù văn. Xa xa trên quảng trường, có chửa lấy thống nhất phục sức tu sĩ đang luyện kiếm, kiếm quang thời gian lập lòe dẫn động linh khí lưu chuyển, hiển nhiên là ở chỗ này phồn diễn sinh sống người tu hành. Trần Thắng rơi vào tứ hải tu hành giới hạch tâm hòn đảo trong mấy mắt, liền đem thần thức chậm rãi trải rộng ra. Nguyên anh hậu kỳ thần thức đã có thể bao trùm 3500 dặm, giờ phút này như là một trường vô hình lưới lớn, thuận gió biển lan tràn ra, lướt qua trên đảo mỗi một tấc đất này. Thần trí của hắn như là tinh tế nhất bút vẽ, đem hòn đảo cảnh tượng rõ ràng phát họa tại trong thức hải. Hòn đảo phía tây là liên miên thấp núi, trên sườn núi bao trùm lấy thưa thất linh thảo, phần lớn là tam giai trở xuống ngưng khí của tôi thể hoa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng tam giai thượng phẩm linh thảo, lấy tụ linh trận toàn lực bồi dưỡng. Chân núi rơi là tả mấy chục tòa cổ phát động phủ, thần thức đảo qua động phủ nội bộ, chỉ gặp các tu sĩ ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quần linh khí mỏng manh, cao nhất cũng bất quá kim đan hậu kỳ tu vi. Nơi đây mạnh nhất tu sĩ, lại chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới. Trần Thắng thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, động thiên bên trong pháp tắc không được đầy đủ, cơ hội là tự nhiên thiếu hụt, muốn đột phá nguyên anh, độ khó cực cao. Mà lại những tu sĩ này cũng không có tài nguyên. Trần Thắng ánh mắt đảo qua linh điền cùng động phủ, trong lòng càng thêm rõ ràng, hắn nhớ tới huyền phủ trong bảo khố trồng chất như núi tứ giai linh tài, ngũ giai khoáng thạch, nhìn lại trước mắt ở trên đảo các tu sĩ thiếu thốn tu hành tài nguyên, không khỏi lắc đầu, tứ hải động thiên bên trong tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng là cao giai tài nguyên phần lớn bị luyện hư đại năng hội tụ tại huyền phủ, nơi đây tu hành tài nguyên thậm chí còn không bằng Việt quốc, cũng liền so sợ quốc tốt. Một chút. Động thiên bản thổ tu sĩ, trời sinh thiếu hụt, luyện hư đại năng chưa hề đem bọn hắn đặt ở người thừa kế danh sách, đem tài nguyên đều thu về huyền phủ, sàng chọn chân chính người thừa kế. Thời gian tại tứ hải động thiên thủy triều lên xuống bên trong chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là nửa năm. Trần Thắng cũng không nóng lòng trở về huyền phủ khổ tu, mà là lựa chọn lưu tại tứ hải tu hành giới hạch tâm hòn đảo, bằng nhanh nhất tốc độ dung nhập mảnh này xa lạ tu hành thiên địa. Hắn thu liễm nguyên anh hậu kỳ uy áp, đem tu vi áp chế ở trúc cơ, miễn cho quá mức dễ thấy, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ học xong nơi đây tu hành giới ngôn ngữ. Sáng sớm hôm đó, Trần Thắng cũng đơn giản bỏ hành lý, cáo biệt ở trên đảo quen biết tu sĩ, bắt đầu chính mình động thiên du lịch. Hắn đạp trên mặt biển chậm rãi mà đi, dưới chân hư không nổi lên nhỏ bé gợn sóng, như là dẫm lên vô hình cầu nổi, đây là hắn tận lực chậm dần tốc độ, cũng không bại lộ nguyên anh thực lực, lại có thể nhẹ nhõm vượt qua hòn đảo ở giữa hải vực. Dọc đường hải đảo đều có đặc sắc, có hòn đảo trải rộng đá ngầm, chỉ sinh trưởng lấy nhịn muối biển tâm có hòn đảo bị rậm rạp linh mục bao trùm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xuyên thẳng qua trong rừng nhất giai yêu thú. Còn có hòn đảo bên trên chỉ có đơn sơ làng trải, tu sĩ cùng phàm nhân chung sống, trải qua nửa kẻ nửa tu sinh hoạt. Động tiên tu sĩ thực lực có hạn, mạnh nhất cũng bất quá kim đan hậu kỳ, Trần Thắng không cần lo lắng nguy hiểm, chỉ tùy tâm mà đi. Hắn sẽ ở cái nào đó hải đảo dừng lại mấy ngày, giúp nơi đó tu sĩ giải quyết tu hành nan đề, là linh khí mỏng manh động phủ nặng khắc tụ linh trận, dạy trúc cơ tu sĩ càng hiệu suất cao hơn thổ nạp pháp cửa, thậm chí giúp linh điển cải tiến đất đai. Các tu sĩ mặc dù không biết thân phận chân thật của hắn, lại đều kính hắn tu vi cao thâm, tâm tính ôn hòa, thường xuyên sẽ xuất ra trên đảo đặc sản đem tặng, hoặc là cùng hắn chia sẻ hòn đảo truyền thuyết cố sự. Hóa thần chi đạo, nguyên anh lộ sát thành nguyên thần, cần kiến tâm minh tính, cũng không phải là khổ tu có khả năng. Ngày hôm đó chạm vào tối, Trần Thắng ngồi tại một tòa hoang đảo trên đá ngầm, nhìn qua phương xa lạc nhật dung kim, trong lòng thì thảo, gió biển vòng quanh sóng biển đập vào trên đá ngầm, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Hắn nhớ tới huyền phụ tầng thứ 2 trong truyền thừa liên quan tới hóa thần ghi chép, lại nhìn về phía nơi xa làng trài lượn lờ khói bếp, trong lòng rộng mở trong sáng, đây cũng là tu thành nguyên anh hậu kỳ về sau, được cho phép rời đi huyền phụ nguyên nhân a, luyện hư đại năng sớm đã ngờ tới, đóng cửa làm xe khó thành hóa thần, chỉ có trải qua hồng trần, tiến tâm minh tính, mới có thể phóng ra kia mấu chốt một bước. Sau đó, hắn du lịch càng lộ vẻ thong dong, không còn tận lực tìm kiếm bí cảnh, mà là gặp sao yên vậy. Thẳng đến một ngày này, dấu chân của hắn bước vào một tòa tên là Vũ Ẩn Đảo Hải Đảo. Hòn đảo bị lâu dài không tiêu tan biển sương mù bao phủ, ở trên đảo tu sĩ không nhiều, nhiều ở tại sườn núi trong độc phủ. Trần Thắng lần theo mơ hồ tiếng chuông đi đến đỉnh núi, chỉ gặp một tòa đơn sơ thạch miếu đứng sừng sững ở trong sương mù, trước miếu có mấy tên tu sĩ ngay tại đốt hương tế bái. Một tên tu sĩ trẻ tuổi thanh âm xuyên qua sương mù, truyền vào Trần Thắng trong tai, nghe nói Hải Nguyên đảo niệm Trần Tông Tần Nguyên tổ sư, năm đó chính là tại cái này Vũ Ẩn Đảo nội đạo. Một tên khác lớn tuổi tu sĩ thở dài, trong giọng nói tràn đầy sùng kính, còn không phải sao? Tổ sư năm đó, niệm Trần Tông, Thần Nguyên tổ sư. Hai cái danh tự này dường như sấm sét tại Trần Thắng trong đầu nổ tung. Chương 242, Tần Nguyên tung tích chương 242, Tần Nguyên tung tích một nén nhang quan cảnh, tại thạch trước miếu hương hỏa lượn lờ bên trong lặng yên trôi qua. Trần Thắng đứng yên ở mấy tên tu sĩ bên cạnh, khi thì gật đầu phụ họa, khi thì ném ra ngoài mới nghi vấn, đem liên quan tới Tần Nguyên tổ sư cùng niệm Trần Tông tin tức lặng yên thu thập. Từ tu sĩ trẻ tuổi hưng phấn giảng thuật cùng lớn tuổi tu sĩ cảm khái bên trong, hắn dần dần chắp vá xuất quan khóa mạch lạc. Tần Nguyên tổ sư chính là 2000 năm trước nhân vật, bọn hắn hiểu rõ cũng không coi là nhiều, chỉ là biết một chút truyền thuyết. Tỷ như vị tổ sư này tại Hải Nguyên đảo khai sáng niệm Trần Tông, đặc biệt đan đạo tăng trưởng, cũng coi là tứ hải tu hành giới nhất lưu tông môn. Hải Nguyên đảo, niệm Trần Tông. Trần Thắng đem tin tức yên lặng ghi tạc trong lòng, đối mấy tên tu sĩ chắp tay chào từ biệt, thân ảnh như là dung nhập sương mù khói nhẹ, lặng yên biến mất tại Vũ Ẩn đảo trên đường núi. Thấy một màn này, mấy vị tu sĩ lập tức sắc mặt kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất bái kiến, đáng tiếc thật lâu chưa thể đạt được đáp lại, lúc này mới mặt mũi tràn đầy đáng tiếc đứng dậy. Trần Thắng triển khai hư không độ thuật, dưới chân hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, dọc đường hải đảo phi tốc rút lui, dâm đãng gió biển lôi cuốn lấy linh vụ lướt qua gương mặt. Sau nửa canh giờ, một tòa bị linh mạch tẩm bổ hòn đảo xuất hiện tại trong tầm mắt, chính là Hải Nguyên đảo. Hòn đảo trung ương đứng sừng sững lấy một tòa liên miên ngọn núi, trên ngọn núi xen vào nhau tinh tế phân bố mấy trăm tòa động phủ, ngoài động phủ khắc lấy thống nhất đan lô cùng hỏa diễm phù văn, mơ hồ có thể nghe được trong núi bay tới đan hương. Đỉnh núi bưng treo lấy một khối to lớn đá xanh tấm biển, thượng thư niệm Trần Tông ba cái cổ truyện chữ lớn, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, lộ ra một cỗ đạm bạc đạo vận, cùng Vũ Ẩn đảo thạch miếu tấm biển bên trên chữ viết không có sai biệt. Trần Thắng thân hình lặng yên dung nhập bầu trời phía trên hư không, thần thức chậm rãi trải rộng ra, như là tinh mị lưới, đem toàn bộ niệm Trần Tông bao phủ trong đó. Trong tông môn cảnh tượng rõ ràng ánh vào thức hải của hắn. Phía tây luyện khí trên trận, mười mấy tên đệ tử ngay tại diễn luyện hóa pháp, đầu ngón tay ngưng ra ngọn lửa tuy chỉ có nhất giai tiêu chuẩn, lại mang theo quen thuộc vật luật. Có ngọn lửa hiện lên hình dạng xoắn ốc quấn quanh, chính là Huyền Dương Khống Hỏa Quyết cơ sở biến thức, có ngọn lửa hóa thành tinh mịn lửa tơ, cùng Thiên Ti Vạn Lũ Quyết thủ pháp không có sai biệt. Quả nhiên là nguyên nhì thủ pháp. Trần Thắng trong lòng khẽ nhúc đích, thần thức chuyển hướng tông môn phía đông đan đường. Đan đường bên trong, mấy tên tu sĩ chính vây quanh đan lô bận rộn, trong đỉnh luyện chế tuy là nhị giai đan dược tụ khí đan nhưng thủ pháp luyện đan lại không bàn mà hợp tứ hải đan thư cơ sở mạch lạc. Xem ra nguyên nhi chính là bên trên một vị người thừa kế. Trần Thắng tâm cảnh như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, luyện hóa bộ phận huyền phủ cấm chế về sau, hắn đối với tứ hải châu chọn lấy người thừa kế quy tắc dần dần rõ ràng. Tứ hải tán nhân thiết định chọn lấy người thừa kế quy tắc, đích thật là mò kim đáy biển, chú trọng số phận duyên phận, gặp nhau thì duyên, cũng không bắt buộc. Bất quá bởi vì truyền thừa nhu cầu, hắn nhất là thiên vị đan đạo thiên phú đột xuất, tu vi còn thấp tu sĩ, thậm chí sẽ chủ động cảm ứng cũng tiếp ứng loại người này tiến vào độc thiên. Linh căn tư chất tại vị này luyện hư đại năng trong mắt cũng không phải là mấu chốt, tứ hải đan thư bên trong ghi chép mấy loại pháp môn, đủ để cải thiện tu sĩ linh căn tư chất thiếu hụt. Trần Thắng thế này lần thứ nhất rời đi sở quốc lúc, hắn cũng thỏa mãn người thừa kế nhu cầu, lúc này mới có thể mơ hồ cảm thụ tứ hải châu chỗ, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không tiến về, tự hành chặt đứt phần này duyên phận. Về sau hắn tấn nhập Nguyên Anh về sau, lại một lần nữa tìm tới Bảo Châu, lấy tinh huyết cưỡng ép tế luyện trăm năm, mới xem như cùng viên này chuyển thừa chí bảo kết xuống duyên phận. Nếu không phải như thế, hắn căn bản không chiếm được Bảo Châu tán thành, càng không cách nào tiến vào động thiên. Nói như vậy, Nguyên Nhi cũng coi là khí vận không tầm thường, đan đạo tư chất khó được, lúc này mới bị Tứ Hải Châu chủ động tiếp ứng tiến đến. Trần Thắng trong lòng tự nói, nhưng lại rất nhanh bị tiếc hận thay thế, bởi vì từ trước mắt kết quả đến xem, Tần Nguyên rất rõ ràng là thất bại. Thần trí của hắn tiếp tục chìm xuống, cuối cùng rơi vào tông môn phía sau núi phía trước một tòa động phủ. Ngoài động phủ khắc lấy tam giai phù văn, nội bộ truyền đến nhỏ xíu linh lực ba động, chính là đương đại niệm Trần Tông tông chủ Tần Ngọc Thành. Trần Thắng thần thức xuyên thấu động phủ vách đá, chỉ gặp một tên thân mang đạo bào màu xanh giả đàn tu sĩ chính khoanh chân ngồi tại đan lô bên cạnh, trong tay bưng lấy một quyển ố vàng đàn kinh, cau mày, hiển nhiên là đang suy tư đan phương nan đề. Chính là hắn. Trần Thắng trong lòng hơi động, bấm tay một điểm, một đạo vô hình hư không chi lực như là gợn sóng quyết tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa động phủ. Tần Ngọc Thành chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên bặm mẻo, quanh thân linh lực như là bị đông cứng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Sau một khắc, thân hình của hắn không bị khống chế thu nhỏ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, chung quanh thiên địa trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản quen thuộc động phủ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh tối tăm mở mịt không gian. Trong không gian, một đạo thân mang màu đen đạo bào nam tử chính ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra như là thiên địa bàng bạc khí tức, cặp kia thâm thúy đôi mắt, phản phất có thể nhìn thấu linh hồn của hắn. Cái này, đây là cỡ nào thần thông? Tần Ngọc Thành trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hai chân không bị khống chế như nhũ ra, phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Hắn tại động thiên tu hành nhiều năm, gặp qua mạnh nhất tu sĩ chính là Hóa Long Tông Kim Đan hậu kỳ lớn chân nhân, có vị kia lớn chân nhân uy áp, cùng trước mắt nam tử so sánh, như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Hắn run rẩy mở miệng, thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hãi cùng cung kính, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối hút tới văn bối, có gì phân phó? Trần Thắng chậm rãi mở mắt ra, quanh thân uy áp thoáng thu liễm, để Tần Ngọc Thành có thể thở dốc. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Ngọc Thành, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi họ Tần? Thế nhưng là Tần Nguyên hậu nhân. Tần Nguyên lão tổ. Tần Ngọc Thành nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co vào, khiếp sợ trong lòng càng sâu. Tần Nguyên tổ sư chính là 2000 năm trước nhân vật, sớm đã trở thành tông môn truyền thuyết, trước mắt vị tiền bối này lại trực tiếp đề cập tổ sư chi danh, chẳng lẽ lại là đã sống 2000 năm đại năng. Hắn liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí càng thêm cung kính, hồi tiền bối, Tần Nguyên lão tổ cả đời chưa lập gia đình, cũng không hậu duệ. Tổ sư năm đó nhận lấy 7 vị đệ tử, đều ban thưởng họ Tần, vãn bối tổ tiên chính là tổ sư tứ đệ tử, cái này Tần họ là tổ sư thân truyền, lại không phải tổ sư huyết mạch hậu duệ. Cả đời chưa lập gia đình, không có hậu duệ. Trần Thắng trong lòng thấp giọng tái diễn câu nói này, trong lòng tâm tình rất phức tạp như là quần quần thủy triều. Đọc bụi, đọc bụi. Nguyên Nhi a, thật ứng năm đó Vong Ưu câu kia, chậm trễ cả đời. Hoàng Vong Ưu năm đó nói Nguyên Nhi tính tình quá mức chấp nhất, một mực nói đường tẩy Trần chậm trễ thứ nhất sinh, bây giờ xem ra, lại một câu thành sớm. Trần Thắng một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt nhu hòa mấy phần, đối Tần Ngọc Thành chậm rãi hỏi, ngươi lại nói Tần Nguyên chuyện năm đó dấu vết, càng kỹ càng càng tốt, hắn tu hành bình cảnh, du lịch trải qua, còn có. Hắn lại như thế nào qua đời? Tần Ngọc Thành không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lý suy nghĩ, đem tông môn trong điện tịch ghi lại Tần Nguyên chuyện cũ từng cái nói ra, hồi tiền bối, tổ sư cả đời yêu thích du lịch, từng đi khắp tứ hải tu hành giới mỗi một tòa đảo. Chỉ là tại một lần tiến về U Minh đảo tìm kiếm lúc, vô ý thụ ám thương, thương tới đạo cơ, tại trúc cơ hậu kỳ nhiều năm chưa thể đột phá, đan đạo tu vi cũng dừng bước tại nhị giai đỉnh cấp, khó tiến thêm nữa. Về sau tổ sư khai sáng niệm Trần Tông, đem đan đạo cùng hỏa pháp truyền thừa chỉnh lý thành sách, truyền cho đệ tử về sau, một mực lưu tại tông môn, cho đến thọ nguyên hao hết. U Minh Hải ám thương, trúc cơ hậu kỳ, nhị giai đan sư. Trần Thắng trong lòng tràn đầy tức hận, hắn biết rõ dựa theo huyền phủ cấm chế ghi chép, tứ hải châu người thừa kế chỉ cần có thể đạt tới tam giai kim đan cảnh hoặc tam giai đan sư, liền sẽ bị tự động tiếp ứng đến hải nhãn bí cảnh. Bí cảnh bên trong có cơ duyên tăng lên linh căn tư chất, càng có hóa anh quả có thể giúp tu sĩ đột phá nguyên anh. Tần Nguyên đan đạo thiên phú vốn là xuất chúng, nếu không phải lần kia ám thương, chưa hẳn không thể bước vào tam giai, thu hoạch được bí cảnh cơ duyên. Tần Nguyên được chôn cất ở nơi nào? Trần Thắng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Tần Ngọc Thành đội vàng trả lời, dựa theo tổ sư di ngôn, hắn được chôn cất đang nhìn về phong chi đỉnh, cùng biển mây làm bạn. Nhìn về phong, nhìn về. Trần Thắng trong lòng thấp giọng lẩm bẩm hai chữ này, hốc mắt có chút phát nhiệt. Hắn rốt cục minh bạch, chính mình cái này đệ tử vì sao như vậy thích bốn phía du lịch, nhìn về hai chữ, cất dấu chính là đối cố thổ tưởng niệm, là đối trở về nhà khát vọng. Tần Nguyên từ đầu đến cuối đều chưa quên sở quốc tu hành giới, chưa quên thiên cơ phường người cùng vận, chỉ là động thiên cách xa nhau, quan hải khó vượt, cuối cùng chỉ có thể chết tha hương, cùng biển mây làm bạn. Trần Thắng trong lòng thổn thức cùng thương tiếc giống như nước thủy triều tràn lan, trong lòng không tự giác thì thào, quan hải khó vượt, ai buồn mất được người, bèo nước gặp nhau, đều là tha hương chi khách. Nhìn về phong, mây mù lở lở. Ngọn núi này là Hải Nguyên đảo đỉnh cao nhất, đỉnh núi lâu dài bị biển mây bao khỏa, gió thổi lạnh thấu xương, thổi đến người áo bào bay phất phới. Tần Ngọc Thành bước nhanh đi tại phía trước dẫn đường, tiền bối mời. Trần Thắng gật đầu đuổi theo, ánh mắt lại đã sớm bị đỉnh núi cảnh tượng hấp dẫn. Càng lên cao đi, biển mây càng dày đặc, màu trắng mây mù như là lưu động tơ lụa, cuốn quanh ở quần thân, liền hô hấp đều mang mấy phần ướt át ý lạnh. Hắn cũng có chút giật mình, nơi đây biển mây cùng thiên cơ phường thị biển mây sóng cả quá giống. Đợi đạp vào nấc thang cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng, đỉnh núi bằng phẳng khoáng đạt, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa mộ bia. Mộ bia từ cả khối đá xanh điêu khắc thành, không có phức tạp hình dáng trang sức, chỉ ở chính diện khắc lấy tổ sư Tần Nguyên Chi mộ 6 cái chữ cổ, chữ viết đã có chút pha tạp, hiển nhiên trải qua tuế nguyệt tan mòn. Trước mộ bia trưng bày một cái nho nhỏ thạch án, trên bàn lưu lại một chút tàn hương, nghĩ đến là niệm Trần Tông đệ tử thường xuyên đến đây tế bái. Trần Thắng đứng tại nhìn về phong chi đỉnh, đứng chắp tay, màu đen đạo bào tại trong cuồng phong có chút đông đưa. Hắn nhìn chăm chú tòa kia lẻ loi chơi chọi mộ địa, ánh mắt trở nên phá lệ lưu hòa, phản phất xuyên thấu qua băng lãnh đá xanh, thấy được 2000 năm trước cái kia cố chấp thiếu niên. Đan phường bên trong từng bức họa trong đầu hiện lên, cuối cùng đều hóa thành trên bia mộ kia băng lãnh chữ viết, để trong lòng của hắn nổi lên trận trận chua xót. Trần Thắng trong lòng thì thào, mang theo khó mà che giấu tiếc hận, Nguyên Nhi, ngươi cả đời du lịch, cuối cùng vẫn là không có thể trở về đến cố thổ a. Bên cạnh Tần Ngọc Thành không dám đánh nhiễu, chỉ là cung kính khoanh tay đứng hầu, ánh mắt rơi vào trên bia mộ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hắn từ nhỏ nghe tổ sư truyền thuyết lớn lên, giờ phút này có thể bồi vị này thần bí tiền bối đến đây tế bái, trong lòng đã có khẩn trương, cũng có mấy phần vinh hạnh. Thật lâu, Trần Thắng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quanh thân nặng nề khí tức dần dần tan đi, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Chuyện hôm nay không được đối với người ngoài đề cập, ngươi đã là giả đàn tu vi, bản tọa liền ban thưởng ngươi hóa đan cơ duyên, cũng coi như tròn ngươi ta duyên phận. Thoại âm rơi xuống, hắn con ngón đúng ra, một đạo sáng chói kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, như là nhảy vọt tinh hỏa, trực tiếp trốn vào Tần Ngọc Thành mi tâm. Tần Ngọc Thành chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một cỗ khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào thức hải, rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh hóa đan truyền thừa. Cái này, đây là hóa đan chi pháp. Tần Ngọc Thành đảo qua trong thức hải tinh diệu nội dung, trong lòng vừa mừng vừa sợ, kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ. Một thanh giả đan, con đường tự đoạn, bây giờ đạt được cơ duyên như thế, không khác nào trùng sinh tái tạo. Hắn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Trần Thắng trùng điệp dập đầu, đa tạ tiền bối. Tiền bối vĩnh cảm giác tiền bối đại ân, văn bối định không cô phụ tiền bối nhờ vả, đem niệm Trần Tông phát dương quang đại, không phụ Tần Nguyên lão tổ kỳ vọng. Trần Thắng khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Hắn tay háo nhẹ nhàng huy động, một đạo nhu hòa hư không chi lực bao trùm Tần Ngọc Thành. Tần Ngọc Thành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quanh thân biển mây cùng cuồng phong trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chính mình quen thuộc động phủ cảnh tượng. Hắn đưa tay sờ lên mi tâm, thức hải bên trong truyền thừa vẫn có thể thấy rõ ràng, phản phất tại chứng minh kinh lịch vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Mà giờ khắc này nhìn về đỉnh, biển mây vẫn như cũ bốc lên, cuồng phong còn tại gào thét. Trần Thắng thân ảnh tĩnh tĩnh đứng ở trước mộ địa, màu đen áo bào cùng màu trắng biển mây hình thành so sánh rõ ràng, bóng lưng tại mênh mông giữa thiên địa lộ ra phá lệ cô tịch. Hắn đưa tay phủi nhẹ trên bia mộ một chút bụi bặm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa biển mây, phản phất tại nói vượt qua 2000 năm sư đồ tình nghĩa, trong lòng của hắn thì thào, Nguyên Nhi, thế này có lẽ không thành, đời sau đối đãi ta đột phá hóa thần, chắc chắn mang ngươi trở lại cố thổ. Chương 243, thế này kết thúc chương 243, thế này kết thúc trong nháy mắt trăm năm, thời gian tại Tứ Hải động thiên thủy triều lên xuống bên trong lặng yên trôi qua. Tư niệm Trần Tông hướng về phong tế bái Tần Nguyên về sau, Trần Thắng tung tích tựa như cùng theo gió phiêu tán bồ công anh, trải rộng tứ hải tu hành giới mỗi một tòa đảo. Hắn từng tại U Minh Hải bờ tĩnh tọa mấy năm, kia phiến hải vực triều tịch phá lệ kỳ lạ, mỗi ngày thủy triều lúc, nước biển sẽ lôi cuốn lấy nhỏ vụn hư không mảnh vỡ, tại mặt biển hình thành từng đạo hiện ra u lam quang mang gợn sóng, như là cái gương vỡ nát lấp loé. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại bờ biển màu đen trên đá ngầm, cảm thụ được triều tịch cùng hư không vi diệu liên quan, ý đồ từ bọt nước vỗ bờ vận luật bên trong, bắt giữ nguyên thần chi biến cần thiết thiên địa cộng minh, nhưng vô luận hắn như thế nào ngưng thần cảm ngộ, lại không thu hoạch được gì. Về sau, hắn từng tại ngư dân tụ cư ngư ca đảo dừng lại mấy chục năm, hòn đảo nhỏ kia không có tu sĩ tranh đấu, chỉ có phàm nhân khói lửa. Sáng sớm, các đông đưa thuyền gỗ ra biển bắt cá, lưới đánh cá vung xuống lúc vẽ lên bọt nước tại chiều dương hạ hiện ra kim quang. Trạng vào tối, từng nhà dâng lên khói bếp, đồ ăn hương khí cùng ngư dân tiếng ca đan vào một chỗ, tràn ngập tại hải đảo mỗi một nơi hẻo lánh. Trần Thắng mặc vải thô y phục, đi theo ngư dân ra biển, học phân biệt triều tịch, tu bổ lưới đánh cá, nhìn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ý đồ tại hồng trần khói lửa bên trong khám phá kiến tâm minh tính. Nhưng khi hắn nhìn xem các vị kiếm sống bôi ba, nhìn xem đám trẻ con tại trên bờ cát truy đuổi chơi đùa, trong lòng tuy có xúc động, nhưng thủy chung không cách nào đem phần này xúc động chuyển hóa làm thời cơ đột phá. Kiến tâm minh tính bốn chữ vẫn như cũ như là cách một tầng nặng nề mê vụ, mơ hồ khó phân biệt. Kiến tâm minh tính, nguyên thần chi biến, con đường của ta đến tuột cùng ở phương nào? Ngay hôm đó, Trần Thắng ngồi tại một tòa vô danh hoang đảo trên đá ngầm, nhìn qua phương xa biển trời đụng vào nhau mặt biển, trong lòng tự nói. Gió biển vòng quanh nhỏ vụn bọt nước đập vào trên đá ngầm, tóe lên giọt nước dính ướt hắn màu đen áo bào, lạnh buốt xúc cảm thuận vải áo rót vào da thịt, lại chưa thể xua tan hắn hai đầu lông mày ngưng trọng. Hoang đảo bốn phía không có mưa ai, chỉ có sóng biển đập đá ngầm ào ào âm thanh, cùng hắn thở dài đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ cô tịch. Không hơn trăm năm du lịch, dù chưa để hắn đột phá hóa thần, lại làm cho pháp lực của hắn tích lũy đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Theo hắn đối huyền phủ cấm chế trưởng khống làm sâu sắc, quyền hạn cũng theo đó tăng lên, bây giờ đã có thể hối đoái huyền phủ trong bảo khố đại bộ phận ngũ giai linh vật. Cựu truyền hoàn hồn hoa cánh hoa hiện lên màu tím nhạt, tản ra có thể tẩm bổ thần hồn mùi thơm ngát, sau khi phục dụng có thể để cho thức hải càng thêm thanh minh. Cựu tiêu ngọc linh tụy như là lưu động ánh trăng, dung nhập kinh mạch về sau, có thể đem nguyên bản cô động pháp lực để thêm co lại ba phần. Thâm hải huyền long sâm dâu sâm như là dâu rồng phiêu giật, ngai nát sau hóa thành một cô ôn nhuận năng lượng, chậm rãi tư dưỡng hắn pháp thể, để nhục thân cùng nguyên anh liên hệ càng thêm chặt chẽ. Những này ngũ giai linh vật như là nhất phì nhiêu đất này, đem hắn tu hành nội tình không ngừng nện vững chắc. Ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, hắn liền triệt để hoàn thành nguyên anh cấp độ pháp lực tích lũy, tu thành nguyên anh đại viên mãn. Trong đan điền bèo kiếm nguyên anh đã lâu đến cao một thước, nguyên anh quanh thân hư không ấn ký như cùng sống vật lưu chuyển, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn động linh khí chung quanh có chút rung động. Chỉ là nguyên anh chỗ mi tâm cái kia đạo thông hướng nguyên thần huyền quan vẫn như cũ đóng chặt lại, như là bị vô hình gông xiềng khóa lại, vô luận hắn như thế nào xung kích, đều không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, tuổi thọ của hắn cũng tiến vào đến ngược, nguyên bản còn lại 100 năm thọ nguyên, đã ở du lịch bên trong lặng yên đi đến cuối cùng. Trần Thắng đưa tay xoa lên ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội sinh cơ trôi qua, như là sắp đốt hết ánh nến, yếu ớt mà ngắn ngủi. Không có thời gian. Trong lòng của hắn thăng nhẹ, biết mình đã không có thời gian lại tiếp tục du lịch, nhất định phải trở lại Huyền phủ, là đời sau chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đứng người lên, quanh thân hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, như là đầu nhập cục đá mặt hồ. Thân ảnh như là dung nhập hư không có nhẹ, trong nháy mắt biến mất tại trên hoang đảo. Mượn nhờ nguyên anh đại viên mãn hư không độ thuật, tốc độ của hắn so sánh trước đây nhanh mấy lần, chỉ là nửa canh giờ, liền đã trở về Huyền phủ tầng thứ nhất cung điện. Trong cung điện ánh bạch ngọc bia vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt trắng muốt linh quang, bia thân phủ văn như là hô hấp sáng tắt, phản phất tại nên đón hắn trở về. Trần Thắng đi đến ngọc bia trước, dừng bước lại, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, lòng bàn tay nổi lên màu vàng kim linh quang, trong miệng quát khẽ, nhiếp. Theo pháp quyết rơi xuống, trong cơ thể hắn nguyên anh chi lực cùng hư không ấn ký đồng thời bộc phát, một cỗ tinh thuần đến cực hạn năng lượng như là lao nhanh sông lớn, thuận lòng bàn tay của hắn tràn vào ngọc bia. Ngọc bia trong nháy mắt sáng lên, mặt ngoài phủ văn nhanh chóng du tẩu, kích hoạt lên huyền phủ chỗ sâu hạch tâm cấm chế. Dựa theo hắn trước đây luyện hóa cấm chế lúc đạt được bí pháp, hắn muốn làm là đem tứ hải châu triệt để nạp hình. Viên này gánh chịu lấy toàn bộ tứ hải động thiên bảo châu, từ hắn tiến vào động thiên lên liền ở vào ẩn nấp trạng thái, trừ phi là luyện hư cảnh đại năng, cho dù hóa thần tu sĩ cũng khó có thể nhìn rõ tung tích dấu vết. Bây giờ hắn muốn nhờ cấm chế quyền hạn, đem phần này ẩn nấp kéo dài, bảo đảm đời sau luân hồi lúc một lần nữa tìm tới viên này bảo châu, kéo dài tứ hải tán nhân truyền thừa. Chỉ gặp đại hoang bên trong, một mảnh nhỏ hư không có chút vật mèo, như là bị vô hình tay quấy mặt nước, một đạo màu lam nhạt chùm sáng chậm rãi hiện hiện. Quan đoàn nước trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài lưu chuyển lên tinh mịn phù văn màu vàng, chính là tứ hải châu bản thể. Theo Trần Thắng pháp quyết không ngừng biến động, quan đoàn mặt ngoài phù văn dần dần ảm đạm, màu sắc cũng từ lam nhạt chuyển thành trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể hư ảnh, lặng lẽ không một tiếng động dung nhập không gian chung quanh bên trong. Nếu không phải Trần Thắng có thể thông qua cấm chế cùng bảo châu thành lập liên hệ cảm giác được nó tồn tại, cho dù là đứng tại trước mặt nó, cũng tuyệt khó phát hiện viên này ẩn chứa một phương động thiên chí bảo. Sau nửa canh giờ, Trần Thắng chậm rãi thu tay lại, thể nội bốc lên pháp lực dần dần bình phục. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lực chập trùng cũng theo đó bình ổn. Một đạo nhỏ xíu tin tức từ ngọc bia truyền vào thức hải của hắn, tứ hải châu ẩn nấp thời gian đã thành công kéo dài 300 năm, thời gian này đầy đủ hắn hoàn thành đời sau luân hồi, trưởng thành, thu hồi bảo châu. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, kéo dài 300 năm, đủ. Sau đó, hắn quay người đi hướng Huyền phủ luyện công tinh thất. Tinh thất vẫn như cũ duy trì hắn lúc rời đi bộ dáng, trung ương ngọc thạch bồ đoàn hiện ra nhàn nhạt linh quang, mặt đất khắc lấy có thể hội tụ linh khí trận pháp. Trần Thắng khoanh chân ngồi xuống, đem một mực vác tại sau lưng Thính Vũ phi kiếm đặt ở đầu gối. Thân kiếm hiện ra thâm thúy ngân lam ánh sáng màu trạch, kiếm tích bên trên hư không đường vân như cùng sống vật rung động nhẹ nhẹ, phảng phất cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, phát ra nhỏ xíu vù vù âm thanh, như cùng ở tại vì hắn cổ động. Trần Thắng chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển tứ hải hóa hư đồ lục bên trong ghi lại nguyên anh gây dựng lại quyết, cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Trong tính thất ngũ giai linh khí như là nhận vô hình triệu hoán, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh trụ, giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong đan điền đeo kiếm nguyên anh mở hai mắt ra, dựa theo nguyên anh gây dựng lại quyết quý tích nhanh chóng vận chuyển, mỗi một lần xoay tròn đều có một sợi pháp lực bị áp xúc gây dựng lại, nguyên anh thân hình cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng thực. Nhưng mà chưa thể kiến tâm minh tính, lĩnh ngộ nguyên thần chi biến, mặc dù có lục giai chuyển thừa cùng lượng lớn linh vật trèo trống, cũng không cách nào hoàn thành từ anh đến thần bản chất thủy biến, vượt qua đạo này hùng câu. Sau nửa tháng, trong tinh thất linh khí bỗng nhiên hỗn loạn, nguyên bản bình ổn linh trụ trong nháy mắt tán loạn, hóa thành cuồng bạo linh khí loạn lưu ở trong phòng tứ ngược. Thính Vũ phi kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Thân kiếm ngân lam ánh sáng màu trạch như là bị rút đi tất cả năng lượng, trong nháy mắt giảm đạm xuống, trở nên tối tăm mờ mịt, như là đã mất đi linh hồn đồng bạn, tĩnh tĩnh nằm tại Trần Thắng đầu gối. Trần Thắng thân thể chậm rãi tựa ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng hô hấp dần ngừng lại, quanh thân khí tức triệt để tiêu tán. Ngay tại Trần Thắng ý thức triệt để rơi vào hắc ám sát na, trước mắt đột nhiên nổi lên chói mắt kim sắc quang mang bên trong, một quyển cổ pháp sách chậm rãi hiện hiện. Sách trang bìa không có bất kỳ cái gì văn tự, lại lộ ra một cố vượt qua luân hồi uy nghiêm. Trang sách tự động lật giấy, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, như là thời gian trôi qua thanh âm, cuối cùng dừng lại tại ghi chú đời thứ tư giao diện bên trên. Màu vàng kim văn tự trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, ghi chép hắn một thế này tất cả quá khứ. Bách Thế Thương, đời thứ tư túc chủ, Trần Thắng Thọ Trùng, 1564 tuổi linh căn, ngũ hành thiên linh căn thiên phú, hạ phẩm linh căn, long tinh hổ mãnh, đan đạo lương tài, khí đạo lương tài, kiếm đạo lương tài, trận đạo lương tài tu vi, nguyên anh đại viên mãn thân phận, tứ hải động thiên người thừa kế, Vân Lam Trần Thị người khai sáng, tam nguyên đạo tông trực luân phiên chân quân công pháp, thất tình kiếm kinh, tứ hải hóa hư độ lục kỹ nghệ. Tứ giai, trung phẩm luyện đan thuật, tứ giai trung phẩm luyện khí thuật, tứ giai trung phẩm trận pháp đạo pháp, thất tình thần quang, đăng phong tạo cực, tứ hải hư không chính thức, lô hỏa thuần thanh, thành tựu, tứ giai tu sĩ, tứ giai phó trước, tam giai tu sĩ, tam giai phó trước. Trang sách bên trên văn tự như cùng sống vật lấp lóe, một vài bức hình tượng tùy theo hiện hiện. Trương thị tiểu tộc bên trong, cung cấp nuôi dưỡng người khác thiếu niên, bí phủ bế quan trăm năm, tu thành trúc cơ hậu kỳ, thiên đô phong bên trên, hắn hóa thân Thính Vũ kiếm chủ, kiếm trạm giả đan. Tam nguyên đạo tông bên trong, chủ trì tông môn nghị sự, tứ hải huyền phủ bên trong, hắn đứng tại ngọc bia trước, luyện hóa cấm chế, mở ra truyền thừa. Vô số hình tượng nhanh chóng hiện lên, cuối cùng dừng lại tại huyền phủ luyện công tinh thất tọa hóa trong mấy mắt. Sau đó, trang sách nhanh chóng vượt qua, mới tinh một tờ chậm rãi triển khai, mấy hàng màu vàng kim văn tự như là sao trời sáng lên. Đời thứ tư kết thúc thế này, tính gộp lại thu hoạch được 3 loại thành tựu mới, có thể giải khóa 3 loại mới thiên phú. Không đợi đáp lại, văn tự đột nhiên hóa thành vô số đạo lưu quang, tại trang sách trên không xoay quanh xoắn lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành 3 đạo hào quang 7 màu, như là cầu vồng chói lọi, chậm rãi trốn vào trống không giao diện, lưu lại 3 hàng mới chữ viết, đã thu hoạch được thiên phú, âm dương song hồn đã thu hoạch được thiên phú, thiên phẩm linh căn đã thu hoạch được thiên phú, kiếm đạo kỳ tài chương 244, sinh ra chương 244, sinh ra Trần Thắng ý thức lại lần nữa tỉnh. Lại, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà nặng nề bao khỏa cảm giác đột nhiên đánh tới, như là ngâm tại trong nước ấm thoải mái dễ chịu, bốn phía tràn ngập nhu hòa năng lượng. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được năng lượng thuận vô hình mạch lạc lưu chuyển, phản phất bị toàn bộ thiên địa ôn nhu thai nén. Đây là phôi thai. Trần Thắng ý thức dần dần rõ ràng, trong lòng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trực tiếp tại trong phôi thai liền phá vỡ mê chướng. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hình thái, quận mình thân thể, chưa phát dục hoàn toàn tứ chi, còn có cùng ngoại giới tương liên, truyền lại năng lượng cùng rốn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, đã lạ lẫm lại dẫn một tia nguyên thủy thân thiết, phản phất về tới sinh mệnh lúc ban đầu điểm xuất phát, hết thảy đều bắt đầu từ số 0, nhưng lại giấu giếm vô hạn khả năng. Ngay tại hắn thích ứng cố này phôi thai thân thể lúc, một cố càng kỳ dị cảm giác đột nhiên hiện lên, ý thức của hắn lại đồng thời kết nối lấy một chỗ khác tồn tại. Như là một người có được 2 cặp con mắt, 2 đôi lỗ tai, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cái khác cố phôi thai tồn tại, song phương dùng chung lấy cùng một cái ý thức hạch tâm, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt thân thể trạng thái. Âm dương thần hồn. Trần Thắng lập tức trong nháy mắt nhớ tới đời thứ tư kết thúc lúc, Bách Thế Thư giao phó hắn mới thiên phú. Hắn thử nghiệm điều động ý thức, 2 cỗ phôi thai lại đồng thời làm ra nhỏ xíu phản ứng, bên trái phôi thai rung động nhẹ nhẹ, bên phải phôi thai thì có chút giãn ra. Ý vị này, hắn bây giờ có được 2 bộ thần hồn, 2 cỗ thân thể, lại cùng hưởng lấy cùng một cái ý thức, như là một người có 2 bộ mặt, đã độc lập lại thống nhất. Cùng lúc đó, thức hải bên trong tự động hiện ra âm dương thần hồn thiên phú quy tắc chi tiết, nếu là trong đó một thân thể tử vong, chỉ cần một cái khác cỗ thân thể vẫn còn tồn tại, liền có thể lấy âm dương diễn hóa chi thuật, mượn nhờ còn sót lại thần hồn cùng thân thể năng lượng, một lần nữa dựng dục ra thân thể mới, khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Như vậy thủ đoạn bảo mệnh, ngay cả tứ hải tán nhân lục giai trong truyền thừa cũng không từng đi chép. Trần Thắng trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, tay hắn nắm tứ hải hóa hư đồ lục được chứng kiến vô số tinh diệu thần thông cùng bảo mệnh bí pháp, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua như thế kỳ dị thần hồn tiên phú. Ý vị này, trừ phi 2 cỗ thân thể đồng thời bất lạc, bằng không hắn liền có được vô hạn trùng sinh khả năng, như vậy bảo mệnh năng lực đủ để có 102 đại hoang 4 vực tu hành giới. Chấn kinh sau khi, hắn bắt đầu cẩn thận cảm giác 2 cỗ thân thể khác biệt. Bên trái phôi thai thân thể tinh tế mà yếu đuối, dòng năng lượng chuyển chậm chạp, da thịt xúc cảm mang theo nhân loại ôn nhuận, hiển nhiên là nhân loại phôi thai. Mà phía bên phải phôi thai thì hoàn toàn khác biệt, thân thể càng thêm trắng kiện, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ cường bạo năng lượng, máu thịt nội bộ mơ hồ có thể cảm giác được tinh mị phù văn, rõ ràng là yêu tộc đặc hữu huyết mạch chi lực. Yêu tộc huyết mạch chi lực. Trần Thắng trong ý thức nổi lên một tia kinh ngạc, hậu bối của ta ngược lại là khẩu vị đặc biệt, lại cùng yêu tộc kết hợp, còn để lại như vậy huyết mạch. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một cỗ năng lượng đột nhiên từ mẫu thể phương hướng chuyển đến, như là lao nhanh dòng sông, thuận 2 cỗ phôi thai cuốn rốn đồng thời tràn vào. Cỗ năng lượng này ấm áp mà tinh thuần, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức, 2 cỗ phôi thai như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm mầm non, bản năng bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng. Nhân loại phôi thai hấp thu năng lượng tốc độ chậm chạp, như là tế thủy trường lưu, mẫu thể truyền đến năng lượng cũng tương đối mỏng manh. Yêu tộc phôi thai thì như là mãnh hổ uống nước, tham lam thôn phệ lấy năng lượng khổng lồ, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm cô đọng, thể nội phù văn cũng càng thêm rõ ràng. Thoải mái dễ chịu dòng nước cấm bao vây lấy ý thức, dòng năng lượng chuyển mang tới cảm giác tê dại như là xuân vũ tới nhuần đại địa. Trần Thắng căng cứng tâm thần tại lúc này triệt để buông lỏng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh tại mạnh mẽ sinh trưởng, 2 cỗ thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, loại này bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên vui sướng, là hắn trước đây số thế tu hành chưa hề thể nghiệm qua. Thôi, đã trùng sinh, liền trước hưởng thụ thiên địa này dựng dục thời gian. Trần Thắng ý thức dần dần lười biếng, như là đắm chìm trong ấm áp trong một cảnh, đợi ngày sau xuất thế, lại tìm tòi nghiên cứu một thế này thân phận, nhặt lại tứ hải châu truyền thừa. Theo năng lượng tiếp tục tràn vào, 2 cỗ phôi thai hô hấp dần dần bình ổn, Trần Thắng ý thức cũng như bị lồng vũ khép bớt, bất chi bất giác lần nữa lâm vào hắc ám. Lần này không phải tọa hóa tịch diệt, mà là tân sinh yên lặng, như đều là sắp đến mới một thế, tích góp phá đất mà lên lực lượng. Mà kia 2 cỗ hoàn toàn khác biệt phôi thai, tại ấm áp mâu thể bên trong tĩnh tĩnh thai nén chờ đợi lấy hàng thế một ngày. Trong nháy mắt 3 năm, đông vực hương quốc thời tiết nóng như đồng hóa không ra mực, đem diệt tình đạo cơ sở tu hành đạo trường bao phủ tại một mảnh ngột ngạt bên trong. Tòa này đạo trường tọa lạc tại tông môn nội bộ hắc phong cốc bên trong, bốn phía đá núi đều là màu đen như mực, mặt ngoài khắc đầy vạn bẻo ma khí phù văn tại dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xám. Giờ phút này, chính giữa đạo trường trên đất trống, mấy trăm tên 3-4 tuổi hài đồng chính mặc thống nhất luyện công cầm phục, vây quanh một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn giáo tập đứng thành vòng. Giáo tập cầm trong tay roi ra, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén, trong miệng không gào to ra chỉ lệnh, chờ bọn trung bình tấn. Đầu gối không cho phép cong, lòng bàn tay dán chặt phiến đá, mài đến chảy máu mới tính xong. Đám trẻ con không dám có chút lơ biếng, có khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, hai chân run nhẹ nhẹ nhưng như cũ thẳng lưng, có bàn tay tại thô ráp hắc thạch bên trên lặp đi lặp lại ma sát, huyết châu chảy ra nhuộm đỏ phiến đá, lại cắn răng không chịu dừng lại. Còn có cơ làm bằng gỗ đòn đao, động tác non nớt lại mang theo một cỗ bị bức bách ra chơi liều, phản phất trong tay cầm không phải đồ chơi, mà là có thể chí mạng hung khí. Đúng lúc này, một đạo màu xám đen độn quang đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống, như là như mũi tên rời cung nện ở đạo trường đất chống bên dưới, kích thích một trận đá vụn bay ra. Độn quang tán đi, lộ ra một tên thân mang màu đen cẩm bào trung niên tu sĩ, quanh thân tản ra chút cơ hậu kỳ uy áp, chính là phụ trách nơi đây đạo trường sự vụ chấp sự. Hắn vừa hạ xuống địa, ánh mắt liền đảo qua ở đây hài đồng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, ngày mai giờ thìn, tông môn chắc linh đại điện, tất cả 4 tuổi trở xuống hài đồng nhất định phải trình diện, người đến một ấn tông quy quất roi 100 lần. Lời vừa nói ra, nguyên bản trầm muộn đạo trường trong nháy mắt rối loạn lên. Đám trẻ con trên mặt thống khổ cùng mọi mệt quét sạch sành sanh, trong mắt nhao nhao lộ ra mong đợi quan mang, có nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Còn có thì khẩn trương xoa xoa hai tay, sợ mình tư chất quá kém bị tông môn vứt bỏ. Tại diện tình đạo, chắc linh đại điển là các trẻ nít cơ hội thay đổi số phận, linh căn càng tốt, đạt được tài nguyên càng nhiều, tỷ lệ sống sót cũng càng cao. Trong đám người, Trần Thắng cũng đúng lúc đó nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe lên một tia cùng cái khác hài đồng tương tự chờ mong có chút trợn to hai mắt, phảng phất cũng tại ước mơ chắc linh sau cuộc sống tốt đẹp. Nhưng trong lòng chỗ sâu, Trần Thắng lại một mảnh yên tĩnh, thậm chí mang theo vài phần ngưng trọng, hắn lặng lẽ phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng mặc niệm, rốt cuộc đã đến. 3 năm qua, hắn đã sớm đem đời này tình cảnh mò được thấu triệt. Thế này phụ mẫu là diệt tình đạo ngoại môn đệ tử, bất quá trúc cơ sơ kỳ, tại hắn xuất sinh trong ngày lúc, liền bị tông môn phái đi biên cảnh vây quét tán tu, đến nay chưa về. Mà hắn thì bị ném vào tòa này như là lồng giam phụ thuộc đạo trường, nơi này không coi ôn nhu, chỉ có vĩnh viễn rèn luyện cùng sàng chọn, có chút sai lầm chính là roi ra gia thân. Đây cũng là ma đạo thế lực pháp tắc sinh tồn, mạnh được yếu thua, phục tùng cường giả, từ sinh mệnh lúc ban đầu giai đoạn liền đã khắc vào cốt tủy. Diệt tình đạo. Trần Thắng ánh mắt lướt qua đạo trường lối vào màu đen đền thờ. Đền thờ bên trên diệt tình hai chữ dùng khô cạn máu chu sa viết, trải qua mưa gió nhưng như cũng lộ ra một cỗ băng lãnh túc sát chi khí. Theo hắn thu thập được tin tức, 300 năm trước, diệt tình đạo vẫn chỉ là cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, từ một tên cứ gọi diệt tình chân nhân tán tu sáng lập. Chẳng ai ngờ rằng, vị lao tổ này lại trong vòng 100 năm đột phá nguyên anh, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn chiếm đoạt xung quanh thế lực nhỏ. Ngắn ngủi 300 năm liền để diệt tình đạo trở thành khương quốc cảnh nội có thể cùng hắc sát tông huyết hồn giáo chống lại nguyên anh cấp ma đạo thế lực, như vậy khuyết trương tốc độ, phía sau không biết lây dính nhiều ít máu tươi. Mà khương quốc chỗ đông bực chi bắc vốn là ma chướng đạo tiêu trọng thái khu, chính đạo tông môn hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là co đầu rút cổ tại xa xôi vùng núi, ma đạo thế lực thì như là cỏ dại sinh trưởng tốt. Diệt tình đạo có thể tại như vậy hỗn loạn hoàn cảnh bên trong cuộc thời, nội bộ cạnh tranh càng là tàn khốc đến cực hạn. Nội môn đệ tử là tranh đoạt tài nguyên tàn sát lẫn nhau, ngoại môn đệ tử như là hao tài bị tùy ý điều động, có thể tại diệt tình đạo sống sót, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là tâm cơ thâm trầm đến cực hạn. Đối Trần Thắng mà nói, ngày mai chắc linh đại điện không phải kỳ ngộ, mà là một trận ẩn tàng nguy cơ. Thiên phẩm linh căn. Bách Thế Thư ban cho bực này đỉnh cấp tư chất, tại diệt tình đạo, lúc nào cũng có thể trở thành thuốc mệnh phù. Từ khi kế thừa tứ hải tán nhân lục giai truyền thừa, Trần Thắng đối linh căn tư chất sớm đã coi nhẹ, mượn nhờ trong truyền thừa bí pháp, cho dù là hạ phẩm linh căn, hắn cũng có thể bước bước thành tiểu nguyên anh. Ngược lại là thiên phẩm linh căn quá mức chói mắt, nhất là tại diệt tình đạo dạng này xem thiên phú là tài nguyên địa phương, rất dễ dẫn tới ngấp nghé. Hết lần này tới lần khác từ nhỏ đã tại đạo trường, bị người nhìn chằm chằm, không dám bộc lộ ra nửa điểm dị thường, lúc này cũng không có nửa điểm tu vi, muốn ẩn tàng cũng khó có thể làm được. Trần Thắng ánh mắt chìm chìm, nếu là diệt tình lao tổ vừa vận pháp thể bị hao tổn, ta cỗ thân thể này cũng chỉ có thể nửa đường chết. Nguyên anh tu sĩ đoạt xá cũng không hiếm thấy, một khi pháp thể bị hao tổn, vì kéo dài con đường, thường thường sẽ không từ thủ đoạn tìm kiếm thiên phú tuyệt hảo thân thể đoạt xá. Diệt tình lao tổ có thể lấy tán tu chi thân tấn nhập nguyên anh, tư chất tu hành chí ít cũng là địa phẩm, thậm chí có thể là thiên phẩm, bình thường tới nói, đối phương tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian 100 năm đoạt xá một bộ thân thể. Có, nếu là hắn giờ phút này vừa lúc bị thương nặng, chỉ có nguyên anh trốn chạy ra, chính cần một bộ thiên phẩm linh căn thân thể tái tạo pháp thân, đó chính là một chuyện khác. Trần Thắng trong lòng suy tư, chỉ cần vận khí không phải quá kém, ta đại khái suất sẽ bị nuôi nốt, coi như nguyên anh hẳn giống, đoạt xá dự bị vật chứa, như thế ngược lại là quay lại chỗ trống. Ngay tại lúc đó, hắn nhớ tới một cái khác bộ thân thể, không khỏi sinh lòng cảm thán đồng nhân không đồng mệnh. Chương 245, thiên phẩm huyết mạch chương 245, thiên phẩm huyết mạch đại hoang yêu đỉnh đông bộ, bằng ma sơn núi, đỉnh núi cung điện toàn thân từ xích kim cùng phỉ thúy chế tạo, mái hiên điêu khắc dương cánh kim bằng hư ảnh. Mỗi khi mặt trời mọc thời gian, hư ảnh liền sẽ hấp thu mặt trời mới mọc chi lực, phát ra trận trận thanh thúy bằng minh, hiển thị rõ yêu tộc hoàng giả tôn quý khí phái. Cung điện chỗ sâu trong tầm cung, một tên thân mang cung trang nữ tử chính nửa tựa ở phủ lên tuyết trắng áo lông trồn trên giường êm. Nữ tử dung mạo lãnh diễm, mày như núi xa, mắt giống như hàn tinh, một thân màu son cung trang nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, quanh thân tản ra nhàn nhạt uy áp. Người này chính là bằng ma hoàng phu nhân, Khổng Tước Hoàng. Nàng tay phải nhẹ nhàng khoác lên hở ra phần bụng, lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt ngũ thải linh quang, kia là Khổng Tước nhất tộc đặc lưu ngũ hành chi lực, chính chậm rãi rót vào trong bụng. Từ dưỡng chưa xuất thế thai nhi, dưỡng em bên cạnh, một tên thân mang kim bảo nam tử chính cẩn thận từng ly từng tí đứng hầu. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân quanh quần lấy màu vàng kim yêu nguyên, chỗ mi tâm có một đạo chim bằng ấn ký, chính là tứ giai sơ kỳ yêu hoàng bằng ma hoàng. Trong tay hắn bưng một chiếc đựng lấy linh dịch chén ngọc, ánh mắt rơi vào Khổng Tước Hoàng phân bụng, tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Cao giai yêu tộc huyết mạch sinh sôi vốn là gian nan, hắn cùng Khổng Tước Hoàng vì cái này một thai, chọn vẹn cày cấy mấy trăm năm. Bây giờ mắt thấy thai nhi đã thai nghén 4 năm, huyết mạch bất phàm, cất bước chính là thiên phẩm, thỏa thỏa yêu hoàng hẳn giống, dù không được hắn có nửa phần sơ sẩy. Phu nhân, gần nhất có thể nghĩ có cái gì muốn ăn? Ta lập tức vì ngươi chuẩn bị. Vàng Ma Hoàng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có ôn nhu. Dĩ vãng tại yêu đình nghị sự lúc, hắn từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, uy nghiêm mười phần, nhưng tại Khổng Tước Hoàng trước mặt, nhất là liên quan đến bảo thai trong bụng lúc, lại dịu dàng ngoan ngoãn đến như là nuôi trong nhà linh sủng. Khổng Tước Hoàng lãnh mâu có chút nhất chuyển, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ bốc lên biển mây, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, hồi lâu chưa từng hưởng qua canh rắn, vậy liền đi bắt mấy đầu tiểu xà đến ăn đi. Nàng bản thể là ngũ hành Khổng Tước, thích nhất thôn phệ ẩn chứa dương cương chi lực sinh linh, lại kim đan kỳ loại rắn ẩn chứa yêu nguyên, đối bảo thai trong bụng huyết mạch cô động cũng rất có ích lợi. Bằng Ma Hoàng nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, phu nhân yên tâm. Vạn xà quật trước đó vài ngày vừa có mấy đầu tam giai xích diễm xà ấp, huyết mạch nồng đậm, thể nội còn ẩn chứa một tia hỏa thuộc tính yêu nguyên, vừa vặn vì phu nhân bồi bổ, cũng có thể trợ hài nhi cô động huyết mạch. Hắn nói, cẩn thận từng ly từng tí đem chén ngọc đưa tới Khổng Tước Hoàng bên môi, đối nàng uống vào linh dịch về sau, mới quay người bước nhanh rời đi, màu vàng kim thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa cung điện bên ngoài, hiển nhiên là nóng lòng vì thê tử tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Đợi Bằng Ma Hoàng rời đi, trong tẩm cung không khí dần dần nhu hòa xuống tới. Khổng Tước Hoàng lãnh diễm khuôn mặt bên trên, khó được lộ ra mấy phần ôn nhu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, đầu ngón tay ngũ thải linh quang càng thêm nồng đậm, thanh âm khinh nhu đến như là lông vũ phất qua, hảo hảo thai nghén đi, hải nhi của ta. Cha mẹ đã vì ngươi trải bằng con đường phía trước, nhất định phải vì ngươi đánh xuống tốt nhất căn cơ, để ngươi tương lai tại yêu đình bên trong không người dám lấn. Trong nội tâm nàng rõ ràng, yêu tộc huyết mạch đẳng cấp nghiêm, phàm yêu huyết mạch thấp nhất hơi, cuối cùng cả đời khó phá tam giai. Yêu huyết mạch đã là không tệ, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, nhất định có thể trở thành tam giai yêu vương, nếu có thể chiết xuất phản tổ, thậm chí có cơ hội xung kích tứ giai yêu hoàng. Mà thiên yêu huyết mạch chính là yêu đình đỉnh tiêm tồn tại, trưởng thành chính là thỏa thỏa tứ giai yêu hoàng, lấy nàng cùng Bằng Ma Hoàng huyết mạch tiềm lực, hài nhi tương lai cho dù xung kích lớn yêu hoàng chi vị, cũng không phải không có khả năng. Về phần thánh yêu huyết mạch, sớm đã vượt qua giới này hạn mức cao nhất, chỉ có đỉnh cấp lớn yêu hoàng xung kích yêu tôn chi cảnh lúc, triệt để chiết xuất huyết mạch mới có thể thành tựu. Bây giờ toàn bộ đại hoang yêu đình cũng chỉ có Kim Vũ yêu tôn là thánh yêu huyết mạch, hắn đời thứ nhất dòng chính dòng dõi, cũng nhiều nhất là thiên yêu cấp bậc. Mà nàng trong bụng hài nhi, thai nghén 4 năm, bây giờ huyết mạch nồng độ đã đến thiên yêu, phần này thiên phú, đủ để cho toàn bộ yêu đình vì thế mà choáng váng. Giờ phút này, tại Khổng Tước Hoàng trong bụng, Trần Thắng chính tĩnh tĩnh cảm thụ được quanh thân phun trào năng lượng, một cỗ khổng lồ yêu nguyên như là ấm áp dòng suối, không ngừng tràn vào thân thể của hắn, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Phía sau cánh chim ngay tại chậm rãi đầy đặn, lông vũ như là tinh thuần nhất xích kim, mỗi một cây vũ thơ bên trên cũng bắt đầu hiện hiện tinh mịn phù văn. Kinh mạch trong cơ thể bên trong, ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực như là hai đầu linh động tiểu long, quấn quýt nhau, chậm rãi chạy xuôi, tự dưỡng hắn yêu hạch. Ngũ hành cùng âm dương cùng cả. Như vậy huyết mạch, ngược lại là huyền diệu. Trần Thắng ý thức tại mẫu thai bên trong chậm rãi thức tỉnh, trong lòng nổi lên một tia sợ hãi thán phục, thông qua cái này 4 năm thai nghén, hắn sớm đã mò thấy cố này yêu tộc thân thể thân phận. Phụ thân Bằng Ma Hoàng, chính là tứ giai yêu hoàng, Kim Vũ yêu tôn dòng chính hậu duệ, trời sinh trưởng không âm dương chi lực. Mẫu thân Khổng Tước Hoàng, xuất thân đỉnh cấp yêu tộc Khổng Tước nhất tộc, có thể điều khiển ngũ hành chi lực, đồng dạng là tứ giai sơ kỳ yêu hoàng. Hai cố đỉnh cấp huyết mạch dung hợp, để hắn không chỉ có kế thừa Kim Bằng nhất tộc tốc độ cùng âm dương chi lực, còn có được Khổng Tước nhất tộc ngũ hành pháp thuật, có thể xưng yêu tộc bên trong đỉnh cấp thiên phú. Thật sự là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm. Trần Thắng trong lòng nhịn không được cảm thán, trước mấy đời, hắn khổ tâm kinh doanh gia tộc, từng bước một đem gia tộc phát triển lớn mạnh, nhưng thủy chung chưa thể chân chính hưởng thụ gia tộc che chở. Có một thế này, hắn chưa từng tận lực bố cục, lại bởi vì một vị nào đó hậu bối, trực tiếp đánh vào đại hoang yêu đình hạch tâm vòng tầng, trở thành Bằng Ma Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng dòng dõi. Vừa ra đời liền có được người bên ngoài khó mà với tới địa vị cùng tài nguyên, có thể xưng ngậm lấy vững chắc thiệt xuất sinh. Cùng diện tình đạo cố kia nguy cơ tứ phía nhân loại thân thể thể tướng so, cô này yêu tộc thân thể không thể nghi ngờ là tại mật bình trung thành dài. Đợi ngày sau xuất sinh, mượn nhờ yêu đình tài nguyên, có lẽ có thể càng nhanh đột phá cảnh giới, cũng có thể vì nhân loại thân thể cung cấp che chở. Trần Thắng trong lòng yên lặng tính toán, ý thức dựa theo huyết mạch truyền thừa, dần dần chìm vào trong tu luyện, bắt đầu dẫn dắt đến tràn vào thể nội yêu nguyên, cô động tự thân huyết mạch phù văn. Đầu tiên là ngũ hành phù văn tại yêu hạch trung quanh chậm rãi thành hình, tiếp theo là âm dương phù văn tới hô ứng, hai cỗ lực lượng đan vào lẫn nhau. Ban đầu, trong cơ thể của hắn từ một cỗ lực lượng vô hình chính dẫn dắt những năng lượng này, dọc theo đặc biệt mạch lạc tại thể nội lưu chuyển. Chính là yêu tộc huyết mạch truyền thừa pháp môn. Không cần dạy bảo, không cần tu luyện, chỉ dựa vào huyết mạch bản năng liền có thể vận chuyển, như là lạc ấn tại sâu trong linh hồn ấn ký. Hắn yêu hạch trung quanh, màu vàng nóng bằng tập phù văn cùng ngũ thải Khổng Tước phù văn chính xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều có thể đem yêu nguyên bên trong tạp chất bốc ra, lưu lại tinh thuần nhất năng lượng dung nhập yêu hạch. Phía sau xích kim cánh chim bên trên, vũ tơ ở giữa phù văn cũng tại bản năng hấp thu năng lượng, nguyên bản mơ hồ đường vân dần dần trở nên rõ ràng, như là dùng kim tuyến phát họa ra đồ đằng, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Huyết mạch truyền thừa, quả thật huyền diệu, cho dù là ngây thơ hải nhi cũng có thể tiến hành vận dụng. Trần Thắng trong ý thức nổi lên từ đáy lòng cảm thán, cỗ này bản năng lực lượng quá mức thần kỳ, không cần tận lực khống chế, liền có thể tự động chiết xuất huyết mạch, rèn luyện thân thể. Khó trách huyết mạch thiên phú cường đại yêu tộc, vừa ra đời liền có thể có được thực lực không tầm thường, phần này từ phôi thai thời kỳ liền bắt đầu tích lũy nội tình, là nhân tộc tu sĩ khó mà so sánh. Bất quá, đối với phổ thông yêu tộc tới nói, phần này bản năng dẫn dắt bảo đảm hạt cuối. Mà ở Trần Thắng vị này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ xem ra, cỗ này bản năng vận chuyển liền không quá hợp cách, đại lượng yêu nguyên đang lưu chuyển quá trình bên trong bạch bạch tiêu tán, chưa thể bị đầy đủ lợi dụng. Mà lại năng lượng phân phối cũng cực kỳ thô ráp, đối yêu hạch tầm bổ quá nhiều, đôi cánh chim cùng thân thể rèn luyện lại không đủ, cứ thế mãi, tuyệt đối sẽ dẫn đến thân thể căn cơ không đủ vững chắc. Bản năng vận chuyển, so yêu tộc ý thức tự nhiên là mạnh, nhưng lại xa xa không bằng ý thức của ta làm chủ đạo. Trần Thắng nghĩ tới đây, hắn thử nghiệm điều động ý thức của mình, như là một vị kinh nghiệm phong phú tài công, bắt đầu chủ đạo thể nội năng lượng lưu chuyển. Đem nguyên bản phân tán yêu nguyên ngưng tụ thành từng sợi tinh mịn năng lượng tơ, như là đem tràn làn sông lớn trải bước thành tinh chuẩn dòng suối. Tiếp lấy dẫn dắt những năng lượng này tơ ở trong kinh mạch nhanh chóng xuyên thẳng qua, để yêu nguyên tinh thuần trình độ lại đến một bậc thang. Nguyên bản cần 10 phần yêu nguyên tài năng lấp đầy kinh mạch, bây giờ chỉ cần 3 phần áp suất sau năng lượng tơ liền có thể bão hòa, hiệu suất trọn vẹn tăng lên gấp 3. Tại năng lượng phân phối bên trên, hắn cũng làm điều chỉnh, đem nguyên bản 7 thành hướng chạy yêu hạch năng lượng giảm bớt đến 4 thành, bảo đảm yêu hạch ổn định trưởng thành là đủ. Còn lại 6 thành năng lượng, 3 thành dùng cho rèn luyện cánh chim, để vũ tơ ở giữa phủ văn càng nhanh thành hình. Mặt khác 3 thành thì đều phân phối đến toàn thân, là ngày sau gánh chịu mạnh hơn yêu lực đánh xuống cơ sở. Theo sự điều khiển của hắn, biến hóa trong cơ thể mắt trần có thể thấy, yêu hạch tăng trưởng tốc độ tuy chậm chút, lại càng thêm cô đọng, mặt ngoài phủ văn lóe ra trầm ổn quang mang. Phía sau xích kim cánh chim bên trên, vũ tơ trở nên cứng cáp hơn, phủ văn tốc độ lưu chuyển cũng sắp mấy lần, rung động nhẹ nhẹ liền có thể dẫn động chung quanh yêu nguyên. Tứ chi xương cốt bên trong càng là nổi lên kim quang nhàn nhạt, như là bị xích kim rèn luyện qua, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Dạng này mới đúng, tại trong phôi thai liền muốn tích lũy một phần thâm hậu nội tình, mới có thể khi sinh ra sau nhanh chóng quật khởi. Trần Thắng trong lòng hài lòng, ý thức càng thêm chuyên chú, như cùng ở tại luyện chế một lò đỉnh cấp năng lượng, mỗi một tơ năng lượng vận dụng đều tinh chuẩn đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được, huyết mạch của mình độ tinh khiết không chỉ có không có bởi vì chủ đạo tu luyện mà giảm xuống, ngược lại bởi vì năng lượng đầy đủ lợi dụng, trở nên càng thêm thuần túy, yêu hạch cùng thân thể liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ.